Chương 2474, dung hợp chương 2474, dung hợp ngũ sắc quang hoàn bắn nổ sát na, cả ngôi đại điện trận lực như thủy triều cuốn ngược. Kim, thanh, lam, đỏ, hoàng ngũ sắc thần quang phóng lên tận trời, như năm đầu gào thét cự long, tránh thoát bốn có tuần hoàn quy tích, điên cuồng tuần hướng trong đại điện bắt quái la bàn. La bàn kịch liệt rung động, kim đồng hồ phi tốc xoay tròn, phát ra đinh thai nhức góc bù bù. Trên mặt đất tất cả ảm đạm trận văn lần nữa sáng lên, so trước đó bất cứ lúc nào đều luôn lóa mắt, bàng bạc ngũ hành đạo ẩn như bách xuyên quy hải, đều tụ hợp vào trong la bàn. Ong ong ong, trôi nổi tại đám người đỉnh đầu năm mai ngọc bài đồng thời phát ra réo rắt vang lên, phảng phất nhận lấy vô hình triệu hoán, đột nhiên thoát ly nguyên chủ trường khống, hóa thành năm đạo lưu quang, bắn về phía Lương Nôn. Huyền Kỳ Công, Huyết Nghê Phu Nhân, Nam Cung Lưỡi Đao ba người sắc mặt kỳ biến, ý đồ thu hồi ngọc bài, lại phát hiện mình cùng ngọc bài ở giữa liên hệ đã bị một cố mênh mông trận lực cưỡng ép chặt đứt. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đại biểu riêng phần mình thuộc tính ngọc bài, như là về tổ nhu yến, còn có Lương Nôn lượn vòng, vẩy xuống vô tận hào quang. Một cái mắt, kim lân, lá xanh, sóng nước, hỏa diễm, sơn nhạc hư ảnh tại Lương Nôn quanh thân giao thế hiện hiện, bàng bạc tinh thuần ngũ hành tinh khí từ ngọc bài bên trong trào lên mà ra, không còn thảo phạt lẫn nhau, ngược lại nước sữa hòa nhau, tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn quang cầu. Lương Nôn không có nửa phần chần chờ, hai tay điểm nhanh, đạo quyết tung bay. Quang cầu kịch liệt rung động, trong đó chạy xiết ngũ hành tinh khí phảng phất bị bàn tay vô hình trải bớt, kim, thanh, lam, đỏ, hoàng ngũ sắc quang hoa không còn hỗn tạp xung đột, mà là y theo huyền diệu quỹ tích tự hành lưu chuyển. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ lại sinh kim. Tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng. Cả ngôi đại điện oanh minh càng liệt, mặt đất la bàn kim đồng hồ lượn vòng như vòng, vô số trận văn như sống tới tuân hướng Lương Nôn, đem mênh mông bàng bạc ngũ hành trận lực liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể hắn. Giờ khắc này, hắn phảng phất thành tòa này ngũ hành đại điện hạch tâm. Không được. Huyền Kỳ Công thạch mặt vặn mẹo tới cực điểm, hắn muốn luyện hóa ngũ hành, tuyệt không thể để người này thành công. Huyết Nghê Phu Nhân mắt rắn bên trong tràn đầy kinh sợ, ngũ hành như bị hắn một người độc trưởng, cả ngôi đại điện pháp trận cấm chế liền nghe hắn hiệu lệnh. Đến lúc đó chúng ta đều thành thịt cá trên đất gỗ, mặc kệ xâm lược. Nam Cung Lưỡi Đao cũng là lòng nóng như lửa đốt, nhưng hắn dù sao học qua huyền môn đạo pháp, so hai người khác nhìn càng thêm sâu. Chư vị chớ hoảng sợ, hắn đang toàn lực luyện hóa ngũ hành tinh khí, giờ phút này phòng ngự yếu nhất, nhưng quanh thân có trận lực tự động bảo vệ, nếu có thể vòng qua trận pháp phòng ngự công kích bản thân hắn, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Huyền Kỳ Công nghe xong, lập tức ngóng truyền âm nói, bình thường thủ đoạn đã mất dụng. Lão phu nguyện tự đốt vạn năm thạch tâm bản nguyên, thi triển cửu khiếu băng nguyên thuật cưỡng ép dẫn động địa mạch cực sát xung kích trận lực, có thể xé mở một khe hở. Nhưng phương pháp này qua đi, ta thạch khu sắp sụp giải ba thành, vạn năm khổ tu trôi theo nước chảy. Huyết Nghê Phu Nhân mắt rắn đống nhiên co lại thành dây nhỏ, ngoan lệ đáp lại, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta đã không có đường lui. Đã Huyền Kỳ Công xá đến như thế đại giới, kia thiếp thân cũng buông tha cái này thần cuồng xà chân huyết lấy bản mệnh tinh huyết thôi động huyết thần thôn thiên chú. Đùa này nhưng ô uế và pháp, thực hồn tiêu cương, chuyên phá các loại hộ thể thần quang. Chỉ cần có một tia khe hở, nhất định có thể xâm nhập thể nội, ngăn hắn luyện hóa. Tốt. Nam Cung Lưỡi Đao cũng không chậm trễ, nghiêm nghị nói, lão phu cũng không thèm đến sửa. Ta có một thức âm dương thi giải, nhưng bạo liệt này lâm thời thể xác, đem suốt đời tu luyện thái cực chấn nguyên độ nghịch chuyển âm dương, hóa thành lưỡng nghi câu diệt thần quang, định có thể đánh cho trọng thương. Sớm còn thời khắc, cựu trọng phủ ba vị yêu thánh không còn dám lục đục với nhau, tất cả đều vứt bỏ hiểm khích lúc trước, đặt thành vài vạn năm khó gặp an ý sinh tử thành bại, ở đây nhất cử. Huyền Kỳ Công thạch mặt quát lớn, cửu khiếu đồng thời phun ra xám đen sát khí. Kia sát khí sền sệt như mực, bọc lấy vô số nhỏ bé thạch hạch, đúng là hắn lấy vạn năm thạch tâm bản nguyên luyện hóa địa mạch cực sát. Nay thuật vừa thi triển, thạch mặt mặt ngoài liền xuất hiện vô số vết rách, mầm xanh khô héo, ba thành hóa thành đá làm cho bụi, lại đổi được cực sát như điên rồng phá áp, hung hăng vọt tới Lương Nôn quanh thân ngũ hành lồng ánh sáng. Giang giác, lồng ánh sáng kịch liệt rung động, kim văn đứt đoạn, thanh mang ảm đạm, bị Huyền Kỳ Công cửu khiếu băng nguyên thuật toát ra một vết nứt. Huyết Nghê Phu Nhân thấy thế, đột nhiên xé mở tim và áo, đem một ngụm đỏ thắm tinh huyết phun tại cuộn huyết châu bên trên. Kia bảo châu ầm vang nổ tung, vô lượng ô uế huyết hải trào lên mà ra, trong đó bóng rắn trùng điệp, ngưng tụ thành đen nhánh chú văn, như giỏi trong xương đính vào Huyền Kỳ Công đánh ra vết rách chỗ, từ từ gắn ướt. Huyết thần thôn thiên, thực. Huyết Nghê Phu Nhân váy đỏ vỡ vụn thành từng mảnh, đôi rắn hiện lộ, chân thân khí tức sụt giảm, lại làm cho chú văn xuyên thấu khe hở, lao thẳng tới Lương Nôn tứ hải. Nam Cung Lưỡi Đao càng là quyết tuyệt, cuồng cười một tiếng, toàn bộ thân hình như đồ gốm từng khúc rạn nứt, hai khói trắng đen từ đó điên cuồng vươn ra. Âm dương nghịch hành, thái cực đồ ảnh đống nhiên sụp đổ thành một điểm u quang. Sau một khắc, thân thể của hắn ầm vang nổ tung, hóa thành nước vạn cho bụi, nhưng này u quang lại tăng vọt vạn trượng, ngưng tụ thành đen trắng xen lẫn diệt thế thần quang, phảng phất vạn vật trung mạt chi tượng, vô thanh vô tức phóng tới Lương Nôn. Tam đại cực chiêu đều tới, thiên địa thất sắc. Lương Nôn chính dẫn đạo ngũ hành tinh khí tuần hoàn, chợt thấy thức hải nhói nhói, quanh thân lồng ánh sáng lung lay sắp đổ. Hắn biết đây là ba vị yêu thánh cùng mình liều mạng. Sự tình diễn biến đến bây giờ tình trạng này, ai cũng không chịu ngồi chờ chết, một chiêu này liền muốn phân cái ngươi chết ta sống. Trong mắt của hắn tàn khốc lóe lên, đồng nhiên cắn chốt lưới, đem một ngụm tinh huyết phun tại ngũ hành ngọc bài bên trên. Ngũ hành luân chuyển, chấn. Lương Nôn miệng tụng chân luôn, hai tay điểm nhanh, năm mai ngọc bài quang hoa tăng vọt, quang cầu xoay tròn cấp tốc, dẫn động cả ngôi đại điện trận lực chảy ngược mà xuống, hóa thành ngũ sắc dòng lũ đón lấy ba người liều mạng một kích. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc nổ đùng vang tận mây xanh. Địa mạch cực sát, ô bế huyết chú, âm dương diệt sạch, ba đại sát chiêu cùng mênh mông trận lực ngang nhiên đụng nhau. Cả tòa cung điện kịch liệt lay động, mái vòm vết rạn lan tràn, vô số đá vụn rì rào rơi xuống. Ngũ sắc quang hoa cùng xám đen sắc khí, tinh hồng chú lực, đen trắng u quang điên cùng rào sát, lẫn nhau ăn mòn, bắn ra hủy diệt tính gợn sóng, đem mặt đất không thể phá vỡ trận bắn đều tầm tầm tung bay. Đối mặt khủng bố như thế dị tượng, liền ngay cả Lương Luân cũng cảm thấy rung động. Không nghĩ tới, ba vị yêu thánh liều mạng uy lực, quả là nơi này. Hắn thân thể kịch chấn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tam đại yêu thánh thiêu đốt bản nguyên liều mạng một kích, uy lực viễn siêu tưởng tượng. Ngũ hành trận lực tuy mênh mông, nhưng hắn dù sao còn chưa hoàn toàn luyện hóa trường khống, vận chuyển ở giữa vẫn có vương hữu. Giờ phút này bị đối phương lấy điểm phá diện, tập trung xung kích một điểm, lại thật bị xé mở một đạo lỗ hổng. Phốc phốc. Ô bế huyết chú giống như rắn độc chui thấu phòng ngự, trong nháy mắt xâm nhập Lương Luân cánh tay phải. Hắn cả cánh tay lập tức trở nên đen như mực, kinh mạch kịch liệt đau nhức, phản phất có vô số tế xạ tại gặm nuốt tinh huyết, liên kết quyết ngón tay đều trở nên cứng ngắc. Theo sát phía sau, Nam Cung lưới đao biến thành lưỡng nghi câu diệt thần quang vô thanh vô tức đụng vào bộ ngực hắn. Hoa. Lương Luân bỗng nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, ngực quần áo trong nháy mắt hóa thành tro bụi, da thịt sụp đổ, xương sườn phát ra rợn người đứt gãy âm thanh. Một cỗ chôn vùi sinh cơ âm dương lịch loạn chi lực ở trong cơ thể hắn điên cuồng toán loạn, tùy ý phá hư kinh mạch đan điền. Hắn vốn là có thương tích trong người, bây giờ lại bị ba vị yêu thánh liên thủ xung kích, cho dù có bất tử thiên long tinh huyết cũng khó mà chống đỡ được, thương thế càng ngày càng nặng. Linh đạo hữu, Tô Duệ xa xa thấy cảnh này, trong lòng níu chặt, ngọc dung thất sắc. Nàng biết rõ mình không cách nào trực diện tam đại yêu thánh thiêu đốt bản nguyên, thủy thiên diệt địa hợp lực một kích, kia cùng bạo pháp lực dòng lũ đủ để cho nàng nhục thân chôn vùi. Trong điện quang hỏa thạch, Tô Duệ cưỡng chế xông lên phía trước bản năng, lật tay tế ra một viên khắc hoa vàng ngọc. Tiểu hồ, trở về. Nương theo lấy từng tiếng quát, vòng ngọc hào quang lóe lên, hóa thành gần trượng lớn nhỏ không gian cửa vào, đem Tô Tiểu Hồ cùng Hùng Nguyệt Nhi đồng thời cuốn vào trong đó, để phòng các nàng bị đám người đấu pháp dư ba gây thương tích. Hai nữ thân ảnh trong nháy mắt mơ hồ, bị Tô Duệ thu nhập vòng ngọc bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng mười ngón tung bay như bướm, đầu ngón tay bước ra số giọt tinh huyết, vẽ ra trên không trung huyền ảo phù văn. Thanh câu bí truyền linh tê kéo dài tính mạng đèn. Tô Duệ mặc niệm pháp quyết, kia tử tinh huyết vẽ thành phù văn bỗng nhiên tiêu đốt, hóa thành một chiếc mông lung hư ảo, tỏa ra ánh sáng lung linh lưu ly tâm đèn. Xuyên qua cuồng bạo pháp lực loạn lưu, vô thanh vô tức treo ở Lương Nôn đỉnh đầu. Tâm đèn vẩy xuống ôn nhuận thanh huy, như trăng hoa bao phủ Lương Nôn quanh thân. Tia quang huy giống như có vô cùng sinh cơ, một chạm đến Lương Nôn đen nhánh cánh tay phải, trên đó ô hế huyết chú lan tràn chi thế bỗng nhiên dừng một chút, tràn vào trong cơ thể hắn âm dương chôn vùi chi lực, cũng bị cỗ này ôn hòa lại cứng cỏi lực lượng không ngừng làm hao mòn hóa giải. Lương Nôn chợt cảm thấy một cỗ thanh lương chi ý lưu chuyển toàn thân, đứt gãy xương cốt, kinh mạch bị tổn thương lại đang nhanh chóng khép lại, mặc dù xa chưa hồi phục, lại khó khăn lắm ổn định sắp sụp đổ nhục thân. Đến Tô Duệ linh đèn kéo dài tính mạng, quanh người hắn áp lực giảm xuống, nhưng ba vị yêu thánh thiêu đốt bản nguyên liều mạng chi thế như thế nào bình thường. Ô huyết thực xương, âm dương lịch sông, địa mạch sát khí càng là như giỏi trong xương, không ngừng làm hao mòn lấy hắn sinh cơ. Lương Luân biết rõ, cản là không ngăn nổi, chỉ có thể liều hết tất cả luyện hóa ngũ hành. Chỉ cần tại mình nhục thân sụp đổ tay trước khống cả tòa đại trận, liền có thể chuyển bại thành thắng. Toàn bộ quá trình nói rất dài dòng, nhưng trong điện cũng chỉ là một lát thời gian. Lương Luân mạnh đỉnh lấy ba vị yêu thánh công kích, chỉ quyết gấp bóp, trước người ngũ hành quang cầu càng chuyển càng nhanh. Kim thanh lam đỏ hoàng ngũ sắc quang hoa đã gần đến hồ ngưng làm một thể, dần dần cùng thân thể của hắn dung hợp. Chỉ thiếu một chút, Lương Luân gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt quang cầu, tuyệt không thể để hắn luyện hóa ngũ hành. Huyền kim công gào thét nhất thanh, thạch mặt triệt để băng liệt, cùng hống lấy phun ra càng nhiều bản nguyên sắc khí. Huyết nghe phu sắc mặt người âm trầm, tay phải ngón giữa và ngón trỏ chập ngón tay như kiếm, hướng sau lưng vạch một cái, càng đem mình đôi răng chém xuống, hóa thành ngập trời huyết hải. Hắn không chịu nổi, thêm ít sức mạnh, Nam Cung lưới đao nguyên thần phiêu phủ ở giữa không trung, hiện ra chín thủ thiên ngô nguyên hình. Còn lại 6 cái đầu tiếp tục phun ra pháp lực, liên tục không ngừng xung kích Lương Luân. Không được. Lương Luân nhục thân run rẩy dữ dội, máu tươi không ngừng từ khóe miệng tràn ra, nắm cầm quang cầu cánh tay phải càng là đen nhánh vỡ vụn, cơ hồ có thể thấy được bạch cốt. Tâm hắn biết mình đã là nọ mạnh hết đà, tuyệt đối không thể tại ba người vây công hạ hoàn thành bước cuối cùng này. Nhất định phải làm ra lựa chọn. Trong điện quang hỏa thạch, Lương Luân trong mắt kiên quyết chi sắc chợt lóe lên. Tô đạo hữu, tiếp được. Quát khẽ một tiếng, Lương Luân lại không để ý tự thân không môn mở rộng, dùng hết cuối cùng khí lực, đem kia sắp thành hình ngũ hành quang cầu đẩy mạnh về phía Tô Duệ. Sáng chói ánh sáng cầu rời khỏi tay, như là cỗ sao trổi bạch phá hỗn loạn chiến cuộc, những nơi đi qua, ngay cả mãnh liệt yêu thánh chi lực đều bị ẩn chứa bàng bạc đạo ẩn thoáng đẩy ra. Cái gì? Huyền Kỳ công vừa kinh vừa sợ. Huyết Nghê phu nhân mắt rắn đột nhiên co lại. Nam Cung lưới đao biến thành ngũ quang cũng là trì trệ. Ba người liều hết tất cả muốn ngăn cản Lương Ngôn luyện hóa, vạn bạn không nghĩ tới hắn sẽ ở tối hậu quan đầu đem cơ duyên này chắp tay nhường cho người. Tô Duệ cũng là ngơ ngẩn, mắt thấy kia ẩn chứa cả ngôi đại điện ngũ hành bản nguyên quang cầu hướng mình bay tới, nhất thời lại quên phản ứng. Nhưng nàng dù sao cũng là yêu thánh, thường thấy các loại sóng gió, rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Nàng minh bạch, đây là Ninh Bất Quy tại trong tuyệt cảnh vì nàng sáng tạo ra, cũng là duy nhất khả năng phá cục thời cơ. Nàng này lại không nửa phần chần chờ, sau lưng đôi cáo hư ảnh chợt trợn, thân hình hóa thành một đạo màu hồng lưu quang, chủ động đón lấy kia ẩn chứa mênh mông ngũ hành đạo ẩn sáng chói ánh sáng cầu. Ba vị yêu thánh liều mạng một kích cơ hồ đều chút xuống trên người Lương Nôn, giờ phút này căn bản không kịp chuyển đổi mục tiêu. Không có bọn hắn trở ngại, Tô Duệ dung hợp quang cầu quá trình thuận lợi đến kỳ lạ. Cũng liền một lát thời gian, quang cầu chui vào Tô Duệ thể nội. Nàng quanh thân lập tức bộc phát ra sáng chói chói mắt hào quang năm màu, kim, thanh, lam, đỏ, hoàng ngũ khí như băng gấm vẩn quanh thân, tự hành lưu chuyển, sinh sôi không ngừng. Cả ngôi đại điện ầm vang cộng minh, trên mặt đất tất cả trận văn đều sáng lên, bàng bạc ngũ hành đạo ẩn như bách xuyên quy hải hướng nàng điên cuồng hội tụ. Chính giữa, kia to lớn bát quái la bàn kim đồng hồ cũng ngừng lại chuyển động, phát ra từng tiếng càng du dương huyết dài, phản phất tại chúc mừng nàng thông qua được khảo hạch. Tô Duệ lơ lửng giữa không trung, sau lưng ngũ sắc quang hoa luân chuyển, mênh mông vô song trận pháp chi lực như cánh tay sai sự. Ba vị yêu thánh xa xa thấy cảnh này, trong lòng lập tức mát lạnh. Xong. Huyết Nghê Phu sắc mặt người trắng bệnh. Ngũ hành quang cầu đã dung nhập Tô Duệ thân thể, cả ngôi đại điện trận lực liền tận về trường khống, bàng bạc đạo ẩn như thủy triều trào lên, đều theo nàng tâm niệm lưu chuyển. Đối với bọn hắn tới nói, lại lưu một lát, chính là thập tử vô sinh chi cục. Đại thế đã mất. Huyền Kỳ công sở hóa thạch mặt trước hết nhất kịp phản ứng, lại cũng bất chấp gì khác người, quanh thân hoàng mang bùng lên, hóa thành một đạo độn quang hướng ngoài điện mau chóng đuổi theo. Huyết Nghê Phu nhân, Nam Cung Lưới Đao phản ứng cũng không chậm, cái trước hóa thành nhỏ không thể biết ảnh, cái sau hóa thành vận bẹo không chừng u quang, đồng thời bay hướng cửa điện. Giờ phút này muốn đi, không cảm thấy quá muộn a? Tô Duệ thanh lãnh thanh âm vang vọng đại điện. Nàng chỉ nhấc tay áo nhẹ nhàng phất một cái. Chỉ một thoáng, mặt đất trận văn đều sáng lên, kim, thanh, lam, đỏ, hoàng ngũ sắc thần quang phóng lên tận trời, hóa thành ba đạo tràn trề không gì chống đỡ nổi công xiềng, phát sau mà đến trước, trong nháy mắt liền đuổi kịp trốn chạy ba người. Trong ba người, Nam Cung Lưới Đao biến thành u quang nhất là quỷ quyệt, liên tục lấp lóe, dường như muốn trốn vào hư không. Nhưng mà ngũ hành luân chuyển, đại trận từ thành thiên địa, không gian đã sớm bị triệt để phong tỏa. Kim, thanh, đỏ tam sắc thần quang giao thoa chẳng đến, lăng lệ vô song. Ta chính là chín thủ thiên ô, có chín mệnh mang theo. Tô Duệ, ngươi giết không được ta. Nam Cung Lưới Đao nguyên thần dứt lên, ú quang bên trong phân hóa ra 6 cái mơ hồ giữ tận con giết đầu lâu, phun ra hai khói trắng đen, y đồ ngạnh kháng thần quang. Nhưng tất cả những thứ này đều là phí công. Ngũ hành đạo ẩn chậm rãi lưu chuyển, giống như một cái đại đạo cối xay, thế không thể đỡ. Ầm, ầm, ầm. Trong nháy mắt, Nam Cung Lưới Đao 5 cái đầu sọ dần dần bạo liệt, hóa thành đầy trời hắc khí tiêu tán, chỉ còn lại cái cuối cùng đầu lâu vặn vẹo biến hình. Tô Duệ, việc này có thể coi như thôi. Lão phu nguyện lập xuống tâm ma đại thệ, sau này mặc cho người thúc đẩy. Nam Cung Lưới Đao nguyên thần phát ra bén nhọn tiếng cầu xin tha thứ, hiển nhiên là thật sợ. Nhưng mà, Tô Duệ ánh mắt thanh lãnh, cũng không ngôn ngữ đáp lại. Nàng ngón tay nhỏ nhắn hướng phía Nam Cung Lưới Đao chỗ nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ một thoáng, đại đạo cối xay hung hăng đè xuống, thế không thể đỡ. Không. Nam Cung Lưới Đao phát ra tuyệt vọng gào thét. Tại trận lực giáo sát dưới, cái cuối cùng đầu lâu cũng ầm vang bạo liệt. Đến tận đây, chín thủ tận vẫn, hình thần câu diện. Cảm tạ tháng trước nguyện phiếu kim chủ, cầu nguyện phiếu. Chương 2475, Âm Dương chương 2475, Âm Dương mắt thấy Nam Cung Lưới Đao thần tử đạo tiêu, Huyết Nghê phu nhân cùng Huyền Kỳ công đều là sợ đến vỡ mật, đội quang thúc đến cực hạn, phân bắn hai cái phương hướng muốn xông phá cửa điện. Nhưng mà ngũ hành luân chuyển, đại trận đã thành lồng giam. Tô Duệ ánh mắt thanh lãnh, ngón tay nhỏ nhắn lại điểm. Huyết Nghê phu nhân biến thành huyết ảnh bị đỏ, hoàng nhị sắc thần quang sen lẫn quấn quanh, như sa vào đầm lầy, mặc kệ như thế nào vặn vẹo biến ảo, lại cũng không còn cách nào thoát ra mảy may. Nàng rít lên nhất thanh, hiện ra cuồng sáng nguyên hình, trăm trượng thân rắn điên cuồng vặn vẹo, phun ra tanh hôi huyết sát, y đồ ăn mòn thần quang. Nhưng mà ngũ hành luân chuyển, thổ khắc thủy, hỏa khắc kim, kia thần quang sinh sôi không ngừng, càng thu càng chặt, xếp cho nàng lần phiến bắn bay, máu thịt bẻ bét. Tô Duệ, Linh Bất Uy, ta có chết cũng không khiến các ngươi tốt hơn. Huyết Nghê phu nhân mắt rắn bên trong đều là điên cuồng oán độc, khàn giọng gào thét. Nàng biết rõ chạy trốn vô vọng, lại không dãy rủa nữa, trong trượng thân rắn bỗng nhiên hướng vào phía trong sụp đổ, tất cả tinh huyết, yêu lực thậm chí bộ phận thần hồn bị điên cuồng nén đến tim một điểm. Sau một khắc, thân thể ầm vang nổ tung. Ầm ầm. Thanh cảnh yêu tôn tự hủy đạo khu, uy năng sao mà kinh khủng. Cả ngôi đại điện kịch liệt rung động, kinh khủng huyết sát như nộ hải cuồng đảo hướng bốn phương tám hướng trào lên, những nơi đi qua, liền ngay cả bị trận pháp gia cố không gian đều từng khúc băng liệt. Tô Duệ sắc mặt biến hóa, ngón tay nhỏ nhắn gấp điểm, quanh thân ngũ sắc quang hoa lưu chuyển. Cả tòa đại trận ngũ hành đạo ẩn bị nàng dẫn động, trước người cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một mặt khắc rõ kim một thủy hỏa thổ ngũ hành phù văn nặng nề quan tuẫn, đem lương luôn cùng chính nàng một mực bảo vệ. Bèn, huyết sát xung kích hung hăng đâm vào quang tuẫn phía trên, phát ra đinh thai nhức góc nổ đùng. Quang tuẫn kịch liệt rung động, phù văn sáng tắt, Tô Duệ thân hình lay nhẹ, mặc dù mượn đại trận chi lực vững vàng đó lấy, nhưng cũng bị cố này quyết tuyệt tự bạo chi lực ngăn chỉ chốc lát. Ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, kia nổ tung huyết vụ cũng không tứ tán, ngược lại tại trong chốc lát ngưng tụ thành một đạo quỷ dị vô cùng đỏ sẫm huyết phù. Phù văn vặn mèo, giống như rắn không phải rắn, lại vô thanh vô tức ở giữa trốn vào hư không. Muốn chạy trốn, Tô Duệ ánh mắt run lên, trong nháy mắt kịp phản ứng. Đừng nhìn cái này Huyết Nghê phu nhân vừa rồi một bộ quyết tuyệt bộ dáng, tựa hồ muốn cùng mọi người đồng quy vô tận, nhưng nàng chỉ là tự bạo nhục thân cùng nguyên thần, còn có một chút chân linh không tiêu tan, muốn mượn cơ hội bỏ chạy. Đối với thánh cảnh tu sĩ tới nói, chỉ cần chân linh bất diệt, vẫn như cũ có thể trường sinh bất tử, nếu không có ngoại lực quá nhiều, sớm muộn đều có thể trở lại thánh cảnh. Lương Luân trước đó gặp phải thánh cảnh tàn linh hoạt là ví dụ tốt nhất. Tô Duệ tâm như gương sáng, kia huyết phù chính là Huyết Nghê phu nhân chân linh biến thành. Trong tay nàng pháp quyết vừa bấm, đang muốn thôi động trận lực giảo sát viên kia huyết phù, khóe mắt liếc qua lại thoáng nhìn khác một bên Huyền Kỳ công sở hóa thạch mặt đống nhiên bành trướng, vô số sám hạt quang mang từ thạch khe hở bên trong bắn ra mà ra. Không được. Nàng tâm niệm vừa động, Huyền Kỳ công to lớn thạch khu đã ầm vang nổ tung. Ầm ầm. Xa so với Huyết Nghê tự bạo kinh khủng hơn tiếng vang rung khắp đại điện, vô số ẩn chứa địa mạch lực lượng nguyên tử đá vụn như mưa to kích xạ, hung hăng đụng vào ngũ hành quang tuẫn phía trên, phát ra rợn người dày đặc tiếng ba đập. Tô Duệ có trận lực bảo vệ, mặc dù sẽ không thụ thương, nhưng vẫn là bị cỗ này cương mãnh bá đạo tự bạo chi lực xung kích đến liên tiếp lui về phía sau. Cũng liền tại cái này đá vụ bắn bay, nguyên tử hỗn loạn sát na, một đạo cô động vô cùng màu vàng đất u quang tự bạo nước trung tâm phát ra, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, giống như du ngư lóe lên, chui vào cung điện đại môn trong khe cửa. Huyết phủ cùng hoàng mang gần như đồng thời thoát ra khe cửa, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Tô Duệ biến sắc. Nàng không nghĩ tới tại cái này trong tuyệt cảnh, Huyền Kỳ công cùng huyết nghe phu nhân thế mà còn có biện pháp đào thoát. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, nàng này sau lưng ngũ sắc quang hoa lưu chuyển, cả ngôi đại điện trận văn tùy theo sáng lên, tựa hồ muốn đuổi theo ra ngoài điện. Không cần đuổi. Lương Luân hư nhược thanh âm ở hậu phương vang lên. Giờ này khắc này, hắn chính tựa ở một cây cột đá bên cạnh, ngực sụp đổ chỗ còn tại dưới máu, bọn hắn tự bạo đạo khu, nhục thân cùng nguyên thần hủy hết, chỉ còn một sợi chân linh bỏ chạy, đã không thành tài được. Thú hồ, ngươi cái này ngũ hành đại trận uy năng, cuối cùng giới hạn ở đó điện bên trong. Một khi đuổi theo ra ngoài điện, mất trận pháp gia trì, chúng ta ưu thế mất hết. Như lại có cái khác biến hóa, chúng ta chưa hẳn có thể ứng đối. Nghe được thanh âm của hắn, Tô Duệ động tác dừng lại, ngoái nhìn tới. Chỉ gặp Lương Luân sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngực có chút chập trùng, khí tức đã là hỗn loạn không chịu nổi. Sắc mặt nàng lập tức thay đổi, lại không lo được truy kích, quanh thân ngũ sắc quang hoa thu vào, bước nhanh đuổi tới Lương Luân bên cạnh thân, túi người dò xét. Người thương thế quá nặng đi. Tô Duệ thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, ngón tay ngọc nhỏ dài treo tại vết thương của hắn phía trên, lại không dám tùy tiện đụng vào, sợ tăng thêm nỗi thống khổ của hắn. Nàng đôi mi thanh tú cau lại, trong mắt tràn đầy lo gấp, chớ muốn lại nói lời nói, nhanh ngưng thần tinh khí, ta giúp ngươi ổn định thương thế. Không đổi. Lương Luân mỉm cười. Hắn tựa ở trên trụ đá, sắc mặt mặc dù tái nhợt, ánh mắt lại trong trẻo có thần, chúc mừng Tô đạo hữu. Tô Duệ chính hết sức chăm chú dò xét thương thế của hắn, nghe vậy khẽ giật mình, ngẩng đầu ngạc nhiên nói, chúc mừng cái gì? Tự nhiên là chúc mừng đạo hữu thông qua được tòa đại điện này khảo hạch, sắp thu hoạch được lưu ở nơi này truyền thừa. Tô Duệ trong nháy mắt kịp phản ứng, trong mắt lướt qua một tia phức tạp, môi son hé mở, đang muốn nói cái gì? Oeng. Đại điện mái vòm đống nhiên truyền đến nhất thanh đại đạo thanh minh, nguyên bản không ngừng lưu chuyển ngũ sắc quang hoa đều tiêu tán. Sau một khắc, một đoàn nhu hòa mà thâm thúy màu xanh vầng sáng từ mái vòm chậm rãi hạ xuống, trong vầng sáng có thể thấy được vô số yếu ớt hạt bụi nhỏ huyền ảo phù văn sinh diệt lưu chuyển, diễn hóa thành vô tận diệu lý. Kia vầng sáng hình như có linh tính, trên không trung có chút dừng lại, tựa như yến non về rừng, nhẹ nhàng hướng về Tô Duệ mi tâm. Tô Duệ quanh thân chấn động, sau lưng đôi cáo hư ảnh không tự chủ được nổi lên, khẽ đung đưa. Nàng nhắm hai mắt, cả người phảng phất chìm vào một mảnh vô ngần đạo hải. Vô số tinh mịn huyền ảo phù văn không còn là ngoại vật, mà là từ trong tim tự nhiên chạy xuôi mà ra, vờn quanh quanh thân, sinh diệt diễn hóa. Trong điện trong lúc nhất thời yên lặng như tờ, chỉ có đại đạo thanh âm tại Tô Duệ trong linh đài y mắng tiếng vọng. Lương Luân ngồi dựa vào tại dưới cột đá, ngưng thần điều tức, cũng có thể cảm nhận được quanh mình đạo vận phát sinh biến hóa vi diệu, đó là một loại kỳ diệu ý cảnh. Không biết qua bao lâu, vờn quanh Tô Duệ phù văn đột nhiên cùng nhau không có vào thể nội. Nàng lông mi run rẩy, chậm rãi mở mắt. Kia trong hai con ngươi, đầu tiên là một phái khám phá hư ảo thanh minh, lập tức hiện ra khó mà ức chế sợ hai thán phục cùng cung hỉ. Thì ra là thế, đúng là diệu có đạo loại. Tô Duệ thấp giọng khẽ nói, thanh âm mang theo một tia lĩnh hội đại đạo sau khẽ run. Nàng nhìn về phía Lương Luân, ánh mắt có ánh, chủ động giải thích nói, này không phải sát phạt chi đạo chủng, kỳ diệu dùng. Ở chỗ từ không sinh có. Từ không sinh có. Lương Luân nhịn đau trầm ngâm, lộ ra vẻ hỏi thăm. Đúng vậy. Tô Duệ gật đầu, ngữ khí mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi, bình thường thần thông thuật pháp, thậm chí tạo hóa thủ đoạn, nhiều cần nương tựa ngoại vật nguyên khí, hoặc chuyển hóa, hoặc nạp tố. Mà đạo này loại lại có thể tại chính thức trên ý nghĩa, tại hư vô bên trong trống rông sáng tạo. Nàng hơi suy nghĩ một chút, nêu ví dụ lời nói, thí dụ như đạo môn vãi đầu thành binh, nếu dùng đạo này loại thôi động, liền có thể để phụ binh sinh ra bản thân linh thức, thậm chí tự mình tu luyện. Lại hoặc là, nhất niệm lên lúc, hư không sinh sen, hoa sen kia cũng không phải là huyễn tượng, cũng không phải linh lực chỗ ngưng, mà là chân chính có sinh mệnh cùng đạo vận linh thực, nhưng tự hành hấp thu thiên địa tinh hoa. Lương Luân nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Đạo này loại chi năng, sắc thực huyền diệu vô phương, đã gần đến hồ ngôn xuất phát thủy, ý niệm tạo vật cảnh, viễn siêu bình thường tạo hóa thủ đoạn. Hắn chợt nhớ tới trước đó tại trong rừng trúc nhìn thấy ảnh lưu niệm. Vị kia thần bí đạo nhân chỉ là tùy ý dùng tay nhất trà sát, trong nháy mắt, mấy chục mai lá trúc liền hóa thành kiếm khôi. Bây giờ xem ra, chính là diệu có đạo loại năng lực. Ngay tại Lương Luân âm thầm lúc than thở, Tô Duệ ánh mắt lưu chuyển, rơi vào hắn mặt tái nhợt bên trên, ánh mắt lộ ra một tia vẻ ấy nấy. Linh đạo hữu, cái này mai diệu có đạo loại lẽ ra thuộc sở hữu của ngươi. Mới như vậy tuyệt cảnh, ta ngay cả nửa phần lật bàn khả năng đều không nhìn thấy. Không nghĩ tới ngươi có thể hoàn thành loại này không thể nào nghịch chuyển, theo lý mà nói, thông qua trận này khảo hạch người hẳn là ngươi. Lương Luân ho âm thanh, khóe môi tràn ra một vòng nhạt nhẽo cười, đưa tay ra hiệu đối phương không cần chú ý hắn cười đến thản nhiên, Tô đạo hữu, mới như vậy cục diện, nếu do ta luyện hóa ngũ hành ngắt gặp ba người liều chết quá nhiều, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Từ ngươi luyện hóa ngũ hành mới là ngay lúc đó tối ưu giải, không chỉ có phá cục, càng giúp ta trừ bỏ đại địch. Cho nên cái này không chỉ là vì ngươi, cũng là vì chúng ta. Vừa dứt lời, hắn liền không nhịn được ho ra một ngụm ứ máu, thân hình lung lay, khí tức càng thêm mệt mỏi. Tô Duệ thấy thế, vừa mới luyện hóa đạo chủng vẻ vui mừng trong nháy mắt bị lo lắng thay thế, vội nói, nhanh chớ nói chuyện. Ngươi vì ta đọ sức tới này trận cơ duyên, tự thân lại. Ta trước thay ngươi ổn định thương thế. Không cần. Lương Luân mỉm cười, đưa tay chỉ hướng nơi xa huyết nghề phu nhân tự bạo sau lưu lại huyết vụ đầy trời. Tô Duệ thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp huyết nghê phu người nhục thân tự bạo địa phương, mặc dù không gian vặn vẹo vỡ vụn, lại có một chút nhu hòa màu xanh vầng sáng lơ lửng không chừng. Kia trong vầng sáng là một cái tương tự chăn non, toàn thân sáng long lanh đạo trùng, đang phát ra chi âm chí nhu huyền ảo khí tức. Cái đó là Thái Âm đạo trùng. Tô Duệ ánh mắt lóe lên, lập tức minh ngộ. Huyết nghê phu nhân tự bạo nhục thân cùng nguyên thần, chỉ còn một điểm chân linh chạy ra, vậy quá âm đạo loại tự nhiên cũng đã thành vật vô chủ, rơi vào điện này bên trong. Lương Luân gật gật đầu, âm dương tương sinh, lẫn nhau làm căn bản. Mặt trời đạo chủng sớm đã cùng ta thần hồn tương liên, giờ phút này Thái Âm đạo chủng vô chủ chính là dung hợp thời cơ tốt nhất. Chỉ cần âm dương giao hội, đạo vận tự thành tuần hoàn, ta cái này thân thương thế khôi phục liền không khó. Nói đến đây, hắn cười khẽ một tiếng, ta giúp Tô đạo hữu thông qua được khảo hạch, Tô đạo hữu thì giúp ta cướp đoạt Thái Âm đạo chủng, mọi người theo như nhu cầu, ai cũng không mất mắt gì. Tô Duệ bị hắn chọc cho mặt mày giãn ra, bên môi tràn ra một vòng cười yếu ớt, lúc trước ngưng trọng lo gấp giảm đi không ít. Nàng đầu ngón tay nhẹ giơ lên, viên kia trôi nổi tại trong huyết vụ Thái Âm đạo chủng tựa như bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, hóa thành một đạo thanh lưu quang, vững vàng rơi vào nàng lòng bàn tay. Ngón tay ngọc nhẹ nắm, đạo chủng đã đưa đến Lương Nôn trước mặt. Lương Nôn không cần phải nhiều lời nữa, đưa tay cứ dẫn. Thái Âm đạo chủng rời Tô Duệ lòng bàn tay, chậm rãi phiêu đến hắn mi tâm, hóa thành một sợi khí lạnh lẽo lưu chui vào. Thoáng chốc, một điểm sâu thẳm hàn ý bỗng nhiên quyết tán, như mùa đông mưa đêm, dần dần thấm vào toàn thân. Nguyên bản bởi vì trọng thương mà phòng vệ bại kinh mạch, vị cố này thanh lương chi khí im ắng thấm luận, lại sinh ra một loại kỳ dị yên tĩnh. Cơ hồ là đồng thời, trong cơ thể hắn viên kia yên lặng mặt trời đạo chủng giống bị tỉnh lại, ầm vang chấn động. Chí dương chí cương khí tức như xích long ngẩng đầu, kim hồng sắc hừng hực dòng lũ từ đôi đến đầu trào lên, ngang nhiên đón lấy kia từ trên xuống dưới thẩm thấu qua âm hàn lưu. Băng hỏa gặp nhau, âm dương tương dung. Lương Luân thân thể run lên bần bật, nửa người bên trái chụp lên sương lạnh, phải nửa người thì đỏ lên như máu, khí tức quanh người kịch liệt ba động, phản phất tiếp theo một cái chớp mắt liền bị cái này hai cỗ hoàn toàn tương phản lại đồng dạng bàng bạc lực lượng xé rách. Nhưng hắn cũng không có kinh hoàng, ngược lại lộ ra vẻ vui mừng. Quả nhiên, cô âm không sinh, độc dương không giải. Đơn độc một viên đạo chủng ngay cả một phần 10 lực lượng đều không thể giải phóng, chỉ có âm dương dung hợp mới có thể phát huy ra nguyên bản uy lực. Nghĩ tới đây, Lương Luân lập tức báo nguyên thủ nhất, ngưng thần nhập định. Linh đài trong một tấc vuông, gợn sóng bạt trượng. Thái Âm đạo chủng biến thành thanh huy cùng mặt trời đạo chủng bộc phát xí diễm như hai quân đối chọi, điên cuồng chém giết, mỗi một lần giao phong đều để hắn thức hải chấn động, thần hồn muốn nước. Tại cái này cực kỳ nguy hiểm quá trình dung hợp bên trong, Lương Luân tâm thần không minh, từ đầu đến cuối duy trì hai cố lực lượng cân bằng. Cứ như vậy, cũng không biết trải qua bao lâu, phản phất chỉ là một cái chớp mắt, lại như bao năm. Tại kia chí âm chí lạnh Thái Âm thanh huy chỗ sâu, một điểm nhỏ không thể thấy ấm áp lặng yên bắt đầu sinh. Lương Luân trong lòng hơi động, lập tức thần thức nội thị, chỉ gặp kia nguyên bản thuần túy sâu thẳm màu đen khu vực, trung tâm lại dần dần tan ra một vòng cực kỳ nhạt bạch. U viên dấu huyền châu, lạnh hơi thở khóa tinh hỏa, tối tâm sinh một đường ánh sáng. Khẩu quyết tự động phù hiện tại trong lòng. Gần như đồng thời, một bên khác mặt trời đạo chủng cũng sinh ra biến hóa. Chí dương chí cương Thái Dương liệt diễm bên trong, một tia như có như không ý lạnh lặng yên hiện hiện. Tại kia thuần túy chói mắt màu trắng khu vực, một điểm thâm thúy màu mực chậm rãi chói nhiễm. Cao thiên treo đỏ hoàn, xí diễm ngập băng suối, hiện hách gần nửa sợi u phong. Một cái khác câu khẩu quyết cũng hiện hiện. Cũng là trong nháy mắt này, Thái Âm, Thái Dương hai cái đạo chủng triệt để dung hợp, chân chính thành ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi tuần hoàn qua lại, lưu chuyển không thôi. Oanh! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, bên trong đại điện, dị tượng xuất hiện. Trái giữa không trung, huy hoàng đại nhật hư ảnh đột nhiên hiện, kim ô vô cánh huy dài, vẩy xuống vạn trượng quan huy, phải giữa không trung, sáng trong trăng sáng thanh huy bốc lên, ngọc tiềm phun ra nuốt vào hàn vụ, gột rửa ngàn vạn trọc huế. Hai cỗ hoàn toàn tương phản lực lượng lẫn nhau giao hòa, hóa thành một bức to lớn thái cực đạo đồ, treo ở Lương Luân đỉnh đầu xoay chậm chậm. Đạo đồ môi đi một vòng, liền có vô cùng sinh cơ rủ xuống, như cam lâm tư dưỡng nhục thể của hắn. Lương Luân sụp đổ ngực huyết nhục lúc đích, gãy xương trùng sinh, phát ra tinh mịn đôm đốp tiếng vang. Trên cánh tay trái những cái kia ngoan cố bất chạm bị một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi âm dương đạo lực xung kích, cấp tốc tan rã rút đi, một lần nữa hiện ra ôn nhuận màu da. Hắn tái nhợt hai gò má dần dần khôi phục hồng nhuận, vẻ ngoài khí tức liên tục tăng lên. Cũng liền trong phiên khắc, Lương Luân không chỉ có vết thương cũ phục hồi, quanh thân tán phát uy áp càng là viễn siêu lúc trước, nghiêm nghị như vực sâu, thâm bất khả trắc. Chương 2476, gợn sóng tái khởi. Chương 2476, gợn sóng tái khởi. Ngay tại Lương Luân luyện hóa Thái Âm, Thái Dương hai cái đạo chủng đồng thời, đại điện bên ngoài, nào đó phiến không đáng chú ý bóng ma cũng đang lặng lẽ nhúc đích. Lý Kế thấp bé thân hình từ chỗ tối chậm rãi hiện hiện, mắt chuột sáng rực, gắt gao nhìn chằm chằm kia đóng chặt cửa điện, nhọn gầy khắp khuôn mặt là không cam lòng cùng vẻ tham lam. Hắn bị Huyền Kỳ công cưỡng ép chiếm ở bài, ngăn ở ngoài điện, trơ mắt nhìn xem một trận thiên đại cơ duyên gần trong gang tấc lại không cách nào nhúng tay, trong lòng sớm đã bị đè nén đến cực điểm. Phi, Huyền Kỳ lão tặc, thật coi ta chả lẽ lại sợ ngươi? Nếu không phải ta có thương tích trong người, nói không chừng muốn cùng ngươi so tay một chút. Còn có cái kia đáng chết kiếm tu, dám xem thường lão phu. Lão phu sớm tối đưa ngươi ăn sống nuốt tươi. Hắn thấp giọng chửi mắng, ria chuột bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ. Nhưng rất nhanh, hắn lại mạnh mẽ đè xuống hỏa khí, một đôi mắt nhỏ quay tròn loạn chuyển, một lần nữa lùi về bóng ma chỗ sâu, khí tức thu liệm đến gần như hư vô. Hừ, đánh không lại các ngươi, lão tử còn đợi không được sao? Lý Kế âm thầm cô, tâm tính ngược lại là điều chỉnh đến cực nhanh. Trong điện lúc trước truyền đến kinh khủng ba động đã lắng lại, tĩnh mịch bên trong lộ ra làm người sợ hãi kiềm chế. Lý Kế không nhìn thấy bên trong tình hình, trong lòng càng làm mẹo bắt khó chịu. Đả sinh đả tử, dù sao cũng nên có kết quả. Hắn xoa xoa khô gầy ngón tay, ánh mắt lấp loé không yên, kiếm kia tu rất giàu hoạt, huyền kỳ công chưa hẳn có thể vô hại cầm xuống, tốt nhất là song phương đều nguyên khí đại thương. Dạng này ta cũng có thể đục nước béo cỏ, vớt điểm chỗ tốt ta. Lý Kế nói nhỏ, mặc dù không dám tùy tiện tới gần cửa điện, lại cũng không cam chịu tâm cứ thế mà đi. Thân là trộm đạo chuột hắn mấy vạn năm tu hành dựa vào là chính là như vậy ẩn nhẫn cùng tùy thời mà động bản sự. Hừ, các ngươi tranh các ngươi ngập trời cơ duyên, lão phu ở chỗ này chờ lấy. Hắn cuộn mình ở trong bóng tối, giống một khối không có sinh tức ngoan thạch, chỉ có đáy mắt tinh quang ngẫu hiện, chờ các ngươi liều cái nguyên khí đại thương, cũng nên ra. Đến lúc đó đục nước béo cỏ, vớt chút canh thừa thịt nguội, tổng không quá phận a. Thời gian từng giờ trôi qua, ngay tại Lý Kế âm thầm ẩn nút thời điểm, đại điện trong khe cửa đột nhiên chui ra một đạo yêu ớt huyết quang, nhìn kỹ lại là một cái đỏ sẫm phù văn, vặn vẹo như rắn, khí tức mặc dù yếu lại mang theo thánh cảnh đặc hữu đạo vận ba động. Huyết nghe chân linh. Lý Kế thấy được rõ ràng, chuột thân thể kịch chấn, suýt nữa từ trong bóng tối cả kinh nhảy ra. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia sợi yếu ớt huyết phù, mắt chuột trợn lên, tràn đầy vẻ không thể tin được. Huyết nghe lại rơi xuống như thế rung động. Lý Kế hít sâu một hơi, khóe miệng có chút run rẩy, nhục thân hủy hết, nguyên thần chôn bụi, chỉ còn một điểm chân linh chạy trốn ra ngoài. Trong tòa đại điện này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cùng là cựu trọng phủ yêu thánh, hắn biết rõ huyết nghe phu nhân lợi hại, cùng xa nhất tộc bí thuật âm độc bá đạo, càng luyện có cuồng huyết châu bực này bản mệnh pháp bảo, chính là thời kỳ toàn thịnh mình đối đầu cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Nhưng hôm nay, nàng này lại bị đánh cho chỉ còn chân linh chạy trốn. Lý Kế trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Nhưng mà, nỗi sợ hãi này chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt. Lâu dài du tẩu cùng nguy hiểm biên giới, đánh cắp cơ duyên bản năng rất nhanh liền áp đảo sợ hãi. Theo sát mà đến, là một cố khó mà ức chế cuồng hỉ. Hắn ria chuột bởi vì kích động mà run rẩy kịch liệt, trong mắt vẻ tham lam cơ hồ muốn đẩy tràn ra tới. Cơ hội trời cho, thật sự là cơ hội trời cho. Lý Kế ở trong lòng cuồng ngống, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm viên kia huyết phù, hô hấp càng ngày càng nặng. Đây chính là yêu thánh chân linh. Đối với bọn hắn trộm đạo chuột nhất tộc tới nói, đây là vật đại bổ, xa so với bất luận cái gì thiên tài địa bảo đều chân quý. Nếu như đặt ở bình thường, những này yêu thánh từng cái thực lực mạnh mẽ, hắn cho dù có cái này tà tâm cũng không có cái này thật đảm. Nhưng bây giờ thì khác. Huyết nghe phu người nhục thân cùng nguyên thần hủy hết, chỉ còn điểm này chân linh chạy ra, chính là nàng suy yếu nhất thời điểm. Nuốt nàng, nhất định phải nuốt nàng. Ý niệm này như dã hỏa liệu nguyên, trong nháy mắt đốt sạch tất cả do dự cùng sợ hãi. Cơ hội ngàn năm một thở đang ở trước mắt, há có thể bỏ lỡ? Nên lão tử gặp may mắn. Lý Kế trong mắt tham lam chi quang tăng gọn, vừa rồi điểm này cẩn thận trong nháy mắt bị ném đến lên 9 tầng mây. Hắn không chút do dự, thấp bé thân thể từ trong bóng tối bỗng nhiên thoát ra, tốc độ nhanh đến chỉ còn lại một đạo mơ hồ bóng xám. Chỉ một cái mắt, hắn liền nhào tới huyết phù trước mặt. Kia huyết phù có chút rung động, phát hiện là Lý Kế, giọng khe khẽ nói, "Lý Kế, tại sao là ngươi? Lén lén lút lút trốn ở chỗ này làm cái gì?" "Làm cái gì?" Lý Kế nhếch miệng cười một tiếng, răng nanh lộ ra ngoài, nước bọt thuận khỏe miệng nhỏ xuống, "Phu nhân khuynh quốc khuynh thành, lão phu ta ngưỡng mộ nhiều năm, hôm nay rốt cục có cơ hội có thể cùng phu nhân hòa làm một thể." Huyết nghe phu nhân trong nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, chân linh kịch liệt rung động, âm thanh quát chói tai, "Lý Kế, ngươi dám?" Năm đó chúng ta thành lập Cựu Trọng phủ lúc từng định ra minh ước, ai dám đối với mình người hạ tử thủ, tất bị những người còn lại chung chu diệt. Lý Kế nghe xong cười ha ha, lúc này không giống ngày xưa. Cựu Trọng trong phủ bộ sớm đã cắt đứt, mọi người bằng mặt không bằng lòng, ai còn sẽ thay người ra mặt. Lại nói, ta nuốt ngươi chân linh, thực lực đại tiến, cho dù có người bất mãn trong lòng, lại có thể làm gì được ta. Nói đến đây, Lý Kế lại không nói nhảm. Hắn thấp bé thân thể đột nhiên bành trướng, hóa thành một đoàn hỗn độn bóng xám, mở ra che kín xoắn ốc răng nhọn miệng lớn, hướng phía viên kia đỏ sẫm huyết phù hùng hăng cắn tới. Không! Huyết nghe phu nhân chân linh phát ra thê lương rít lên, huyết phù điên cuồng bật mèo, ý đồ hóa thành ngàn vạn tế xả tứ tán trốn chạy. Nhưng Lý Kế mưu đồ đã lâu, quanh thân bóng xám sớm đã phong tỏa quanh mình không gian, kia xoắn ốc miệng lớn càng sinh ra một cỗ kinh khủng áp lực, mặc cho huyết phù dễ dỗi như thế nào, vẫn bị một chút xíu kéo hướng vực sâu hầu miệng. Lý Kế, ngươi như nuốt ta chú ngươi nói đổ sụp đổ, vĩnh viễn đoạn lập vào. Nguyên rủa chưa xong, thanh âm liền im bặt mà dừng. Bóng xám miệng lớn đột nhiên khép kín, đem huyết phù triệt để nuốt hết. Từ ngực, nhất thanh làm cho người dùng mình nuốt tiếng vang lên. Lý Kế biến thành bóng xám kịch liệt rung động, la lộn, nội bộ không ngừng truyền ra trầm muộn nổ đùng cùng huyết nghe phu nhân cuối cùng không cam lòng tê mình. Nhưng tất cả những thứ này đều cấp tốc chìm xuống. Mấy tức về sau, bóng xám co vào, một lần nữa ngưng tụ thành Lý Kế thấp bé thân hình. Hắn đánh cái vang rội ở một cái, khoe miệng tràn ra mấy sợi tàn phá huyết sắc tia sáng, lập tức bị hắn rôi ra dài nhỏ đầu lưỡi tham lam liếm láp sạch sẽ. Chật chật. Thánh cảnh chân linh, quả nhiên là vật đại bổ. Nhưng vào lúc này, cửa cung điện trong khe hào quang lóe lên, lại là một đạo chân linh bay ra. A. Huyền Kỳ công xa xa nhìn thấy Lý Kế, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm sao ngắn phút chốc, hắn lại thực lực tăng nhiều? Huyền Kỳ công đầu tiên là sửng sở, lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì. Hắn ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, không nhiều một câu nói nhảm, xoay người bỏ chạy. Ha ha ha. Lý Kế thấy thế, phát ra một trận đắc ý càn rỡ cười to, thanh âm bén nhọn chói tai, "Huyền Kỳ lão nhi, ngươi mới đoạt ta ngọc bài uy phong đi đâu rồi? Bây giờ sao như chó nhà có tang, chạy như vậy chật vật." Tiếng cười chưa rơi, Lý Kế biến thành bóng xám đã như quỷ mị liệt không mà đi, tốc độ so trước đó nhanh mấy lần, trong nháy mắt liền ngăn ở Huyền Kỳ công trước mặt. "Ngươi muốn như nào?" Huyền Kỳ công nhìn xem cản ở trước mặt mình Lý Kế, vừa kinh vừa sợ. Lý Kế biến thành bóng xám lăn lộn, phát ra chói hai cười khẽ khẽ, "Huyền Kỳ lão nhi, ngươi vừa rồi đoạt ta cơ duyên thời điểm, không nghĩ tới sẽ tình thế nghịch chuyển a. Ngày bình thường ngươi nhìn ta không dậy nổi, bây giờ lại thành ta thịt cá trên thất gỗ, đây thật là trời cũng giúp ta." "Lý Kế, đừng làm chuyện điên rồ. Ngươi như nuốt ta, sau này cựu trọng phủ sẽ không còn ngươi nơi sống yên ổn." "Cựu trọng phủ? Ha ha ha." Lý Kế cùng thiếu, "Nuốt ngươi cùng huyết nghe, luyện hóa các ngươi chân linh bản nguyên, cựu trọng phủ ai dám cùng ngươi ta tranh phong." Nói đến đây, liếm môi một cái, "Huyền Kỳ đạo hữu, dù sao ngươi cũng chỉ còn lại một điểm chân linh trở lại thánh cảnh không biết muốn bao nhiêu vạn năm. Không bằng thành toàn tại ta, để cho ta cũng nếm thử ngươi cái này vạn năm thạch tâm chân linh tư vị." Lời còn chưa dứt, bóng sáng đột nhiên tăng gọn, hóa thành một trường che khuất bầu trời hỗn độn miệng lớn, bên trong xoắn ốc răng nhọn xâm nhiên chuyển động, sinh ra kinh khủng áp lực, trong nháy mắt đem Huyền Kỳ công chân linh một mực khóa lại. "Không, Lý Kế, dừng tay. Ta nguyện phụ ngươi vì." Huyền Kỳ công phát ra tuyệt vọng gào thét, hoàng mang điên cuồng lấp lóe, ngưng tụ thành một tòa núi cao hư ảnh liều chết chống cự, lại căn bản là không có cách tránh thoát kia thôn phệ hết thảy bóng sáng trói buộc. "Hiện tại cầu xin tha thứ." Một. Lý Kế thanh âm băng lãnh mà tham lam, "Ngoan ngoãn trở thành ta một bộ phận đi." Hỗn độn miệng lớn đột nhiên khép lại. Giang giác. Sơn nhạc hư ảnh đứng thanh vỡ nát, Huyền Kỳ công kêu thảm cùng im bặt mà dừng. Bóng sáng kịch liệt lan lộn, nội bộ truyền đến trầm muộn oanh minh cùng tiếng ba đập, hiển nhiên là Huyền Kỳ công chân linh tại làm cuối cùng dãy rủa. Nhưng Lý Kế đã đắc thủ, há lại cho con vịt đã đun sôi bay đi. Bóng sáng bên trong nổi lên quỷ dị u quang, gắt gao chấn áp lại kia cô phản vệ chi lực. Sau một lát, hết thảy bình tĩnh lại. Bóng sáng co bảo, lần nữa ngưng tụ thành Lý Kế thấp bé thân hình. Lần này, hắn lơ lửng giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền, khí tức quanh người giống như thủy triều liên tục tăng lên, bàng bạc yêu lực không bị khống chế tràn ra bên ngoài thân, hóa thành vàng xám nhị sắc sen lẫn gió lốc vờn quanh gào thét. Nguyên bản bởi vì thụ thương mà hề bại khí tức quét sạch sành sanh, thay vào đó là một loại làm người sợ hãi khí thế khủng bố. Ha ha ha. Ha 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 ha. Lý Kế bỗng dưng mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, nhịn không được ngửa mặt lên trời cùng tiếu, thanh âm chấn động đến không gian xung quanh ông tác hưởng. "Huyết nghe cùng xà bản nguyên, Huyền Kỳ vạn năm thạch tâm, tận thuộc sở hữu của ta. Ai hay là của ta đối thủ? Ai có thể cùng ta tranh phong?" Hắn cảm thụ được thể nội lao nhanh gào thét, cơ hồ muốn đẩy tràn ra tới lực lượng khổng lồ, trên mặt đều là say mê cùng vẻ mừng như điên. Nhưng mà, tiếng cùng tiếu còn chưa tiêu tán, Lý Kế đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, ngực kịch liệt chập trùng, một cô khó nói lên lời quặn đau từ đan điền chỗ sâu đống nhiên nổ tung. Phốc, ấn máu đỏ tươi thuận khỏe miệng tuôn trào ra, tung tóe rơi xuống đất, bốc hơi lên từng tia từng sợi vết bụi. Quanh thân vờn quanh sám hoàn toàn phong trở nên hỗn loạn, khi thì tăng vọt như sóng dữ, khi thì co vào như hàn đàm. Nguyên bản liên tục tăng lên khí thế cũng im bặt mà dừng, thay vào đó là một cỗ hỗn tạp hỗn loạn ba động, ngay cả thân hình của hắn cũng bắt đầu có chút lay động. Lý Kế sắc mặt đột biến, trong nháy mắt từ cuồng hỉ bên trong bừng tỉnh. Đáng chết. Hắn cắn răng thầm mắng nhất thanh, trong lòng hiểu rõ, yêu thánh chân linh cỡ nào khổng lồ. Hắn trong khoảng thời gian ngắn ngay cả nuốt hai cái, không cách nào hoàn toàn luyện hóa, dẫn đến hai cỗ lực lượng lẫn nhau xung đột lẫn nhau. Nếu như cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm, chỉ sợ có bạo thể băng hồn nguy hiểm. Đến trước tiên tìm một nơi đem hai người này chân linh triệt để hấp thu luyện hóa. Nghĩ tới đây, Lý Kế quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng cung điện, không lưu luyến nữa, thân hình hóa thành một đạo đột quang, rất nhanh liền trốn vào bóng ma bên trong. Cũng liền tại Lý Kế thôn phệ hai vị yêu thánh chân linh đồng thời, ở xa ở ngoài mấy ngàn dặm, tòa nào đó quanh năm bị sương mù xám bao phủ cung điện bỗng nhiên kịch liệt rung động. Cửa điện cao ngất, trên đó khắc họa cổ lão phù văn chợt sáng chợt tắt. Oeng! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, nặng nề cửa điện bỗng nhiên hướng ra phía ngoài nổ tung. Một đạo màu đen thân ảnh như diều đứt dây bay ngược mà ra, quanh thân quấn quanh tĩnh mịch hắc vụ kịch liệt bốc lên, hiện ra mũ trùm bên trong tấm đùa kia văn ảm đạm bại xám. Chính là Vĩnh Tịch chi chủ. Hắn chưa ổn định thân hình, trong điện liền truyền ra từng tiếng càng dài cười. "Vĩnh Tịch đạo hữu, đa tạ." Tiếng cười chưa rơi, một đạo tuyết trắng độn quang theo sát mà ra, nhanh như kinh hồng, chớp mắt liền đến. Độn quang tán đi, lộ ra một vị áo trắng tóc trắng công tử trẻ tuổi, tay áo đồng bền, dung mạo tuấn dật, chính là Vân Tiêu Dao. Người này khí tức cùng tiến vào bí cảnh trước đó rõ ràng khác biệt. Lúc trước hắn khí tức cường hành, nhưng cuối cùng có dấu vết mà lần theo, giờ phút này lại như vực sâu hắn hải, mịt mờ tối tăm, một cỗ vô hình vô tướng, hư vô mở mịt khí tức ở trên người hắn lưu chuyển không chừng. Phản phất hắn ở khắp mọi nơi, nhưng lại không tại bất luận cái gì một chỗ. Vô cực đạo chủng, ở thái cực bên ngoài, vô thượng hạ tả hữu phân chia, nhưng nhảy ra không gian trói buộc, ngắn ngủi nghịch chuyển không gian, cũng có thể đột phá tự thân thuật pháp uy lực cực hạn. Đây là Vân Tiêu Giao thức hải bên trong hiện hiện nội dung. Hắn áo trắng như tuyết, không nhiễm trần thế, phản phất vừa rồi cũng không phải là kinh lịch một trận kinh thiên động địa thánh cảnh chi tranh, chỉ là dạo chơi nhàn nhã. Nhưng mà, đôi mắt đang mở hí, thần quang lưu chuyển, làm người ta nhìn tới tim đập nhanh. "Vĩnh Tịch đạo hữu, đạo này loại cùng ta có duyên, ta nếu từ chối thì bất kính." Vân Tiêu Giao khỏe môi mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng, lại tự mang một cố khiến người không cách nào nhìn thẳng uy nghiêm. Vĩnh Tịch chi chủ trầm mặc không nói, quanh thân hắc vụ chậm rãi kiềm chế. Đạt được vô cực đạo chủng Vân Tiêu Giao, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản là không có cách chiến thắng. Không có nửa điểm do dự, cũng không có một câu nói nhảm, Vĩnh Tịch chi chủ quanh thân hắc vụ đống nhiên sụp đổ, vỡ vụn thành ngàn vạn sợi màu bực bóng ma, giống nước thấm xuống lòng đất, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Vân Tiêu Giao cũng không truy kích, chỉ chắp tay đứng ở nguyên địa, áo trắng bất động, nhìn kia bóng ma tiêu tán chỗ, khóe môi ý cười như có như không. Vô cực sinh thái cực, mới biết thiên địa rộng. Nhân tộc bí thuật quả nhiên huyền diệu. Tiếp xuống, nên đi nơi nào đâu? Hắn hai mắt nhắm lại, nhìn về phía sương mù xám chỗ sâu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu trùng điệp địa cát. Nhưng vào lúc này, nơi xa thiên khung đống nhiên chuyển đến nhất thanh đại đạo thanh minh. Chỉ gặp tại chỗ rất xa, một đạo khó mà hình dung sáng chói ánh sáng trụ phóng lên tận trời, trong nháy mắt đâm rách bí cảnh bên trong quanh năm không tiêu tan sương mù xám. Ngay sau đó, khó nói lên lời rung động từ bí cảnh chỗ sâu chuyển đến, phảng phất thiên địa sơ khai lúc một tiếng thanh minh, im ắng lại rung động tâm thần. Mênh mông như biển tinh thuần linh khí, như thủy triều tràn qua trùng điệp địa cát, những nơi đi qua, sương mù xám lui tán, cô quặng thành cung lại ẩn ẩn nổi lên sinh cơ quan trạch. Vân Tiêu Giao áo trắng khẽ nhúc đích, cảm ứng đến xa như vậy siêu bình thường sóng linh khí, khỏe môi khẽ nhếch. Xem ra là thời điểm công bố mê đề. Hắn chưa lại nhiều nói, thân ảnh trong chớp nhoáng trở thành nhạn, giống như dung nhập thanh phong, lần theo này thiên địa linh triều vọt tới phương hướng, khoan thai bỏ chạy. Chương 2477, núi lửa phong ấn. Chương 2477, núi lửa phong ấn. Yên tĩnh trong cung điện, Lương Nôn chậm rãi thu công. Giờ này khắc này, Thái Âm, Thái Dương hai cái đạo chủng đã ở trong cơ thể hắn hoàn mỹ dung hợp, tạo thành một bức thái cực đạo đồ, xoay chậm chậm. Hắn hơi chút vận chuyển công pháp, linh lực liền từ trong đan điền vân ra, trải qua cái này thái cực đạo đồ, thế mà bành trướng hơn hai lần. Lương Nôn tâm niệm vừa động, từ lôi kiếm hoàn từ tay áo bên trong bay ra. Cũng không thấy hắn như thế nào động tác, chỉ tiện tay một chỉ, kia kiếm hoàn liền hóa thành một vệt chớp tím kinh hồng phá không chạm ra. Xoẹt. Kiếm quang lướt qua, lại lưu lại một đạo mắt trần có thể thấy hư vô vết rách, thật lâu chưa thể lấp đầy. Tô Duệ con ngươi đột nhiên co lại, vô ý thức lui lại nửa bước, quanh thân màu hồng hào quang tự động hộ chủ, lại vẫn bị kia sắc bén vô song kiếm ý đánh khí huyết cuộn. Nàng khó có thể tin nhìn về phía nơi xa cung bích, nơi đó một đạo sâu không thấy đáy vết kiếm chính từ từ rung động, lưu lại lôi đỉnh kiếm ý đang không ngừng ăn mòn tan rã lấy trên vách tường ẩn chứa trận pháp chi lực. Cái này một kiếm chi uy. Tô Duệ hít sâu một hơi, cùng lúc trước lại một trời một vực. Lương Luân đưa tay thu hồi kiếm hoàn, cảm thụ được thể nội khuấy động mênh mông pháp lực, khóe miệng khẽ nhếch. Âm Dương đạo chủng hỗ trợ, linh lực trải qua thái cực đạo đồ vận chuyển về sau, uy lực đâu chỉ tăng gấp bội. Bây giờ cho dù không cần Tam Sinh Bảo Thụ chờ pháp bảo, chỉ bằng vào kiếm trong tay, cũng đủ để cùng ngoại điện chư thánh tranh phong. Không nghĩ tới lần này thu hoạch như thế lớn. Lương Luân mừng thầm trong lòng, cúi đầu nhìn hai tay của mình. Đạo môn thánh nhân vài vạn năm khổ tu đích đạo loại, mình thế mà duy nhất một lần được ba cái. Khi Di đạo chủng thì cũng thôi đi, cái này Âm Dương đạo chủng đơn giản thần kỳ. Đơn nhất một viên không có bao nhiêu uy lực, nhưng hai cái dung hợp về sau, đạt được ích lợi đã viễn siêu đằng trước. Bây giờ Lương Nôn đối với mình cực độ tự tin. Cũng là tại thời khắc này, hắn cuộc đời chỗ tao ngộ thánh cảnh cường giả, bắt đầu trong đầu dần dần hiện lên. Cùng là thánh cảnh, cũng có mạnh yếu có khác. Theo thực lực của hắn tăng trưởng, tầm mắt cũng dần dần phóng đạt. Thánh cảnh cũng không minh xác cảnh giới phân chia, mấy cái này thánh nhân, yêu thánh ngày bình thường hoặc bế quan tiềm tu, hoặc âm thầm tìm kiếm cơ duyên, có đôi khi mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm không xuất thế. Ở trong quá trình này lặng yên tích lũy pháp lực, tu luyện thần thông, tế luyện pháp bảo. Như quả không xuất thủ, ngoại nhân căn bản khó mà phỏng đoán chân thực sâu cạn. Hai vị thánh cảnh cường giả gặp nhau, cũng chỉ có đánh qua một trận, mới biết ai mạnh ai yếu. Lương Luân cái này cùng nhau đi tới, từ nhân tộc đại lục đến yêu tộc đại lục, thấy qua thánh cảnh cường giả không ít. Trước mắt đến xem, yêu tộc yêu thánh thực lực so với nhân tộc hơi thấp, nhưng cũng không kém nhiều. Cựu trọng phủ yêu thánh lấy Vân Tiêu Giao là mạnh nhất, còn lại đều không như Nam Cực Tiên Châu chư thánh, mình đã hoàn toàn không sợ. Về phần Nam Cực Tiên Châu, Lương Luân trong đầu tiên hiện lên Hiên Viên Phá Thiên cùng Tiêu Côn Luân hai người này. Hắn âm thầm so sánh một chút, tự hỏi còn là không bằng. Nhưng nếu như cùng ứng Dung Nhi, Phượng Vũ, Trung Ly Tàng Dạng, đúng như Thiên Tôn chờ người so sánh, hắn lại có thể xác định mình có thể thắng được. Nếu ta có thể thành công đột phá tới Á Thánh, nói không chừng có thể cùng hai người kia so chiêu một chút. Lương Luân chính âm thầm suy nghĩ, lại nghe bên cạnh Tô Duệ nói khẽ, Linh Ngạo Hữu, chuyện chỗ này, những chiến lợi phẩm này nên phân chia như thế nào? Nàng nói, tiêm giơ tay lên, ba cái linh quang lấp lóe chữ vật giới chỉ xuất hiện tại lòng bàn tay, chính là Huyền Kỳ Công, Huyết Nghê Phu Nhân cùng Nam Cung Lưới Đao Di Lưu Chi Vật. Lương Luân lấy lại tinh thần, ánh mắt đảo qua kia ba cái nhẫn, có chút trầm ngâm nói, nếu không phải Tô đạo hữu cuối cùng lấy linh đèn giúp ta, linh mộ chưa hẳn có thể chống đến luyện hóa đạo trùng thời điểm. Những chiến lợi phẩm này, liền do đạo hữu trước tuyển đi. Tô Duệ lại lắc đầu, đem ba cái nhẫn đều đẩy tới Lương Luân trước mặt, nghiêm mặt nói, nếu không phải linh đạo hữu liệu mình bố cục, thiếp thân sớm đã thân tử đạo tiêu, càng không nói đến thu hoạch được rượu có đạo loại cơ duyên như thế. Những chiến lợi phẩm này nên về đạo hữu tất cả, tuyệt đối không thể chối từ. Lương Luân gặp nàng ánh mắt kiên định, chi kỷ tâm ý đã quyết, liền không kiêm nhượng nữa, tay áo phất một cái, đem ba cái nhận thu hồi. Nếu như thế, linh môn nếu từ chối thì bất kính. Tô Duệ thấy thế, khoe môi hơi gấp, lộ ra một vòng cười yếu ớt. Nàng ánh mắt lưu chuyển, rơi trên người Lương Luân, nói khẽ, đạo hữu thương thế mới khỏi, cảm giác như thế nào? Nhưng còn có khó chịu chỗ. Lương Luân hoạt động một chút gân cốt, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, cười nói, Âm Dương đạo chủng hỗ trợ lẫn nhau, bây giờ khỏi hẳn thương thế, tu vi càng có tinh tiến. Vậy thì tốt rồi. Tô Duệ sắc mặt vui mừng. Nàng nhấc vung tay lên, đem Hùng Nguyệt Nhi từ vòng ngọc bên trong phóng ra. Mới cục diện hỗn loạn, ta lo lắng ngươi đồ đệ này bị liên lụy, liền đưa nàng tạm thời thu nhập không gian pháp bảo, chưa kịp sớm cáo chi ngươi. Lương Luân nghe xong nhẹ gật đầu. Vừa rồi mặc dù tình thế nguy cấp, nhưng hắn có Hy Di đạo chủng mang theo, sớm đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, nếu không phải xác nhận Hùng Nguyệt Nhi an toàn, hắn cũng không dám như thế làm ẩu. Nguyệt Nhi, còn không mau cảm ơn Tô tiền bối. Lương Luân khẽ cười nói. Hùng Nguyệt Nhi tròn thai nhẹ nhẹ run rẩy, tựa hồ mới từ hoàn toàn mông lung bên trong hoàn hồn. Nàng nháy mắt nhìn về phía Tô Duệ, lập tức uy củ làm cái bái chào, thanh âm thanh thúy, đa tạ Tô tiền bối vừa rồi che chở ta. Tô Duệ gặp nàng ngây thơ chân thành, cảm thấy thích, nhịn không được đưa tay vỗ nhẹ nàng đỉnh đầu, cười nói, không cần đa lễ, ngươi mới thế nhưng là lập công lớn, dũng cảm như vậy, ở hậu bối bên trong cũng không thấy nhiều đâu. Được khích lệ, Hùng Nguyệt Nhi con mắt sáng lấp lánh. Nàng ngượng ngùng gãi gãi đầu, lập tức lại hưng phấn lên, nhìn xem Tô Duệ, lại nhìn xem Lương Nôn, bật thốt lên khen, Tô tiền bối, ngài mới vừa rồi cùng sư phụ ta phối hợp đến thật tốt, đơn giản thiên ý vô phùng. Có như vậy một mấy mắt, ta thậm chí cảm thấy được các ngươi trước kia liền nhận biết đâu. Cái này gấu ngốc vừa nói vừa khoa tay, trong mắt tràn đầy đối Lương Nôn sùng bái. Tô Duệ bị nàng chọc cho che đậy môi khẽ cười, sóng mắt lưu chuyển ở giữa tăng thêm mấy phần quyến rũ, hiển nhiên lời nói này đến nàng trong tâm khảm. Nhưng mà Hùng Nguyệt Nhi lời nói xoay chuyển, giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vô vô chán của mình, ai, đáng tiếc nha. Sư phụ ta hắn đã có sư nương. Thời ta nương cùng sư phụ là đỉnh đỉnh xứng, một đôi trời sinh, không có bất kỳ người nào có thể so ra mà bận. Lời vừa nói ra, trong điện thoáng chốc yên tĩnh. Tô Duệ tiếu dung vẫn như cũ, sắc mặt tựa hồ không có gì thay đổi. Nhưng nàng đầu ngón tay vô ý thức cuộn tròn rụt lại, lập tức lại chậm rãi buông ra, hiển nhiên vừa rồi nội tâm có một tia chấn động. Thật sao? Kia thật là không thể tốt hơn. Tô Duệ mí mắt cụp xuống, nhẹ nhàng cả sửa lại một chút ống tay áo, thanh âm nhu hòa, nghe không ra nửa chút khác thường. Đôi mắt chỗ sâu, một sợi gợn sóng rất nhanh liền bị nàng che giấu đi. Lại lúc ngẩng đầu lên, Tô Duệ trên mặt đã khôi phục thường ngày dịu dàng thân sắc, phản phất vừa rồi trong nháy mắt kia dừng lại chưa từng tồn tại. Linh đạo hữu, nàng ánh mắt trong trẻo nhìn về phía Lương Nôn, ngữ khí tự nhiên hỏi, chuyện chỗ này tiếp xuống có tính toán gì không? Lương Nôn hơi chút trầm ngâm, chậm rãi nói, đại điện này ngăn cách trong ngoài khí tức, hiện tại còn không biết bên ngoài tình hình như thế nào, đi ra trước xem một chút lại nói. Cũng đúng. Tô Duệ nhẹ gật đầu. Hai người không dừng lại thêm, Lương Nôn đem Hùng Nguyệt Nhi một lần nữa thu nhập Thái Hư Hồ Lô bên trong, cùng Tô Duệ một trước một sau, từ đại điện cửa chính đi ra. Vừa đến ngoại giới, linh khí nồng nặc liền đập vào mặt. A, hai người đều là nao nao. Nguyên lai, tìm đạo cung nội cảnh tượng đã cùng trước đó khác nhau rất lớn. Nguyên bản bao phủ bí cảnh sương mù xám, giờ phút này lại như lui như thủy triều hướng tứ phương tán loạn, lộ ra trong suốt đến gần như sáng long lanh thiên cung. Tại chỗ rất xa, một đạo khó mà hình dung sáng chói ánh sáng trụ quán thông thiên địa, tản mát ra mênh mông vô biên linh áp. Bốn phía cung khuyết lầu các dường như sống lại, từ mặt ngoài thân thể cổ lão trận văn tự hành lưu chuyển, vụ vụ không dứt, dẫn phát hư không chấn động. Còn có kia tinh thuần đến cực điểm linh khí hóa thành mắt trần có thể thấy thủy triều màu vàng nóng, trào lên gào thét, những nơi đi qua, khô thạch sinh rêu, loạn trụ đâm chồi, một phái sức sống tràn trề chi tượng. Tô Duệ trong mắt dị sắc liên tục, hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy quanh thân pháp lực đều hoạt bát mấy phần, không khỏi sợ hãi thán nói, thật kinh người thiên địa linh triều. Không phải là có cái gì kinh thiên động địa dị bảo tức sắp xuất thế. Như thế thanh thế, chưa từng nghe thấy. Cùng Tô Duệ khác biệt, Lương Nôn lại là lông mày cao lại. Hắn nhìn chăm chú nơi xa cây kia thông thiên của sáng, trong lòng lại có một tia dự cảm không tốt. Hồi tưởng trước đó tại trong rừng trúc nhìn thấy ảnh lưu niệm, nếu như kia thần bí đạo nhân thật sự là tìm đạo người hắn mục đích tới nơi này là cái gì? Còn có, kia trong biển hoa phù lục, rõ ràng là dùng để phong ấn vật gì đó. Ngay cả tìm đạo người đều kiêng kỵ đồ vật, sẽ là cái gì? Càng là phỏng đoán, Lương Nôn sắc mặt liền càng nghiêm trọng. Tô Duệ gặp thần sắc hắn khác thường, không khỏi nhẹ giọng hỏi, "Linh đạo hữu, thế nhưng là phát hiện cái gì không ổn?" Lương Nôn thu hồi ánh mắt, lắc đầu, dưới mắt còn khó nói, trước qua xem một chút đi. Hắn cũng không nhiều lời, đi đầu hóa thành một đạo màu xám đột quang, hướng phía kia thông thiên cổ sáng vị trí màu chóng đuổi theo. Tô Duệ ánh mắt khẽ nhúc đích, cũng lái một đạo màu hồng hào quang theo sát phía sau. Hai người ghé qua tại cung khuyết lầu các ở giữa, nhưng gặp ven đường trận pháp cấm chế hơn phân nửa đã mất hiệu, ngẫu nhiên gặp được mấy chỗ còn tại vận chuyển, cũng bị kia mênh mông linh triều xung kích đến sáng tối chập chờn, uy năng đại giảm. Càng đi chỗ sâu, quanh mình linh khí liền càng phát ra nồng đậm tinh thuần, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất kim sắc bụi bặm, hô hấp ở giữa đều là mùi hương thấm vào lòng người. Nhưng mà Lương Nôn trong lòng kia chút bất an lại càng thêm rõ ràng. Hắn thầm vận nguyên công, chỗ mi tâm thanh choáng lưu chuyển, khi di đạo chủng chi lực lặng yên không một tiếng động khuyết tán ra đến, cẩn thận cảm giác bốn phía mỗi một tia biến hóa rất nhỏ. Cứ như vậy phi độn chỉ chốc lát, đông nhiên nhìn thấy phía trước trong mây mù, chẳng biết lúc nào nhấc lên một đầu bạch ngọc cầu vồng. Cầu thân ánh nhuận như mỡ đông, hiện ra nhàn nhạt ánh trăng, một mực thông hướng tìm đạo cung bên ngoài. Cầu một bên khác, chính là kia thông thiên cổ sáng chỗ. Xem ra, hết thảy đáp án đều tại cái này bạch ngọc cầu cuối cùng. Lương Nôn hai mắt nhắm lại, không do dự, cùng Tô Duệ cùng nhau leo lên bạch ngọc cầu vồng, tiếp tục tiến lên. Cầu thân ôn nhuận, chạm vào sinh ấm, hai bên biển mây bốc lên, kim hà lưu chuyển. Càng đi về phía trước, kia cố mênh mông linh áp liền càng là kinh người, phản phất toàn bộ bí cảnh lực lượng đều hội tụ ở phía trước. Rốt cục, bọn hắn đi vào cầu vồng cuối cùng, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Tìm đạo cung biên giới đến tận đây mà dừng, phía trước là một cái to lớn vô cùng núi hình vòng cung miệng, nhìn xuống dưới, sâu không thấy đáy. Từ núi lửa này trong miệng phát ra cũng không phải là nóng rực nham tương, mà là số lượng cực lớn đến không cách nào tưởng tượng kim sắc linh tuyết. Trước đó tại rừng trúc thời điểm, Tô Duệ liền hấp thu qua loại này linh tuyết. Vẹn vẹn chỉ là một phần nhỏ, thế mà để nàng vị này thánh cảnh cường giả tu vi có tăng lên. Mà tại núi lửa này trong miệng, ước vạn linh tuyết dâng lên mà lên, như bay ngược lưu tinh kim vũ, đem toàn bộ lỗ thủng khổng lồ chiếu rọi đến huy hoàng khắp trốn. Mênh mông linh áp bái chớ có thể ngự, khiến cho không gian xung quanh cũng hơi bặm mẻo. Bất quá, trên bầu trời có một tầng mỏng như cánh ve, vô hình có chất cấm chế màn sáng, tựa như trời đóng, vững vàng bao phủ tại toàn bộ miệng núi lửa bên trên. Mặc cho kia linh tuyết triều dâng như thế nào xung kích, màn sáng chỉ là nổi lên vòng vòng gợn sóng, liền đem kia đủ để phá vỡ núi quấy biển kinh khủng linh áp đều tiếp nhận, hóa giải. vô số kim sắc linh tuyết đụng vào màn sáng sau bất lực đột phá, đành phải như thác nước ngược lại tả hạ xuống, hình thành một mảnh vô cùng tráng lệ sáng chói kim tuyết thác nước. Cấm chế. Tô Duệ lông mày cau lại. Rất hiển nhiên, có người thi triển đại thần thông, đem những này linh tuyết đều phong ấn tại miệng núi lửa bên trong, không để bọn chúng phun ra tới. Cùng lúc đó, Lương Luân ánh mắt cũng không nhìn về phía những cái kia linh tuyết mà là rơi vào cầu vồng cuối cùng không trung. Cấm chế màn sáng phía trước, một đạo áo trắng thân ảnh đứng yên hư không. Người kia đứng chắp tay, tóc trắng như tuyết, tay áo đang cuộn trào cường phong bên trong phần phật múa, khí tức quanh người toàn vẹn không thiếu sót. Chính là Vân Tiêu Giao. Hắn không có lập tức quay đầu, mà là nhìn chăm chú phía dưới vực sâu, ánh mắt xa xăm, phản phất tại xem kỹ lấy một loại nào đó thiên địa chí lý. Chốc lát sau, hắn mới chậm rãi quay người. Ồ, tới đúng là hai vị a. Vân Tiêu Giao ánh mắt tại Lương Luân cùng Tô Duệ trên thân đảo qua, ngữ khí mặc dù kinh ngạc, sắc mặt lại là không thay đổi chút nào, nhìn qua phong khinh vân đạm. Không nghĩ tới a, ta cửu trọng phủ cao thủ nhiều như mây, đến cuối cùng lại bị hai cái ngoại nhân nhanh chân đến trước, xem ra thế sự biến đổi liên tục, đều ở người ngoài dự liệu đâu. Vân Tiêu Giao nhẹ giọng thở dài. Lương Luân cũng không nói chuyện, hai mắt nhắm lại, nhìn chăm chú đối diện nam tử áo trắng. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác người trước mắt này cùng trước đó không giống nhau lắm. Rõ ràng liền đứng ở nơi đó, lại cho người ta một loại hư vô mờ mịt cảm giác, phảng phất hắn ở khắp mọi nơi, lại phảng phất căn bản không tồn tại ở bất luận cái gì một chỗ. Mà lại, quanh người hắn lưu chuyển lên một cỗ cực kỳ kỳ lạ đạo vận, ẩn ẩn siêu thoát nơi này phương tiên địa bên ngoài. Loại này trạng thái huyền diệu, để Lương Luân trong lòng báo động tỏa ra. Nhìn tới, cuối cùng viên kia đạo chủng là bị hắn đạt được. Vừa mới rời khỏi cung điện trong nháy mắt, Lương Luân liền thôi động Hy Di đạo chủng, ý đồ tìm kiếm còn lại viên kia đạo chủng. Nhưng hắn cùng nhau đi tới, không có bất kỳ phát hiện nào. Kết hợp với tình huống trước mắt, chỉ có thể là tại Vân Tiêu Giao thể nội. Nghĩ tới đây, Lương Luân sắc mặt ngưng lại. Mặc dù có âm dương đạo chủng mang theo, hắn cũng không dám buông lòng cảnh giác. Dù sao Vân Tiêu Giao bản thân thực lực liền phi thường cường đại, mà lại còn không biết cuối cùng một viên đạo chủng đến tột cùng là cái gì thần thông. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, Lương Luân chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình thản. Vân đạo hưu tựa hồ chờ đợi ở đây đã lâu. Vân Tiêu Giao nghe vậy, khoe môi khẽ nhếch, lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười thân sắc. Chưa nói tới chờ, chỉ là so hai vị đến sớm một lát, nơi này tĩnh quan thiên địa diễn biến thôi. Ánh mắt của hắn đảo qua Lương Luân cùng Tô Duệ, trong mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Xem ra hai vị trong cung thu hoạch tương đối khá, thật sự là thật đáng mừng. Chương 2478, động thủ. Chương 2478, động thủ. Lương Luân sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, Vân đạo hưu cũng không phải sống uổng, xem đạo hưu khí tượng, chắc hẳn cũng đã đạt được ước muốn đi. Vân Tiêu Giao khẽ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Hắn đem ánh mắt lần nữa ném hướng phía dưới vực sâu, trong mắt lướt qua một tia nóng rực, mọi người cũng vậy. Bất quá, so với chúng ta đoạt được, trước mắt lần này tiên địa kỳ quan, mới là lần này bí cảnh chi hành nhất đại cơ duyên. Ngươi nói là những ngày linh tuyết? Lương Luân lông mày cau lại. Không tệ. Vân Tiêu Giao tay áo phất một cái, chỉ hướng kia dâng lên không ngớt, lại bị màn sáng gắt gao khóa lại kim sắc linh tuyết, vật này thần dị phi phàm, nội ẩn tinh thuần đến cực điểm thiên địa bản nguyên chi lực, mặc dù không biết lai lịch cụ thể, nhưng nếu có thể thu nạp luyện hóa, tại chúng ta tu vi, tất có khó có thể tưởng tượng đích lợi. Tô Duệ nghe xong, cũng nóng nhìn thế thì quyển kim sắc tuyết thác nước, chậm rãi gật đầu nói, đích thật là thần vật. Ta trước đó chỉ hấp thu một phần nhỏ, tu vi đã có tăng lên. Xem ra Tô tiên tử đã có chỗ trải nghiệm. Vân Tiêu Giao nụ cười trên mặt càng tăng lên, ánh mắt tại Lương Luân cùng Tô Duệ ở giữa lưu chuyển, ngữ khí bình thản, hai vị đạo hữu, chúng ta tuy không phải cùng đường, nhưng cũng không quá mức thâm cựu lớn đoán. Mới ta hơi chút suy tính, nơi đây linh tuyết chất chứa chi phòng, đầy đủ ba người chúng ta chia đều. Nếu như thế, sao lại cần sinh tử tương bác? Không bằng đem riêng phần mình lập trường tạm thả một bên, cùng hưởng thiên địa này quà tặng, há không đẹp quá thay? Nghe vậy, Lương Luân cùng Tô Duệ sắc mặt khác nhau. Nhìn, người này cũng vô ác ý, có lẽ hắn còn không biết ác điều báo, Nam Cung lưới đao đều chết bởi ta cùng Tô Duệ chi thủ. Lương Luân trong lòng nghĩ như vậy, mặt ngoài lại là bất động thần sắc, chưa làm bất kỳ bày tỏ gì. Tô Duệ nhìn ngược lại là có chút ý động. Nàng khẽ bước cằm, Vân đạo hữu lời nói, không phải không có lý. Trời cho không lấy, phản thụ tội lỗi. Nơi đây linh tuyết thật là vạn năm khó gặp cơ duyên. Chỉ bất quá, nàng lời nói xoay chuyển, rồi nói tiếp, theo ta quan trì, này địa chủ người thủ đoạn không thể coi thường, lưu lại cấm chế liền thành một khối, không thể phá vỡ, không biết Vân đạo hữu nhưng có thượng sách giúp ta chờ tiến vào núi lửa này chỗ sâu. Vân Tiêu Giao nghe vậy, cao giọng cười một tiếng, tay áo theo gió lắc nhẹ, lộ ra ung dung không đổi, Tô tiên tử lo lắng rất đúng. Trận này huyền diệu phi thường, xông vào tất nhiên là hạ sách. Bất quá, Vân Mô đến sớm một lát, tinh tế quan sát phía dưới, đã đối với cái này trận vận chuyển lý lẽ lược quy môn kính. Nói xong, hắn đưa tay hướng hư không nhấn một cái, đầu ngón tay lưu chuyển lên vô hình vô tướng linh quang, chính là kia vô cực đạo chủng chi lực. Trận nhãn mặc dù ẩn vào hư không, lại không phải không có dấu vết mà tìm kiếm. Theo hắn thoại âm rơi xuống, đám người đỉnh đầu không trúng chỗ, tầng kia mỏng như cánh ve cấm chế màn sáng đột nhiên nổi lên một vòng kỳ dị gợn sóng, như là sóng nước bị lực vô hình nhẹ nhàng đẩy ra. Sau một khắc, màn sáng phía trên hào quang hội tụ, một điểm tử mang đột nhiên sáng lên. Tử mang cấp tốc phóng đại, cuối cùng hiện hóa ra một cái ước chừng hơn một xích cao, toàn thân tròn trịa, cổ phát giạt rào tử sắc cát ấm. Tô Duệ trong lòng giật mình, lập tức ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp cái này ấm tử xa nhẹ nhàng trôi nổi vào hư không bên trong, ấm thân khắc rõ vô số tinh mịn đạo văn, lại cùng cả tòa đại trận khí cơ chặt chẽ tương liên. Nhìn, trận nhãn đã hiện. Vân Tiêu Giao thu tay lại mà đứng, trên mặt tiêu dung. Quả nhiên là trận nhãn. Tô Duệ âm thầm gật đầu, trong lòng đối Vân Tiêu Giao thực lực càng thêm kiên kỵ. So sánh dưới, Lương Nôn cũng có vẻ bình tĩnh. Hắn có Hy Di đạo trùng mang theo, sớm tại ở gần màn sáng lúc, liền đã xuyên thấu qua tầng tầng lưu chuyển trận văn, đem kia ẩn vào hư không ấm tử xa thấy được rõ ràng. Chỉ là ra tại nguyên nhân nào đó, hắn cũng không muốn nói rõ, không nghĩ tới Vân Tiêu Giao cũng đã nhìn ra. Đang suy nghĩ ở giữa, Vân Tiêu Giao lại nói, trận này tồn thế xa xưa, trải qua vô số tuế nguyệt, phong ấn chi lực sớm đã không còn trước kia. Theo Vân Mô ý kiến, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, thì pháp ngăn trận này ấm cùng phong ấn cấm chế liên hệ, dù là vẹn vẹn đến chớp mắt cơ hội, trận này cũng tất sinh liệt khe hở. Đến lúc đó, liền là chúng ta đi vào đoạt bảo thời điểm. Tô Duệ nghe vậy, ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía trong thâm viên kia trào lên không nghỉ kim sắc linh tuyết, trong lòng xác thực có mấy phần ý động. Nhưng nàng cũng không lập tức trả lời Vân Tiêu Giao đề nghị, mà là quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lương Nôn. Từ đầu đến cuối, Lương Nôn sắc mặt đều không có bất kỳ biến hóa nào. Ánh mắt của hắn không hề bận tâm, phản phất trước mắt cái này kinh thế hai tục cơ duyên chưa thể nhiễu loạn tâm hồ mảy may. Trầm mặc một lát sau, Lương Nôn mới nhàn nhạt mở miệng nói, "Vân đạo hữu di hòa vi quý, Linh Mộ cảm giác sâu sắc đồng ý, nhưng ngươi muốn mở ra phong ấn, Linh Mộ cũng không dám gật bừa." "Ồ." Vân Tiêu Giao ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, "Đạo hữu lời ấy ý gì?" Lương Nôn chắp tay sau lưng, ánh mắt như điện, đảo qua kia sáng chói chói mắt linh tuyết thác nước, cuối cùng rơi vào kia vững chắc như núi màn sáng cấm chế bên trên. "Này địa chủ nhân thần thông quảng đại, viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Hắn hao phí tâm lực bày ra cường đại như thế phong ấn, tuyệt không phải bắn tên không đích. Những này linh tuyết ẩn chứa lực lượng cố nhiên mê người, nhưng có lẽ bọn chúng bản thân cũng không phải là cơ duyên, mà là dùng cho trấn áp một loại nào đó kinh khủng tồn tại." Nói đến đây, ngữ khí trở nên ngưng trọng không ít, nếu chúng ta vì ham lực lượng này mà tùy tiện phá hư phong ấn, chỉ sợ không những mất không đến chỗ tốt, ngược lại sẽ phóng xuất ra khó mà dự đoán tai họa. Đến lúc đó, ở đây tất cả mọi người chỉ sợ đều hai kiếp khó thoát. Vân Tiêu Giao nghe vậy nao nao, tựa hồ cẩn thận suy tư một lát, nhưng rất nhanh, hắn liền bật cười lắc đầu, "Đạo hữu lời nói đơn giản hoang đường. Người ta đều là thánh cảnh tu vi, thế gian này có thể uy hiếp được tính mạng của bọn ta tồn tại lắc đắc không có mấy. Hẳn là đạo hữu coi là, nay đến hạ còn trấn áp một vị yêu đế hay sao?" Lương Luân cũng không vì hắn phản bác mà tức giận, vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh nói, "Vân đạo hữu vừa rồi cũng đã nói, chuyện thế gian này biến đổi liên tục, đều ở người ngoài dự liệu. Phía dưới này đến tột cùng có cái gì, thật đúng là không tốt vọng kết luận, chuyến này người ta đều đã được đến lợi ích cực kỳ lớn, làm gì lại bất chấp nguy hiểm đâu." Lời vừa nói ra, Vân Tiêu Giao sắc mặt trầm xuống, lúc trước kia mấy phần phong dong ý cười trong nháy mắt thu lại, hai đầu lông mày ngưng tụ lại một tia lành ý, "Đạo hữu lời này, ngược lại là có chút ra vẻ thanh cao." Thanh âm hắn lạnh xuống, ánh mắt trên người Lương Luân quét qua, thản nhiên nói, "Ngươi đã nhận định nơi đây có dấu tai họa, không muốn nhúng chạm linh tuyết cơ duyên, vì sao còn muốn theo cổ sáng mà đến? Theo ta thấy, các hạ đều có thể tự hành rời đi bí cảnh, chẳng lẽ còn có người bức ngươi hay sao?" Lương Nôn lắc đầu, "Không phải là ai bức ta tới, chỉ là trong lòng có chút phỏng đoán, cần tới nơi đây xác minh một phen. Bây giờ con chi, ta tâm càng phát ra chắc chắn, cho nên cái này phong ấn, tuyệt không thể để ngươi phá hư." Vân Tiêu Giao hai mắt nhắm lại, trên mặt cuối cùng một tia ôn hòa không còn sót lại chút gì, khí tức quanh người trở nên mở mịt mà nguy hiểm, như thế nói đến, đạo hữu là nhất định phải ngăn ta. "Vâng." Lương Nôn đáp đến dứt khoát. "Hừ, không biết điều." Vân Tiêu Giao cười lạnh một tiếng. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, cách không đối mặt. Vân Tiêu Giao quanh thân đạo vận lưu chuyển, vô hình vô tướng, phản phất siêu thoát nơi này phương thiên địa bên ngoài. Hắn vẹn vẹn đứng yên nguyên địa, liền dẫn tới không gian xung quanh có chút vặn mèo, tia sáng sáng tối chập chờn, tựa như cái bóng trong nước bị thành phong phật loạn. Lương Luân thì như cổ kiếm giấu đi mũi nhọn, khí tức trầm ngưng, thể nội âm dương đạo trùng chậm chậm luân chuyển, mặc cho đối phương khí thế như thế nào mở mịt khó dò, đạo đồ chỉ là chậm rãi nhất chuyển, liền đem kia cố áp lực nặng nề trừ khử ở vô hình. Hai người khí tức bên đỉnh núi cao sừng sững, trong hư không kịch liệt va chạm, dù chưa xuất thủ, quanh mình thiên địa lại biến sắc. Đại chiến hết sức căng thẳng. Tô Duệ mặc dù không rõ Lương Nôn kiên trì ngăn cản thâm ý, nhưng gặp hắn thái độ kiên quyết, lúc này không chút do dự mà tiến lên một bước, cùng Lương Nôn đứng sóng vai. Phía sau nàng màu hồng hào quang lưu chuyển, cửu vĩ thiên hồ pháp tướng như ẩn như hiện, thanh tiếng nói, "Linh đạo hữu lời nói, chính là ta chi ý Vân Tiêu Giao, ngươi như không muốn khai chiến, liền như vậy thối lui, cũng miễn cho một trận căng qua." Vân Tiêu Giao thấy thế, ánh mắt lạnh lùng, đang muốn mở miệng. Lương Nôn chợt khoát tay áo, thản nhiên nói, "Tô tiên tử, đối thủ của ngươi cũng không phải là hắn." "Ừm." Tô Duệ nghe vậy sững sờ. Sau một khắc, chỉ thấy Lương Nôn con ngón đúng ra, một đạo kiếm khí màu tím từ đầu ngón tay bắn ra. Chỉ một thoáng, từ điện như rồng, chém thẳng vào bạch ngọc trên cầu nơi nào đó hư không. Xoẹt xẹt. Mấy ngàn trượng bên ngoài, không gian bị xé mở một đầu khe hở. Một đoàn quỷ dị bóng ma từ trong cái khe lan tràn ra, như mực nước nhỏ vào thanh thủy, vô thanh vô tức choáng nhiễm ra. Bóng ma không ngừng núp nhích biến ảo, dần dần kéo thành hình người, cuối cùng hóa thành một tôn người khoác màu đen áo choàng thân ảnh. Chính là Vĩnh Tịch chi chủ. Chậc chậc, thật là nhạy cảm cứu giác. Một cái trầm thấp khàn khàn, phản phất hai khối dị sét miếng sắt ma sát thanh âm từ mũ trùm trong bóng tối vang lên. Cũng liền tại Vĩnh Tịch chi chủ hiện thân đồng thời, xa xa bạch ngọc cầu vồng bên trên bỗng nhiên chuyển đến ầm ầm tiếng vang. Tô Duệ lông mày cau lại, dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy là một dáng người khôi ngô nam tử, vai kháng cự nhận, sải bước hướng phía miệng núi lửa chạy nhanh đến. Người này động tác nhìn như chậm chạp, kỳ thực tấn mãnh vô cùng, bất quá trong nháy mắt, hắn đã đến bạch ngọc cầu cuối cùng. "Nha, nhìn tới đây náo nhiệt rất nha." Nam tử cao lớn nhếch miệng cười một tiếng. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, khi thấy Lương Nôn thời điểm, khóe miệng có chút run rẩy, khiêng cự nhận dưới ngón tay ý thức nắm chặt, hiển nhiên là lòng còn sợ hãi. Nhưng khi hắn ánh mắt chuyển hướng Vĩnh Tịch Chi Chủ lúc, trên mặt lại lộ ra rõ ràng vui mừng, lần nữa khôi phục trấn định, sải bước đứng vững tại Vĩnh Tịch Chi Chủ bên cạnh thân. Ầm ầm, cự nhận hướng xuống, ầm vang bỗng nhiên địa, kích thích một đám bụi trần. Xem ra ta không tới chậm. Nam tử tiếng nói thô lệ, mang theo một tia không dễ dàng phát giác may mắn. Trảm Nhạc Hầu, làm sao chỉ có ngươi một cái, những người khác đâu? Vĩnh Tịch Chi Chủ mũ trùm có chút rung động, phát ra thanh âm khàn khàn. Ta làm sao biết? Trảm Nhạc Hầu trầm trầm nói, tiến vào đại điện không lâu sau, ta liền bị tiểu tử kia bày một đạo, về sau một mực tại dưỡng thương, không có gặp Nam Cung Lưỡi Đao cùng Lý Kế. Hắn nói đến tiểu tử kia thời điểm, ánh mắt thẳng tắp đâm về Lương Nôn, thu kịch trên mặt cơ bắp co rúm, trong mắt lửa giận trào lên, phảng phất muốn phun ra lửa. Nhưng mà kia lửa giận phía dưới, nhưng lại cất giấu khó mà che giấu kiên kỵ, nắm chặt trôi đao đầu ngón tay có chút trắng bệnh, bộc lộ ra nội tâm của hắn căng cứng. Vân Tiêu Giao xa xa thấy cảnh này, tâm niệm thay đổi thật nhanh, chợt cao giọng cười một tiếng, hai vị đến rất đúng lúc. Lúc trước cung trong rất nhiều biến cố, người ta mặc dù có một chút khập khiễng, nhưng cuối cùng cùng thuộc cựu trọng phủ, một mạch tương liên. Bây giờ ngoại địch trước mắt, há có thể lại nội loạn? Hắn tay áo phất một cái, chỉ hướng phía dưới bị màn sáng bao phủ mênh mông kim tuyết, thanh âm mang theo một tia nóng rực, mới ta đã thôi diễn rõ ràng, nơi đây linh tuyết vừa vặn đủ ba người chia đều, như có thể đem hấp thu, chúng ta đều có thể đột phá trước mắt gông cùm xiềng xích, đánh vỡ tự thân cực hạn. Đến lúc đó tu vi lại tiến, tương lai chưa hẳn không có cơ hội vấn đỉnh đế vị. Lời còn chưa dứt, Vĩnh Tịch Chi Chủ mũ trùm hạ bóng ma có chút lúc ních, Trảm Nhạc Hầu thì hô hấp thô trọng mấy phần, tay cầm đao đốt ngón tay vang lên kẹt kẹt. Hiển nhiên, chúng ta nơi này có hai người là dư thừa. Vân Tiêu Giao chuyện lại chuyện, khoe miệng mỉm cười, nhìn về phía đối diện Lương Nôn cùng Tô Duệ. Trảm Nhạc Hầu sớm đã kìm nén không được, thu kịch tiếng nói nổ vang, kiếm kia tu hại ta trọng thương, thù này tất báo. Vân đạo hữu lời này có lý, trước ngoại trừ hai cái này ngoại nhân, lại phân linh tuyết. Này người nói chuyện đồng thời, trong tay cự nhận nắm chặt, lưỡi đao thân bù bù, ánh mắt gắt gao khóa lại Lương Nôn, sắc ý không che giấu chút nào. Lương Nôn cảm nhận được đến từ sau lưng sắc ý, sắc mặt lại không có biến hóa. Hắn bây giờ thực lực đại tiến, căn bản không đem Trảm Nhạc Hầu chi lưu để vào mắt, nơi này duy nhất có thể để cho hắn kiêng kỵ chỉ có Vân Tiêu Giao một người. Cho dù ba người bọn họ liên thủ, ta cũng có nắm chắc thoát thân, huống chi còn có Tô Duệ từ bên cạnh phối hợp tác chiến. Một trận chiến này, vừa vặn thử một chút âm dương đạo chủng uy lực. Lương Nôn ở trong lòng cấp tốc phân tích thực lực của hai bên, cuối cùng quyết định lưu lại giúp tìm đạo người giữ vững phong ấn. Vân Tiêu Giao gặp khí thế của hắn ngưng định, hiển nhiên là không có ý định rút đi. Thú vị. Vân Tiêu Giao hai mắt nhắm lại, giống như cười mà không phải cười, mặt đối ba người chúng ta, không những không lùi, còn muốn lấy lưu lại một trận chiến a. Các hạ ngược lại là cuồng cực kỳ. Nhiều lời vô ích, so tài xem hư thực đi. Tiếng nói vừa dứt, Lương Nôn đầu ngón tay đã ngưng ra một đạo chói mắt tử điện. Đi. Hắn cũng chỉ một điểm, tử lôi kiếm hoàn tranh nhưng huyết dài, hóa thành trăm trượng lôi long, dương nhanh múa đuốt, xé rách trường không. Trong chốc lát, lôi quang trào lên, kiếm khí tung hành, kiếm long những nơi đi qua hư không băng liệt, mang theo hủy diệt hết thể huy hoàng thiên uy, lao thẳng tới Vân Tiêu Giao. Đối mặt gái này dọa người một kiếm, Vân Tiêu Giao lại chỉ khẽ cười một tiếng, thân hình không lùi mà tiến tới. Chỉ gặp hắn áo trắng phiêu tay áo, tay phải hư nhất, năm ngón tay như nhặt hoa lăng không phất một cái. Vô hình gợn sóng từ đầu ngón tay hắn đẩy ra, trung quanh trăm trượng không gian bỗng nhiên trở nên mông lung và mèo, phản phất cách ngàn vạn nặng lưu ly mặt tính. Từ lôi kiếm hoàn chém vào trong đó, dường như lâm vào vô biên vũ bùn, tốc độ chợt giảm. Kia không ai bị nổi kiếm quang bị tầng tầng lớp lớp không gian chi lực tiêu mất, càng co càng nhỏ lại, đến Vân Tiêu Giao trước người lúc đã hóa thành dài ba thước ngắn, bị cong ngón đúng ra, hướng về sau bay ngược mà quay về. Hảo kiếm pháp, đáng tiếc không gần được ta thân. Vân Tiêu Giao cười nhạt một tiếng. Lời còn chưa dứt, hắn trong tay áo chợt có thanh huy lưu chuyển, một thanh như thật như ảo ngọc thức từ lòng bàn tay hiện hiện. Cũng tiếp ta một chiêu vạn tượng trời dẫn. Vân Tiêu Giao cổ tay nhẹ chuyển, đem tiêu ngọc thức hướng phía Lương Nôn xa xa một điểm. Chỉ một thoáng, chu thiên cảnh tượng đổi biến. Lương Nôn chỉ cảm thấy quanh thân không gian phảng phất hóa thành vô hình vũ bùn, một cỗ to lớn cự lực từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến. Càng chết là, dưới chân bạch ngọc cầu đồng, nơi xa cũng biết, thậm chí đỉnh đầu màn sáng. Mắt chỗ cùng hết thảy cảnh vật đều phảng phất sống lại, mang theo tự thân thế hóa thành từng đạo vô hình công xiềng, hướng hắn hung hăng chấn áp mà xuống. Chương 2479, núi lửa kịch đấu, thượng, chương 2479, núi lửa kịch đấu, thượng, đối mặt cái này từ bốn phương tám hướng nghiền ép mà đến lực lượng kinh khủng, Lương Nôn chỉ cảm thấy quanh thân chỉ trệ, phảng phất hãm sâu vạn trượng vũ bùn, ngay cả linh lực vận chuyển đều trở nên tối nghĩa gian nan. Mắt chỗ gặp, vạn vật đều mang theo thế mà đến, hóa thành vô hình công xiềng, muốn đem hắn triệt để nghiền nát. Thật là bá đạo không gian bí thuật. Vì sao trước đó tại biển hoa thời điểm không gặp hắn sử dụng qua? Hẳn là cái kia đạo loại thần thông. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lương Nôn trong con mắt thái cực hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Trong cơ thể hắn âm dương đạo trùng đột nhiên ra tốc xoay tròn, bàng bạc pháp lực trải qua thái cực đạo đồ chuyển hóa, trong nháy mắt trào lên mà ra. Phá! Lương Nôn khẽ quát một tiếng, chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước đột nhiên vạch một cái. Hỗn độn kiếm khí bắn ra mà ra, lúc đầu chỉ có một tuyến, lập tức đón gió căng phồng lên, hóa thành một đạo ngang qua trời cao hỗn độn kiếm quang. Kiếm khí này uy lực so trước đó tăng cường hơn 2 lần. Xoẹt! Kiếm khí những nơi đi qua, kia tầng tầng lớp lớp đè ép mà đến không gian chi lực cùng vạn vật thế lũy, lại trong nháy mắt tan rã, khôi phục nguyên bản không gian diện mạo. Ngay sau đó, hư không xé rách, xuất hiện một đầu dài hơn một trượng vết rách. Lương Nôn không chần chờ, tại kia vết rách xuất hiện trong nháy mắt, liền hóa thành một đạo độn quang mau chóng bút đi, đảo mắt liền chui vào vết rách, biến mất không thấy gì nữa. Cũng liền tại thân hình hắn biến mất trong nháy mắt tiếp theo, ầm ầm. Hắn trước kia chỗ kia phiến trăm trượng không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, đột nhiên hướng vào phía trong sụp đổ. Tất cả sáng ngời, thanh âm thậm chí linh khí đều bị thôn vệ hầu như không còn, cuối cùng nén thành một cái đen nhánh vô cùng, phảng phất có thể thôn vệ hết thể hắc cầu. Ngay sau đó, cái này hắc cầu ầm vang nổ tung, hủy diệt tính gợn sóng như là nộ trào hướng bốn phía điên cuồng quét tán, đem một khu vực như vậy triệt để hóa thành một mảnh hư vô, ngay cả bụi bặm đều không thể may mắn thoát khỏi. Lương Luân thân ảnh tại ngoài mấy trăm trượng hiện, quay đầu nhìn lại, không khỏi lông mày cau lại, trong mắt lóe lên một tia nghiêm trọng. Vân Tiêu Giao thì nhẹ a nhất thanh, trên mặt kia ung dung ý cười có chút thú liễm, nhìn về phía Lương Luân trong ánh mắt, nhiều hơn một phần xem kỹ ý vị. Thú vị, ngươi kiếm khí kia uy lực cùng trước đó hoàn toàn khác biệt đâu. Các hạ đến cùng đang tìm đạo cung bên trong đạt được cái gì? Lương Luân tay háo tung bay, huyền lập tại vỡ vụn hư không gợn sóng bên trong, nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng, vấn đề này, ta cũng muốn hỏi Vân đạo hữu, ngươi đạt được lại là cái gì? Ha ha. Vân Tiêu Giao lãng tiếng cười dài, tóc trắng không gió mà bay, rất nhanh, ngươi liền sẽ tự thể nghiệm. Lời còn chưa dứt, hai cánh tay hắn mở ra, quanh thân chợt có mở mịt vân khí bốc lên bập bênh, cả người phảng phất hóa thành chân trời mây trôi, phiêu miểu khó lường. Biển mây ngàn trượng giới. Vân Tiêu Giao trong lòng mặc niệm pháp quyết. Trong chốc lát, lấy hắn làm trung tâm, phương viên ngàn trượng đều bị vô tận biển mây nuốt hết. Tầng tầng lớp lớp vân đảo lăn lộn phun trào, mỗi một trọng mây sóng đều ẩn chứa pháp tắc khác nhau chi lực, hoặc cứ động như chỉ, hoặc đặc dính như nhựa cây, hoặc sắc bén như dao. Vân khí lưu chuyển ở giữa, càng diễn hóa ra vô số vân thú mây binh, gào thét, đánh giết mà đến. Đến hay lắm. Lương Luân cười một tiếng dài, chiến ý nghiêm nghị, không chút nào lui. Vạn vật sinh. Theo trong tay hắn pháp quyết vừa bấm, phù du kiếm hoàn phóng lên tận trời, hóa thành vô biên thanh hà khuyết tán ra tới. Thanh hà lướt qua, một màn kỳ dị phát sinh, nguyên bản lăn lộn gào thét biển mây lại bị kiếm ý xâm nhiễm, tầng tầng mây trắng chuyển hóa làm ức vạn màu xanh tia kiếm, trái lại công kích những cái kia vân thú. Chỉ một thoáng, trong mây tia kiếm tung hành, thanh mang liệt hùng, vô số vân thú bị xoắn nát thành từng sợi sương mù, đúng là đạo khách thành chủ. Cùng lúc đó, Lương Luân trong tay háo tái khởi hai đạo kinh hồng. Bên trái Lăng Thiên kiếm gào thét mà ra, hàn băng kiếm khí trong nháy mắt đông kết tầng tầng vân đạo, băng tinh lan tràn chỗ, vạn vật ngưng trệ. Phía bên phải Định Quang kiếm nở rộ sáng chói tinh huy, tinh quang như liên, cuốn quanh bắt chói, đem lưu động không chừng vân khí định tại hư không. Mà chính giữa, Tử Lôi kiếm hoàn biến thành trăm trượng lôi long phát ra nhất thanh chấn thiên gào thét, xé rách trùng điệp mây trướng, lao thẳng tới Vân Tiêu Giao mặt. Ba kiếm tề xuất, ba loại kiếm đạo pháp tác diễn hóa vô tận diệu nghệ, nhưng gặp hàn băng phong thiên, tinh quá hư không, lôi long nước biển. Phối hợp chi tinh diệu, thời cơ chi tinh chuẩn, đã đạt đến hóa cảnh. Vân Tiêu Giao trong mắt rốt cục lộ ra một tia ngưng trọng. Vạn vật sinh chiêu này lúc trước hắn gặp một lần, có thể đem chúng quanh hết thể chuyển hóa thành nhỏ như sợi tóc kiếm khí, không nghĩ tới bây giờ uy lực lớn tiến, thế mà đem mình biển mây cũng chuyển hóa thành kiếm khí của hắn. Nhân tộc kiếm tu chi pháp, quả nhiên danh bất hư truyền. Vân Tiêu Giao tán thưởng nhất thanh, thân hình tại biển mây bên trong đột nhiên mơ hồ, phản phất đồng thời tồn tại ở ngàn trượng vân đảo mỗi một cái chập trùng ở giữa. Trong tay hắn ngọc thước nhẹ xoáy, thanh huy lưu chuyển ở giữa lại chiếu ra ngàn vạn hư ảnh, mỗi một cái bóng mờ đều bóp khác biệt pháp quyết. Huyền thân. Lương Luân trong lòng hơi động, lập tức thôi động Hy Di đạo trùng. Theo màu xanh vầng sáng chậm chậm lưu chuyển, phương viên ngàn trượng bên trong, hết thảy thu hết vào mắt. Tìm tới ngươi. Lương Luân rất nhanh liền khóa chặt mục tiêu, kiếm trong tay quyết cấp biến, ba đạo kiếm quang lập tức thay đổi phương hướng, hướng phía biển mây thượng tầng một cái hư ảnh chém vụt mà đi. Ba đạo kiếm quang xé rách biển mây, phối hợp ăn ý, lấy thế lôi đỉnh vạn quân chém về phía chỗ kia hư ảnh. Nhưng mà, đương mũi kiếm gần người sát na, Vân Tiêu Giao thân ảnh lại như cái bóng trong nước dập dờn tiêu tán. Gần như đồng thời, khí tức của hắn tại ngoài mấy trăm trượng đống nhiên ngưng tụ, ngọc thước thanh huy lưu chuyển, nhẹ nhàng điểm hướng Lương Luân hậu tâm. Một kích này vô thanh vô tức, lại dẫn tới quanh mình không gian sụp đổ, sức mạnh mang tính hủy diệt giấu giếm tại thước nhọn. Cái này sao có thể? Lương Luân trong lòng giật mình. Theo lý mà nói, khi Di đạo chủng tác dụng phía dưới, chung quanh hết thể đều không chỗ che thân. Nhưng hắn vừa rồi rõ ràng đã khóa chặt Vân Tiêu Giao khí tức, làm sao đột nhiên liền biến mất không thấy gì nữa, đồng thời quỷ dị xuất hiện ở sau lưng mình. Một màn này đơn giản không thể tưởng tượng. Lương Luân nghĩ mãi mà không rõ, cũng không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều. Kia ngọc thước điểm nhẹ mà đến, lực lượng kinh khủng cơ hồ khiến người ngạt thở. Lương Luân không do dự, thân hình như điện xoáy mở, trở tay một kiếm đang xuất. Xoát. Hắc sắc kiếm quang phá toái hư không, chém ra một mảnh đêm dài đằng đẵng. Ngọc thước thanh huy rơi vào trong đó, trong nháy mắt bị hắc ám kiếm khí thôn vệ tan rã, tiêu tán thành vô hình. Mặc dù bảo vệ tốt cái này một thước, Lương Luân lại không có nửa điểm vẻ nhẹ nhàng, bởi vì hắn phát hiện Vân Tiêu Giao khí tức lại không thấy. Hư chiêu. Ý nghĩ này mới vừa vặn toát ra, sau lưng biển mây cuộn cuộn, một con tử vô tận mây trắng ngưng tụ mà thành che trời cự trưởng đột nhiên xuất hiện, mang theo nghiền nát sơn hà kinh khủng ý thế, hướng hắn chợt vỗ xuống tới. Một trường này tới quá nhanh quá mạnh, trường phong chưa đến, kia bảng bạc áp lực đã để Lương Luân quanh thân xương cốt đôm đốp rung động. Không được. Lương Luân vừa rồi kiếm chiêu thế xuất, lúc này đã không kịp trở về thủ, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, tay phải cấp tốc bóp cái chỉ quyết. Ông. Một gốc xanh ngắt cổ thụ từ đỉnh đầu hiện, cành chập chờn, rủ xuống vạn đạo huyền ảo thanh quang, trong nháy mắt ngưng tụ thành kiên cố bình chướng, vắt ngang tại cự trường trước đó. Oanh. Mây trắng cự trường rắn rắn chắc chắc đập vào cổ trên cây. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc, tiếng vang oanh minh. Kinh khủng pháp lực sóng cả giống như núi kêu biển gầm hướng bốn phía điên cuồng quét tán, bạch ngọc cầu đồng kịch liệt rung động, vết dạn lan tràn, nơi xa cung khuyết ngói lưu ly bị liên miên nhấc lên, lại trên không trung bị chấn vì một mịn. Mặc dù có tam sinh bảo thụ dạng này dị bảo hộ thể, Lương Luân vẫn bị kêu bài sơn đảo hải cự lực chấn động đến khí huyết sôi trào, thân hình hướng về sau liền lùi mấy bước. Trong mây, Vân Tiêu Giao thân ảnh lại lần nữa hiện hiện. Hắn cúi đầu nhìn nhìn hai tay của mình, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Quả là thế. Vô cực. Vô cực. Ngoại trừ có thể trưởng khống không gian bên ngoài, còn có thể đột phá tự thân thuật pháp vi lực cực hạn. Một bên khác, Lương Luân thì là hai mắt nhắm lại, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia hiểu rõ. Nguyên lai không phải huyễn thuật. Tại vừa rồi trong lúc giao thủ, hắn đã thấy rõ, biển mây bên trong những bóng mờ kia cũng không phải là huyễn thuật, mà là Vân Tiêu Giao chân thực tồn tại qua vị trí. Người này không gian bí thuật đã đến một cái không thể tưởng tượng cảnh giới, có thể đồng thời tồn tại ở bất luận cái gì một chỗ, tùy ý chuyển đổi, cho nên những này hư ảnh đều là chân chính Vân Tiêu Giao. Nhưng khi hắn bị công kích tỏa định trong nháy mắt, lại có thể tùy ý chuyển hóa vị trí, cho nên của mình kiếm chỉ riêng từ đầu đến cuối cách hắn chênh lệch một tuyến. Đây chính là cái gọi là lệch một ly, đi 1000 dặm. Lương Luân nghĩ thông suốt điểm này, không tiếp tục chủ động xuất thủ, mà là đem kiếm hoàn thu hồi bên cạnh, cùng biển mây bên trong Vân Tiêu Giao cách không giằng co. Vân Tiêu Giao cũng là như thế, cũng không có vội vã xuất thủ. Hai người khí tức bên đỉnh núi cao sừng sững, quanh mình vỡ vụ biển mây cùng chưa tán kiếm ý còn tại uy mắng va chạm, khuấy động lên từng cơn sóng gợn. Mới trong điện quang hỏa thạch mấy lần giao phong, tuy chỉ là thăm dò, cũng đã để lẫn nhau sinh lòng nghiêm nghị. Hai người đều đang tìm kiếm sơ hở của đối phương. Ngắn ngủi yên lặng, lại là báo tố sắp xảy ra điều báo. Mà liền tại hai người giằng co đồng thời, Bạch Ngọc cầu vồng bên trên. Vĩnh Tịch, ngươi thấy thế nào? Trạm Nhạc Hầu giảm thấp xuống thu kệ tiếng nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa giằng co hai người, trong mắt đã có đối Lương Luân kiếm kỵ, càng có đối cái kia kim sắc linh tuyết nóng rực khát vọng. Vĩnh Tịch chi chủ mũ trùm hạ bóng ma có chút lúc đích, thanh âm khàn khàn như là địa nguyệt hàn phong, hai người này đều chiếm được tìm đạo cung đạo trùng, bây giờ thực lực đại tiến, đã tại trên bọn ta. Hừ, Vân Tiêu Giao cũng không phải đồ gì tốt, những năm này âm thầm đã làm nhiều lần chuyện xấu xa. Trạm Nhạc Hầu trong mắt rất có không cam lòng. Vân Tiêu Giao mặc dù làm cho người không thích, nhưng hắn vừa rồi nói lên, thật là phù hợp nhất chúng ta lợi ích phương án. Vĩnh Tịch chi chủ thanh âm tỉnh táo, phản phất vĩnh còn lâu mới có được tình cảm ba động. Vậy thì tốt, lần này liền liên thủ với hắn một lần, trước tiên đem kiếm này tu đánh lui, sau đó lại chia đều cơ duyên. Trạm Nhạc Hầu cùng Vĩnh Tịch chi chủ trao đổi một ánh mắt, tâm ý đã quyết. Hai người độn quang đồng thời sáng lên, trong nháy mắt liền từ bạch ngọc cầu vồng bên trên phóng lên tận trời, mục tiêu trực chỉ xa xa Lương Nôn. Lại vào lúc này, một cái thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên, hai vị, đối thủ của các ngươi là ta. Trong chốc lát, phấn hà lưu chuyển, giống như một lớp bình phong, vắt ngang tại Trạm Nhạc Hầu cùng Vĩnh Tịch chi chủ trước mặt. Tô Duệ tay áo tung bay, gương mặt xinh đẹp ngậm sương, sau lưng cửu vi thiên hồ pháp tướng rõ ràng hiện hiện, chín đầu đôi cáo khẽ đung đưa, quấy lên huyền diệu đạo vận vận sóng. Trạm Nhạc Hầu cự nhận dừng lại, thu kệ trên mặt lộ ra giữ tợn cười lạnh. Tô Duệ, chỉ bằng ngươi một người, cũng muốn ngăn cản hai chúng ta? Đơn giản ý nghĩ hao huyền. Vĩnh Tịch chi chủ mũ trùm hạ bóng ma có chút ba động, chuyên gia không kiên nhận thanh âm. Trạm Nhạc Hầu, không cần cùng nàng nói nhảm, tốc chiến tốc thắng. Chính hợp ý ta. Trạm Nhạc Hầu quát lên một tiếng lớn, không chần chờ nữa, cự nhận lôi cuốn lấy băng sơn nước nhạc kinh khủng như thế, ngang nhiên đánh rớt. Kia nặng nề thổ hoàng sắc đao mang tăng gọn, phản phất một tòa thái cổ sơn nhạc đập xuống giữa đầu, đao quang chạm phá hư không, vang lên tiếng sấm nổ bạo hưởng. Đối mặt cái này một đòn sấm vang chớp giật, Tô Duệ ánh mắt thanh lãnh, không thấy mảy may bối rối. Nàng ngón tay nhỏ nhắn như ngọc, tại trước người hư mạch, đầu ngón tay lướt qua, điểm điểm linh quang trống rỗng mà sinh, cấp tốc diễn hóa, lại trong nháy mắt từ không sinh có huyền hóa ra một mặt trải rộng huyền ảo hoa văn, cổ pháp nặng nề thanh đồng cự tuẫn. Keng, cự nhận hung hăng chạm tại thanh đồng cự tuẫn phía trên, phát ra đinh thái nhức óc tiếng sắt thép va chạm. Cuồng bạo khí lãng hiện lên hình khuyên nổ tung. Xung kích đến phía dưới bạch ngọc cầu đồng kịch liệt rung động, mặt cầu vết dạn lan tràn. Kia thanh đồng cự thuẫn quang hoa cùng thiểm, mặt ngoài hoa văn sáng tối chập chờn, lại thật ngạnh sinh sinh chống đỡ Trạm Nhạc Hầu cái này hùng mãnh vô cùng một đao. Cái gì? Trạm Nhạc Hầu con ngươi co rụt lại, trên mặt hiện lên vẻ không thể tin được. Hắn biết rõ mình cái này một đao chi lực, bình thường phòng ngự pháp bảo căn bản khó mà ngăn cản, đối phương có thể chống rông tạo vật lại trong nháy mắt chống đỡ. Ngay tại Trạm Nhạc Hầu thời điểm kinh nghi bất định, kia thanh đồng thuẫn đông nhiên chấn động một cái, sau đó hóa thành điểm điểm linh quang, chậm rãi tiêu tán. Chỉ một cái mắt, thanh đồng thuẫn liền biến mất không thấy gì nữa, ngay cả khí tức đều không có lưu lại, phản phất nguyên vốn cũng không tồn tại. Trạm Nhạc Hầu đầu tiên là sửng sở, lập tức nghe răng cười, thì ra là thế. Chỉ có thể ngăn cản một kích mà thôi, thanh câu hồ thánh, nhìn cũng không gì hơn cái này đi. Vừa dứt lời, hắn liền cuồng hống nhất thanh, quanh thân màu vàng đất quang mang tăng gọn, cự nhận nhấc lên liên miên núi lao, như mưa to gió lớn hướng Tô Duệ đấu đá mà đi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể ngăn cản mấy đao. Đối mặt Trạm Nhạc Hầu mưa to gió lớn thế công, Tô Duệ ánh mắt trầm tĩnh như nước. Nàng ngón tay nhỏ nhắn như xuyên hoa hồ điệp, trong hư không nhẹ nhàng phát họa, đầu ngón tay chạy ra ánh ánh hào quang, phảng phất chấp bút miêu tả vô hình bức tranh. Cũng liền trong phiến khắc, trung quanh trống rỗng sinh ra bóng ánh sáng long lanh màu hồng dây leo. Những này dây leo giống như là có sinh mệnh điên cuồng phát sinh, trong nháy mắt sen lẫn thành tầng tầng lớp lớp to lớn lưới, mỗi một cây dây leo bên trên đều lưu chuyển lên huyền ảo đạo gia phù văn. Xoát, núi lao hư ảnh chém vào dây leo lưới, dường như lâm vào vô cùng vô tận miên nu bên trong, đao thế bị tầng tầng cắt giảm, đột nhiên chậm chạp. Trạm Nhạc Hầu biến sắc, đang muốn thôi động càng nhiều pháp lực, đã thấy Tô Duệ khỏe môi khẽ nhếch, đánh cái thanh thủy búng tay. Chỉ một thoáng, dây leo bên trên phiến lá cùng nhau thoát ly, trên không trung nhanh nhẹn xoay múa, đảo mắt hóa thành hàng ngàn hàng vạn con hừng hực hỏa hồ hư ảnh. Những này hỏa hồ từ tinh thuần đạo hỏa ngưng tụ, tê minh lao nhanh, từ bốn phương tám hướng hướng phía Trạm Nhạc Hầu bổ nhào mà đi. Đối mặt bất thình lình ngàn vạn hỏa hồ, Trạm Nhạc Hầu chỉ cảm thấy sóng nhiệt đập vào mặt, sáng rực đạo hỏa lại để hắn thánh cảnh yêu thân thể đều cảm thấy nhói nhói. Đáng chết. Trạm Nhạc Hầu bị ép thu đao trở về thủ, cự nhận múa thành một đoàn đao hoa, đem đánh tới hỏa hồ từng cái chém bỡ. Nhưng hỏa hồ diệt sau lại có mới phiến lá hóa thành hư ảnh, dường như giả dích không dứt, vô cùng vô tận. Hắn vốn là có thương tích trong người, giờ phút này bị hỏa hồ quân đến luôn cuống tay chân, thái dương đã chảy ra mồ hôi dị, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Nhưng vào lúc này, một bên đứng yên Vĩnh Tịch chi chủ rốt cuộc động. Hắn vô thanh vô tức dung nhập bóng ma, tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Duệ dưới chân cái bóng bỗng nhiên bặm mẻo, vô số chỉ đèn nhánh cánh tay bỗng nhiên nô ra, chụp vào mắt cá chân nàng. Cùng lúc đó, một cỗ làm cho người thần hồn cứng đờ tĩnh mịch ba động tràn ngập ra, lại trong nháy mắt đông kết Tô Duệ pháp lực lưu chuyển. Chương 2480, núi lửa kịch đấu, trùng, chương 2480, núi lửa kịch đấu, trùng, Tô Duệ trong lòng đống nhiên trầm xuống, phảng phất rơi vào vạn năm hầm băng. Một cỗ khó nói lên lời tĩnh mịch chi lực từ dưới chân trong bóng tối bộc phát, không chỉ có trong nháy mắt đông kết nàng quanh thân lưu chuyển yêu lực, càng như là vô số băng lãnh câu khóa, đem thần hồn của nàng gắt gao khóa lại. Trong điện quang hỏa thạch, Tô Duệ cố nén thần hồn xé rách kịch liệt đau nhức, hàm răng cắn chặt, mi tâm một điểm linh quang đột nhiên sáng. Ông, một mặt tạo hình cổ pháp, xung quanh tuyên khắc cửu vĩ hồ văn bảo kính từ đỉnh đầu hư không hiện hiện, mặt kính quang hoa lưu chuyển, thanh tịnh như thu thủy, chính là nàng bản mệnh pháp bảo hộ tâm kính. Kính chỉ riêng như thủy ngân chảy, trong nháy mắt chiếu khắp bát phương. Quang mang lướt qua, trước người nàng hư không đống nhiên vặn bẹo biến hình, ngay sau đó hư không xé rách, một cái bị màu đen áo choàng bao khỏa thân ảnh lạnh sinh sinh từ trong hư vô bị chiếu ra đến. Chính là Vĩnh Tịch chi chủ. Người này bày mưu rồi hành động, cũng không có trước tiên cùng Trạm Nhạc Hầu liên thủ công kích, mà là nhìn chuẩn Tô Duệ sơ hở, trong nháy mắt lấn đến trước người nàng. Giờ này khắc này, khoảng cách giữa hai người vẫn chưa tới ba thước. Tô Duệ thậm chí có thể nghe được một cô âm lãnh mục nát khí tức, phảng phất đưa thân vào vực sâu vô tận bên trong. Ngươi? Trong nội tâm nàng giật mình, dương mắt nhìn lên. Chỉ gặp kia mũ trùm phía dưới, cũng không phải là khuôn mặt, mà là một mảnh thâm thúy hắc ám. Trong bóng tối lơ lửng một chương vải bố trung tâm huyết sắc phù văn chính tại xoay chậm chậm, từ đó tản mát ra quỷ dị hấp lực, tựa hồ có thể thôn phệ hết thể sinh cơ. Một cái mắt, Tô Duệ chỉ cảm thấy nguyên thần kịch chấn, phảng phất bị một cái bàn tay vô hình nắm chặt, từ trong cơ thể mình cưỡng ép lôi ra. Nàng liều mạng giãy giụa, lại phát hiện mình đã không cách nào động đậy. Cũng liền trong phiến khắc, một cái hơi mở hư ảnh từ trong cơ thể nàng một chút xíu bị kéo ra. Cái này hư ảnh dung mạo cùng Tô Duệ không khác nhau chút nào, hư ảnh phần eo trở xuống còn liền tại nhục thân bên trong, nửa người trên cũng đã ly thể, khuôn mặt bặm mẻo, tràn đầy thống khổ cùng giãy giụa. Cùng lúc đó, Tô Duệ nhục thân ánh mắt bắt đầu tăng dã, sắc mặt trở nên trắng bệnh, thân thể cũng lung lay sắp đổ. Thành câu hồ thánh, theo ta cùng nhau chìm vào vực sâu đi. Vĩnh Tịch chi chủ thanh âm vô cùng quỷ dị, lại để Tô Duệ sinh ra từ bỏ ý niệm chống cự. Viên tiêu huyết sắc phủ văn điên cuồng xoay tròn, hóa thành một cái thâm thúy vòng xoáy. Tô Duệ nguyên thần hư ảnh bị lôi kéo đến càng thêm bặm mẻo, phần eo trở xuống cùng nhục thân trôi nối tiếp trở nên mỏng manh trong suốt, phát ra tư tư xé rách âm thanh, phản phất bộ dễ bị cưỡng ép rút ra thổ nưỡng. Trầm Nhạc Hầu xa xa thấy cảnh này, sắc mặt đại hỉ. Ha ha, làm được tốt. Hắn cười một tiếng dài, cự nhận bỗng nhiên đẩy ra trung quanh hỏa hồ, nghĩ muốn thừa cơ vọt tới cho Tô Duệ một kích chí mạng. Nhưng mà những cái kia từ phiến lá huyễn hóa hỏa hồ linh tính mười phần, không cần Tô Duệ thôi động liền tự phát kết trận, Tê Minh lấy phun ra xuất ra đạo đạo liệt diễm, tạo thành dây đặc lưới lửa, đem hắn kéo chặt lấy. Tại sao có thể như vậy? Trạm Nhạc Hầu vừa sợ vừa giận. Hắn nhìn Tô Duệ nguyên thần đã bị Vĩnh Tịch chi chủ định trụ, vốn cho rằng hỏa hồ tại không người thúc dục tình huống dưới, nhất định uy lực giảm nhiều, mình có thể thừa cơ giết ra khỏi chúng đây. Thật không nghĩ đến, những này hỏa hồ uy lực vậy mà không có chút nào yếu bớt. Hắn lại không biết, diệu có đạo loại nhưng phú tử vật lấy sinh cơ, những này hỏa hồ đã ra đời linh thức, không cần Tô Duệ thôi động liền có thể tự phát kết trận, vây công địch nhân. Trạm Nhạc Hầu không do nội tình, một lòng nghĩ phải nhanh chóng phá vây, ngược lại ăn thua thiệt ngầm. Hắn gầm thét liên tục, cự nhận chém nát một đợt lại một đợt hỏa hồ, nhưng dù sao có mới lập tức bổ sung, lại hỏa hồ trong trận càng lún càng sâu. Một bên khác, Tô Duệ nguyên thần đã bị rút ra hơn phân nửa, ý thức như nến tàn trong gió chợt trợn, gần như tan rã. Ngay tại triệt để trầm luân trước một cái trước mắt, nàng này dựa vào ngoan cường ý thức đột nhiên bừng tỉnh, không có nửa điểm do dự, cắn một cái phá đầu lưỡi của mình, đem tinh huyết phun tại hồ tâm kính bên trên. Kính chỉ riêng trong nháy mắt biến hóa, thanh huy như thác nước, bao phủ Tô Duệ quanh thân. Tia quang hoa hình như có gột rửa vạn vật chi năng, nguyên bản bị tĩnh mịch chi lực đông kết kinh mạch lại khôi phục một tia lưu chuyển. Thừa này khoảng cách, Tô Duệ mạnh tụ thần hồn, để cánh tay phải của mình khôi phục năng lực hành động. Sau một khắc, nàng tay phải pháp quyết gấp bó, vô số yếu ớt dây tóc lóe ra mỹ lệ hào quang dệt mệnh tuyến từ đầu ngón tay bắn ra, như thiên la địa vong quấn về gần trong gang tấc Vĩnh Tịch chi chủ. Cho ta chói! Tô Duệ trong mắt tàn khốc lóe lên, những cái kia sợi tơ như cùng sống vật, trong nháy mắt cuốn chặt lấy Vĩnh Tịch chi chủ, đem nó chói gô. Hóa! Tô Duệ pháp quyết lại bó, ý đồ hóa giải đối thủ pháp lực, điều khiển Vĩnh Tịch chi chủ thần thông. Nhưng mà một màn quỷ dị xuất hiện. Ngay tại nàng nắm chặt dệt mệnh tuyến trong nháy mắt, những sợi tơ này thế mà đều giống như châu đất xuống biển, nhao nhao chìm vào Vĩnh Tịch chi chủ mũ che màu xám bên trong, rất nhanh liền đã mất đi hào quang cùng linh tính. Tô Duệ biến sắc, nàng bám vào tại dệt mệnh tuyến bên trên thần niệm phảng phất rơi vào một cái vô biên vô hạn, thôn vệ hết thể tĩnh mịch không gian, cấp tốc bị chôn bụi, đồng hóa. Tô Duệ trong nháy mắt minh ngộ, nguyên lai, ngươi chính mình là một cái di động được sâu. Vĩnh Tịch chi chủ mũ trùm hạ hắc ám có chút ba động, chuyển ra khàn khàn cười nhẹ, hiện tại đã biết rõ, thì đã trễ. Lời còn chưa dứt, kia huyết sắc phủ văn xoay tròn càng tận, hấp lực đột ngột tăng. Tô Duệ nguyên thần bị lôi kéo đến cực hạn, mắt thấy liền muốn triệt để lý thể. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nàng bám vào tại dệt mệnh tuyến bên trên một điểm cuối cùng lưu lại thần niệm, bén nhạy bắt được vĩnh tịch chi chủ thể nội một chỗ dị thường. Kia là một sợi cực kỳ nhạt lại dị thường ngoan cố dị chủng vân khí, chính chiếm cứ tại bản nguyên chỗ sâu, không ngừng ăn mòn lực lượng của hắn. Hắn thụ thương. Tô Duệ trong nháy mắt minh ngộ, là Vân Tiêu Giao Bạch Vân Phi tiên công. Kia sợi vân khí phiêu miểu bất định, hiển nhiên là trước đây không lâu cùng Vân Tiêu Giao lúc giao thủ lưu lại ám thương, giờ phút này thành hắn lực lượng tuần hoàn bên trong một cái nhỏ bé sơ hở. Sống chết trước mắt, cái này trước mắt là qua sơ hở bị Tô Duệ tóm chặt lấy. Nàng không chút do dự, cố nén nguyên thần gần như xé rách kịch liệt đau nhức, đem còn sót lại pháp lực đều rót vào trong hồ tâm kính bên trong. Kính chỉ riêng đống nhiên kiềm chế, hóa thành một đạo cô động đến cực điểm màu hồng trùng sáng, công bằng, đâm thẳng vĩnh tịch chi chủ thể nội kia sợi vân khí chiếm cứ chỗ. Ách! Vĩnh tịch chi chủ đội vàng không kịp chuẩn bị, mũ trùm hạ bóng ma kịch liệt lan lộn, phát ra nhất thanh đẻ nén tiêu rên. Kia sợi vân khí bị kính chỉ riêng tinh chuẩn dẫn bạo, dù chưa tạo thành trọng thương, lại làm cho hắn bí thuật xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi ngưng trệ. Hấp lực đống nhiên buông lỏng. Ngay tại lúc này, Tô Duệ nguyên thần như là bị kéo căng dây cung bắn ngược mà quay về, veo một cái đều lùi về nhục thân. Nàng thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, lảo đảo lùi lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng ánh mắt lại khôi phục thanh minh. Chín đầu đôi cáo hư ảnh từ sau lưng bỗng nhiên nô ra, như bình phong tre ở trước người, đưa nàng cùng Vĩnh Tịch chi chủ cấp tốc ngăn cách. Vĩnh Tịch chi chủ quanh thân tĩnh mịch ba động hỗn loạn một cái trước mắt, mũ trùm hạ hắc ám thật sâu nhìn Tô Duệ một chút, tựa hồ không ngờ tới đối phương lại có thể bắt lấy mình cái này duy nhất nhược điểm cũng phát thân. Hắn không có lập tức truy kích, quanh thân bóng ma nhúc nhích, lặng yên bình phục thể nội kia sợi bị dẫn động dị trùng vân khí. Tô Duệ có thể thở dốc, lập tức lật tay lấy ra một viên hòa hợp sinh cơ linh đan ăn vào, đồng thời cấp tốc vận chuyển công pháp, ổn định cơ hồ muốn tán loạn thần hồn. Trong mắt của nàng hiện lên một chút sợ chi sắc. Vừa rồi chỉ thiếu một chút, nàng liền muốn vạn kiếp bất phục. Thanh Câu Hồ Thánh, ngươi không phải đối thủ của ta, còn không mau mau tối lui. Chẳng lẽ muốn vì người khác chết nơi này? Vĩnh Tịch chi chủ thanh âm chậm rãi vang lên. Tô Duệ lau đi khóe môi vết máu, đột nhiên khẽ cười một tiếng, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định. Ta thừa nhận, đơn đả độc đấu còn có thể cùng nhau, nếu ngươi cùng Trảm Nhạc Hầu liên thủ, ta xác thực không địch lại. Tiếng nói hơi ngừng lại, sau lưng nàng cửu vĩ hư ảnh quang hoa lưu chuyển, khí tức mặc dù hơi có hỗn loạn, ý chí lại không có nửa điểm dao động. Nhưng hai người các ngươi đều có thương tích trong người, mười thành thực lực lại có thể phát huy ra mấy thành. Ta có lẽ không địch lại, nhưng liều hết tất cả, đem các ngươi cản ở chỗ này hai canh giờ, ta tự tin còn làm được. Tô Duệ ngữ khí kiên định, bước về phía trước một bước, quanh thân phấn hà lần nữa bốc lên, hôm nay, chỉ cần ta vẫn còn, liền tuyệt sẽ không thả các ngươi quá khứ quấy nhiều hắn mảy may. Vĩnh Tịch chi chủ tựa hồ không ngờ tới nàng kiên quyết như thế, mũ trùm hạ bóng ma y mắng cuộn. Chốc lát sau, âm trầm thanh âm chậm rãi truyền ra, khá lắm Tô Duệ, đã ngươi một lòng muốn chết, vậy cũng đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Vừa dứt lời, chỉ thấy quanh người hắn hắc vụ đống nhiên ngưng tụ, hóa thành mấy viên vật mèo không chừng u ám phù văn treo ở trước người. Sau một khắc, phù văn xé rách hư không, lại từ kẽ nước bên trong tuôn ra thao thiên minh sông. Minh hà nước sông lao nhanh, trên đó nổi lơ lửng một chiếc bạch cốt cự thuyền, mũi tàu treo trắng bệnh đèn lồng, thân thuyền khắc đầy quỷ dị phù văn. Đây là cái gì? Tô Duệ con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Chỉ gặp kia cự thuyền im ắng phá sóng, những nơi đi qua không gian từng khúc mục nát, ngay cả linh khí cùng sáng ngời đều bị thôn vệ hầu như không còn. Trên thuyền càng tản mát ra kinh khủng đạo vận, để nàng có một loại gần như cảm giác hít thở không thông. Tô Duệ không chần chờ, hai tay pháp quyết gấp bóp, dệt mệnh tuyến từ trong tay áo bắn ra, ý đồ quấn quanh chiếc này bạch cốt thuyền lớn. Nhưng mà những sợi tơ này chạm đến minh hà hắc thủy sát na liền linh quang băng tán, như xuân tuyết tan rã. Tô Duệ biến sắc, đỉnh đầu hồ tâm kính nhanh quay ngược trở lại, kính chỉ riêng chút xuống như thác nước, chiếu hướng kia bạch cốt cự thuyền, lại chỉ làm cho mũi tàu đèn lồng hơi trao đảo một cái, u quang vòng lại, càng đem kính chỉ riêng từng khúc nuốt thực. Sao sẽ như thế? Tô Duệ trong lòng kinh hãi. Toàn bộ cựu trọng phủ, ngoại trừ Vân Tiêu Giao bên ngoài, nàng kiêng kỵ nhất người chính là Vĩnh Tịch chi chủ. Chỉ vì người này cực ít xuất thủ, mà lại thần thông quỷ dị, có rất ít người biết thực lực chân chính của hắn. Mắt thấy này quỷ dị minh hà cùng bạch cốt thuyền lớn hướng mình vào tới, nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, lại không chần chờ, tố thủ cách không một chiêu. Trong nháy mắt, những cái kia đang cùng Trảm Nhạc Hầu chém giết chiến đấu ngàn vạn hỏa hồ đều hóa thành lưu quang, còn như bách xuyên quy hải cuốn ngược mà quay bể, toàn bộ không có vào trong tay áo. Ngay sau đó, Tô Duệ thể nội rượu có đạo loại quang hoa đại phóng, hướng phía trước phất một cái, bảy đạo sáng chói hào quang từ trong tay áo bắn nhanh mà ra, giữa không trung xoay tròn biến ảo, thoáng qua hóa thành bảy cái dáng người luyện chuyển nữ tu. Những này nữ tu hoặc cầm sáo ngọc, hoặc nắm nhẹ kiếm, hoặc nâng linh đèn, hoặc phủ một đàn, hoặc lật sách quyển. Bảy người khí tức liền thành một khối, kết thành huyền trận, lại ngạnh sinh sinh chống đỡ minh hà cỏ rửa. Vĩnh Tịch chi chủ nhẹ a nhất thanh, bạch cốt cự thuyền thế đi hơi chậm. Tô Duệ đến này cơ hội thở dốc, lập tức phi thân triệt thoái phía sau, hai tay điểm nhanh. Bảy vị nữ tu thân ảnh biến ảo, đạo pháp xuất hiện nhiều lần, kiếm quang tiếng đàn cùng kia minh hà bạch cốt ngang nhiên chạm vào nhau. Trong chốc lát, kiếm quang reo rát, xé rách minh vụ, tiếng đàn tông tranh, đẩy ra nước động, thư quyển tung bay đường vắng văn lưu chuyển, hóa thành khóa vàng cuốn về cốt trụ, sáo ngọc cơm thanh đù, dẫn động hư không gợn sóng, không ngừng triệt tiêu lấy minh hà ăn mòn. Bảy người phối hợp an ý khăng khít, đạo pháp dính liền hòa hợp tự nhiên, dường như diễn luyện trăm ngàn lần. Vĩnh Tịch chi chủ trong lòng đột khởi kinh lan. Hắn nhìn đến rõ ràng, cái này bảy vị nữ tu rõ ràng là khôi lỗi, nhưng ánh mắt của các nàng lại linh động tự nhiên, thi triển thuật pháp lúc không có chút nào trì trệ cảm giác, cơ hồ cùng chân chính sinh linh tu sĩ không khác chút nào. Vì sao lại có dạng này khôi lỗi? Vĩnh Tịch chi chủ rung động trong lòng. Hắn mười mấy vạn năm tu hành, thấy qua kỳ công dị pháp, khôi lỗi bí thuật đến không hết, nhưng chưa từng thấy qua linh tính rồi rào đến đây khôi lỗi. Cái này đã gần như tạo vật thủ đoạn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì? Chẳng lẽ là đạo chủng chi lực? Ngươi cũng đã nhận được một viên đạo chủng. Vĩnh Tịch chi chủ thất thanh nói. Tô Duệ cũng không trả lời, giữa ngón tay pháp quyết lại biến. Bảy tên nữ tu khí cơ tương liên, kết pháp trận phạm vi bỗng nhiên quyết trường, hào quang lưu chuyển ở giữa, càng đem một bên ngo ngoe muốn động, ý đồ vung lưới đao chạm nhạc hầu cũng cùng nhau cuốn vào trong đó. Chỉ gặp trong trận muôn hình bạt trạng, sáo ngọc âm thanh, thư quyển khí, lạnh kiếm quang, các loại thần thông phép thuật giao thế diễn hóa, lộ ra vô tận huyền diệu. Ta đã nói rồi. Tô Duệ sắc mặt mặc dù hơi có vẻ tái nhợt, ánh mắt lại trong trẻo kiên định, chỉ cần có ta ở đây, không ai vượt nổi Lôi Chỉ một bước, đi làm nhiều hắn mảy may. Trong cao không, Lương Luân đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Hắn nhìn thoáng qua đối diện Vân Tiêu Dao, thản nhiên nói, xem ra những bằng hữu kia của ngươi sẽ không tới hỗ trợ, chúng ta có hai cái canh giờ, có thể một quyết thắng thua. Vân Tiêu Dao nghe vậy, lãng tiếng cười dài, tay áo tại phần Phật Cương Phong bên trong như mây trôi tản ra. Đạo hữu nhìn rất tự tin a, lại không biết ngươi có mấy phần bản lĩnh thật sự. Rất nhanh ngươi liền sẽ biết. Lương Luân ngữ khí bình thản, lời còn chưa dứt, quanh thân kiếm ý đã xông lên trời không. Hắn thân hình thoát một cái, như lưu tinh lệch không, bốn đạo kiếm quang từ trong tay áo trào lên mà ra, hóa thành tử điện, tinh quang, hàn băng, hắc ám bốn loại khác biệt kiếm đạo phát tác, xé rách tầng tầng biển mây, thẳng đến Vân Tiêu Dao. Vân Tiêu Dao khép cười một tiếng, thân hình không lùi mà tiến tới, mũi chân trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái, cả người phảng phất hóa thành một sợi vô câu vô thúc mây trôi, tại ngàn trượng vân đảo ở giữa khoan thai xuyên thẳng qua. Đối mặt kia sắc bén vô song kiếm mang, hắn bèn bèn lấy trong tay ngọc thước điểm nhẹ. Thước nhọn thanh huy lưu chuyển, mỗi lần điểm ra, tất trước người đẩy ra từng vòng gợn sóng không gian, phảng phất có ngàn vạn trọng lưu ly mặt kính tầng tầng điệp ra. Trong lúc nhất thời, trên trời cao bảy biển ra cảnh tượng kỳ dị, một bên là Lương Luân thân thủy kiếm đầu, động như lôi đỉnh tinh hồng, kiếm quang lôi kéo khắp nơi, mỗi lần xuất kiếm đều lòng trời lở đất, lăng lệ kiếm khi đem đẩy trời biển mây quay đến phá thành mảnh nhỏ. Một bên khác, Vân Tiêu Dao lại giống như đi bộ nhàn nhã, thân hình tại vỡ vụn vân đảo cùng kiếm khe hở phiêu hốt na di, nhìn như thư giãn, nhưng dù sao tại cực kỳ nguy cấp lúc tránh đi chí mạng sát chiêu. Nhất là ngọc thước nhẹ phẩy ở giữa, không gian vặn vẹo biến ảo, huyền diệu vô phương. Một nhanh chóng như điện, một mở mịt như mây, một kiếm uy huy hoàng, lấy lực phá xảo, một đạo pháp vô cực, lấy nu thắng cương. Thân ảnh của hai người tại trên bầu trời giao thoa va chạm, kiếm thước giao minh thanh âm giống như cựu thiên lôi chấn, tiêu tán kình khí đem hư không băng liệt, liền ngay cả nơi xa ba người chiến trường cũng bị liên lụy. Chương 2481, núi lửa kịch đấu, hạ, chương 2481, núi lửa kịch đấu, hạ, Lương Luân cùng Vân Tiêu giao kịch đấu mấy trăm chiêu, từ đầu đến cuối bất phân thắng bại. Nhưng gặp kiếm quang như rồng, xé rách tầng tầng sương khói, ngọc thước điểm nhẹ, đẩy ra ngàn vạn luồng sóng. Hai người mỗi một lần giao phong đều dẫn tới hư không chấn động, đạo vận đổ nát. Vân Tiêu Dao bước đạp nguyên cơ, tay áo tung bay ở giữa đều là thong dong. Hắn lấy chậm đánh nhanh, trong tay ngọc thước như chậm mà nhanh, đều ở trong gang tấc hóa đi bá đạo kiếm thế. Vô cực đạo chủng chi lực lưu chuyển quanh thân, càng làm hắn hơn như đám mây trích tiên, siêu thoát nơi này phương thiên địa bên ngoài. Đạo hữu mũi kiếm mặc dù lợi, lại không phá nổi cái này vạn trượng biển mây. Vân Tiêu Dao lãng tiếng cười dài, ngọc thước thanh huy lưu chuyển, như là sóng nước tầm tầm đẩy ra, tương nên diện chém tới ba đạo kiếm quang gắt gao ngăn chặn. Cùng lúc đó, hắn tay trái chỉ quyết gấp bóp, hư không liền chút. Lương Luân quanh mình không gian lập tức nổi lên vô hình gợn sóng, phản phất ngàn vạn nặng lưu ly mặt kính đột nhiên hiện, tầng tầng lớp lớp hướng vào phía trong đè ép, đem hắn giam cầm trong đó. Cung ăn ta một chiều ba mây chân trời. Vân Tiêu Dao khẽ quát một tiếng, tay áo phồng lên. Trên bầu trời phong vân biến sắc, vân đảo trào lên, ba đóa to lớn không gì so sánh được tưởng vân tử trong hư không ngưng tụ. Trong mây ẩn hiện tiên cung lầu cát, thần tướng thiên binh mang theo vô song đạo uy áp hướng Lương Luân, chính là ba mây chấn trời chi pháp. Một kích này tới đột nhiên, Vân Tiêu Dao nhìn như tùy ý huy sái, kỳ thực đã xem vô cực đạo chủng thôi động đến cực hạn, ba mây tương sinh tương ứng, phong tuyệt tứ phương trên dưới, muốn đem Lương Luân nhất cử trấn áp. Giờ này khắc này, Lương Luân kiếm thế dùng hết, trong lúc đội vã về kiếm phòng ngự, đã khó cản cái này ba mây chấn trời. Nhưng hắn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Mắt thấy ba mây áp đỉnh, hắn mi tâm đột nhiên sáng lên thanh huy, một bức thái cực đạo đồ từ đỉnh đầu hiện hiện, âm dương song ngư chậm rãi luân chuyển, diễn hóa hồng được thái cực chi tượng. Kia đủ để chấn diệt sơn hà ba đóa tường vân chạm đến đạo đồ, lại như châu đất xuống biển, bị vô thanh vô tức nuốt vào trong đó. Đạo đồ hơi chậm lại, lập tức lấy tốc độ nhanh hơn xoay ngược chiều. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, mới bị nuốt hết ba đóa tường vân lại bị âm dương đạo đồ y nguyên không thay đổi phun ra. Ba mây chấn trời chi pháp xuất hiện lần nữa, cùng trước đó cơ hội hoàn toàn giống nhau, liền ngay cả trong mây ẩn hiện tiên cung thần tướng đều không có gì khác nhau. Duy chỉ có phương hướng tương phản, hướng phía Vân Tiêu Dao nghịch sông mà đi. Sao sẽ như thế? Vân Tiêu Dao biến sắc, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía Lương Luân đỉnh đầu âm dương đạo đồ. Tuyệt chiêu của mình thế mà bị người này vô hại hóa giải, sau đó lại trái lại công hướng mình. Đây chính là hắn đạo chủ sao? Nhìn không kém gì ta vô cực đạo chủng. Vân Tiêu Dao sắc mặt nghiêm túc, trong mắt lại hiện lên một tia màu nhiệt huyết. Nếu có được đến đối phương đạo chủng, mình chẳng phải là thực lực đại tiến. Lại thêm nơi này tích chứa linh huyết, tương lai vấn đỉnh đế vị, cũng chưa chắc không có một khả năng nhỏ nhoi. Nghĩ tới đây, trong tay hắn ngọc thước xoay chuyển cấp tốc, thanh huy như thác nước, trước người vạch ra một đầu hòa hợp hoàn mỹ đường vòng cung. Vô cực diễn không. Theo hắn chỉ quyết vừa bấm, trước người không gian phảng phất biến thành một mặt vô hình vô chất trong suốt thủy kính. Ầm ầm. Ba đóa tường vân đụng vào vô cực diễn không trong suốt thủy kính bên trong, phảng phất lâm vào vô biên vũ bùn. rõ ràng nhìn như khoảng cách Vân Tiêu Giao chỉ có gang tấc, thì thực cách Thiên Sơn Vạn Thủy, bị tầng tầng lớp lớp không gian chi lực không ngừng làm hao mòn, cuối cùng hóa thành từng sợi vân khí, tiêu tán thành vô hình. Nhưng mà, ngay tại Vân Tiêu Giao toàn lực hóa giải mình ba mây chấn trời thời điểm, Lương Luân động, hắn thân tùy kiếm đầu, hóa thành một đạo xé rách hư không kinh hồng. Tử, thanh, ngân, hắc tứ sắc kiếm quang vờn quanh thân, như là bốn đầu gào thét kiếm long, mang theo trảm phá vạn pháp quyết tuyệt chi thế, thẳng đến Vân Tiêu Giao mà đến. Vân Tiêu Giao vừa hóa giải xong ba mây chấn trời, Lương Luân kiếm quang đã đến mặt của hắn bên trên, cho dù thi triển không gian bí thuật cũng không kịp né tránh. Rơi vào đường cùng, Vân Tiêu Giao đành phải lấy tay bên trong ngọc thước đối cứng kia bốn đạo xé rách trường không kiếm long. Ken 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 ken. Kiếm thước giao kích thanh âm mật như mưa rào, rung khắp cửu tiêu. Mỗi một lần va chạm đều nổ tung ánh sáng chói mắt choáng, tiêu tán kiếm khí cùng ngọc thước thanh huy đem chúng quanh biển vây quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Lương Luân đắc thế không tha người, bắt lấy đối phương khí cơ không thuận sơ hở, kiếm quang không ngừng biến hóa, giống như nộ hải cùng đảo. Vân Tiêu Giao rơi hạ phòng, một bước sai liền từng bước sai. Giao thủ trăm chiêu về sau, Vân Tiêu Giao thân hình bị chấn, hổ khẩu vỡ toang, cũng không còn vừa rồi tiêu sái thong dong, lộ ra có chút chật vật. Đột nhiên, một vệ chớp tím kinh hồng liệt không mà tới, nhanh đến mức siêu việt thần niệm bắt giữ. Xoẹt. Huyết quang chợt hiện. Vân Tiêu Giao gương mặt mát lạnh, một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm từ hắn má trái mở ra, miệng vết thương lôi hổ nhảy bọn, kiếm khí tứ ngược, điên cuồng ăn mòn hắn thánh thể. Ách. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thể nội khí huyết như sôi, thân hình lảo đảo lùi lại. Nhưng mà Lương Luân kiếm thế lại như trường giang đại hà, thao thao bất tuyệt. Tứ sát kiếm quang bám đuôi nhanh chóng truy đuổi, một kiếm nhanh giống như một kiếm hung ác qua một kiếm. Tinh quang bay múa, hàn băng phong tịch, tử lôi liệt thiên, đêm tối hoành không. Bốn loại kiếm đạo pháp tắc giao thế diện hóa, đem Vân Tiêu Giao quanh thân không gian đóng chặt hoàn toàn. Mắt thấy liền muốn bị cái này vô tận kiếm ảnh nuốt hết, Vân Tiêu Giao biến sắc, đống dưng cắn chót lưỡi, đem một ngụm tinh huyết phun tại ngọc thước phía trên. Mây chuyện, hiện, tay phải hắn hướng bước lên biển mây bên trong một chảo, trong chốc lát, vạn trượng biển mây kịch liệt sôi trào, vô số màu trắng bạc mây mền tơ cưỡng ép rút ra, tại hắn ngọc thước bên trên ngưng thành mấy chục mai lớn chừng bàn tay phụ lục. Theo thấm vào tinh huyết ngọc thước nhẹ nhàng bung lên, những bùa chú này giống như là có sinh mệnh tự hành tổ hợp, lại hóa thành một thiên cẩm tú trời trường, ngăn tại trước người hắn. Ầm ầm, nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng vang, tứ sát kiếm long chém vào mây triện trời trương bên trong, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt kịch liệt chém giết, bắn ra hủy diệt gợn sóng bao trùm vạn trượng vương biên. Thừa này khoảng cách, Vân Tiêu Giao thân hình thoát một cái, hóa thành từng sợi vân khí tản vào đầy trời biển mây, sau một khắc lại tại ngàn trượng bên ngoài một lần nữa ngưng tụ. Cái này một thần diệu pháp thuật, trợ giúp Vân Tiêu Giao hóa giải Lương Luân quái công, để hắn ổn định trận cước, khí tức lưu chuyển cũng dần dần khôi phục bình thường. Các hạ quả nhiên không phải tầm thường, Vân Mỗ vừa rồi thất lễ. Vân Tiêu Giao sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nhưng trong mắt chiến ý lại càng tăng lên. Cách khắc quyết vừa bấm, từ tay áo bên trong bay ra một quyển cổ pháp ngọc sách, rầm rầm tự hành lật ra, vô số mây triện tiên văn bay múa mà ra, dung nhập quanh mình biển mây. Mây triện trời cấm, phong. Theo hắn ra lệnh một tiếng, những cái kia mây triện tiên văn trong nháy mắt hóa thành từng đạo bóng ánh xiển xích, xuyên thấu hư không, không nhìn Lương Luân hộ thể kiếm quang, lại trực tiếp cuốn quanh ở đỉnh đầu hắn thái cực đạo đồ lên. Đạo đồ xoay tròn lập tức trì trệ. Lương Luân chỉ cảm thấy tự thân cùng âm dương đạo chủng liên hệ lại bị ngắn ngủi ngăn cách, thể nội lao nhanh pháp lực cũng theo đó miệng khô khốc. Ngay tại cái này điện quang thạch hỏa khoảng cách, Vân Tiêu Giao đã lần đến gần. Hắn chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay ngưng tụ một điểm cực hạn hư vô, phản phất ẩn chứa băng diệt vạn pháp lực lượng, thẳng điểm Lương Luân mi tâm. Bạch Vân tiên chỉ, một chỉ này nhìn như chậm chạp, lại ẩn chứa vô tận uy lực, bao phủ trên dưới trái phải, khiến Lương Luân sinh ra tránh cũng không thể tránh cảm giác. Còn có loại thủ đoạn này, Lương Luân hai mắt nhắm lại. Cái này Vân Tiêu Giao thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn, song phương đấu đến bây giờ đã giao thủ hơn 500 chiêu, người này các loại thủ đoạn thần thông tầng tầng lớp lớp, không nghĩ tới thế mà còn có biện pháp có thể tạm thời áp chế chính mình đạo loại. Bất quá, Lương Luân cũng không hoảng loạn, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, vậy mà không tránh không né, chủ động nên đón tiếp lấy. Trong điện quang hỏa thạch, hắn thủ đoạn nhẹ rung, một viên kim sắc bình bát từ tay áo bên trong bay ra, lăng không xoay chuyển cấp tốc, chính diện đón nhận Vân Tiêu Giao Bạch Vân Phi tiên chỉ. Cùng lúc đó, Lương Luân trong tay áo tái khởi một đạo không chút nào thu hút đỏ sẫm kiếm quang, kia kiếm quang lặng yên không một tiếng động, phảng phất không tồn tại ở thế giới này, hướng Vân Tiêu Giao thẳng chạm mà đi. Vân Tiêu Giao giờ phút này đã đến Lương Luân trước mặt. Đối mặt cái kia đạo ánh kiếm màu đỏ sẫm, hắn cũng không có để ở trong lòng, dù sao Lương Luân chỉ bốn kiếm đầu tề xuất cũng không có phá mất phòng ngự của hắn. Bây giờ cơ hội ngàn năm một thở. Hắn đã dùng mây triện trời cấm khóa lại đối phương âm dương đạo đồ, nếu không nhân cơ hội này trọng thương đối thủ chờ cái kia đạo đồ lần nữa xoay tròn, chỉ sợ đối phương muốn đứng ở thế bất bại. Nghĩ tới đây, Vân Tiêu Giao ánh mắt kiên định. Hắn không tránh không né, không có thi triển không gian bí thuật tránh né kia chạm mặt tới đỏ sẫm kiếm quang, mà là tay trái chỉ quyết tung bay, trung quanh vân khí tự sinh, trong nháy mắt trước người bày ra thất trọng lưu chuyển không chừng vân vân bình chướng, dùng cái này ngăn cản cái kia đạo ánh kiếm màu đỏ sẫm. Cùng lúc đó, tay phải hắn chập ngón tay như kiếm, Bạch Vân tiên chỉ thế đi không giảm, thế muốn xuyên thủng kim bát, trọng thương Lương Luân. Trong chớp nhoáng này, hai người đều là công thủ đồng tiến, khí tức cường đại ở trên không ngang nhiên chạm vào nhau. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, lại là Vân Tiêu Giao Bạch Vân tiên chỉ trước một bước điểm tại kim bát bên trên. Chỉ nghe xoạt xoạt giòn vang, nghiệp hỏa kim bát kịch liệt rung động, sáng bóng hoa cấp tốc cảm đạm, lại Bạch Vân tiên chỉ vô song uy lực hạ vận bèo biến hình, mắt thấy là phải bị một chỉ này xuyên thủng. Nhưng mà, Lương Luân ánh mắt trầm tĩnh, tựa hồ sớm có chủ ý, hắn tâm niệm vừa động, thể nội thiên cơ châu lặng yên vận chuyển, bên mông luân hồi chi lực trong nháy mắt tràn vào kim bát bên trong. Vâng. nguyên vốn đã vặn vẹo đến cực hạn kim bát bỗng nhiên đàn hồi, mặt ngoài quang hoa đại thịnh. Ngay sau đó, một cỗ ẩn chứa luân hồi chi lực hừng hực nghiệp hỏa từ kim bát nội bộ phun ra ngoài, Thuần Vân Tiêu Dao ngón tay nghịch quyển mà lên. Cái gì? Vân Tiêu Dao sắc mặt đột biến. Hắn chỉ cảm thấy chỉ lực như châu đất xuống biển, bị kia vô tận nghiệp hỏa thôn vệ hầu như không còn, càng có một cỗ thiêu đốt sinh cơ quỷ dị hỏa diễm thuận cánh tay mà đến, những nơi đi qua pháp lực tất cả đều tiêu tán. Là luân hồi chi lực. Hắn thế mà nắm trong tay khổng lồ như thế luân hồi chi lực. Vân Tiêu Dao chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, trong mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh hãi. Bất quá, càng làm hắn hơn kinh ngạc còn ở phía sau. Cái kia đạo nhìn xem không đáng chú ý đỏ sẫm kiếm băng, chẳng tại mình vân vân bình chướng bên trên, thế mà không có kích thích nửa phần gợn sóng, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động xuyên tấu tới. Làm sao có thể? Vân Tiêu Dao mở to hai mắt nhìn. Vẹn vẹn cái này trong nháy mắt, cái kia đạo đỏ sẫm kiếm quang đã xuyên tấu thất trọng vân vân bình chướng, phòng ngự thùng rông kêu to, không có đối tạo thành nửa điểm quấy nhiễu. Thật giống như kia kiếm quang căn bản lại không tồn tại. Cho tới giờ khắc này, Vân Tiêu Dao mới giật mình hết thảy đều tại đối phương tính toán bên trong. Nguyên lai tưởng rằng là chính mình sáng tạo ra cơ hội tuyệt hảo, thật tình không biết lại là đối phương bày phản sát chi cục. Nhưng mà, thì đã trễ. Đỏ sầm kiếm quang phá không mà đến, Vân Tiêu Dao không kịp né tránh, chỉ cảm thấy hoa mắt, đạo kiếm quang kia đã từ bộ ngực hắn xẹt qua. Không được. Vân Tiêu Dao quá sợ hãi, hoảng đội rút thân lui lại, đồng thời thần thức nhanh quay ngược trở lại, nội thị bản thân. Nhưng mà quỷ dị chính là, quanh thân kinh mạch tạng phủ không gây nửa phần tổn thương, thần hồn vững chắc như lúc ban đầu, ngay cả một tia kiếm khí lưu lại đều không có một kiếm này. Sự tình ra khác thường tất có yêu, Vân Tiêu Dao đấu pháp kinh nghiệm phong phú, không thấy mình thương thế bên trong cơ thể, ngược lại để hắn càng thêm lo lắng. Chính vừa kinh vừa nghi, chợt nghe tranh một tiếng thanh minh, Vân Tiêu Dao giật mình trong lòng, lập tức dương mắt nhìn lên. Chỉ gặp kia cuốn quanh ở thái cực đạo đồ bên trên mấy chục cây bóng ánh xiển xích đứt thành từng khúc, hóa thành phiêu miểu vân khí, đột nhiên tiêu tán tại giữa không trung. Âm Dương đạo đồ lập tức thanh quang đại thịnh, lại lần nữa chậm chậm xoay tròn, rủ xuống nghìn vạn đạo vận. Chẳng lẽ, Vân Tiêu Dao trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến, lập tức thôi động pháp lực, nghĩ muốn lần nữa thi triển mây chuyển trời cấm chi pháp. Đáng tiếc, vô luận hắn như thế nào thi pháp, kia bóng ánh xiển xích từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện. Trong chốc ngắn này, Vân Tiêu Dao rốt cuộc minh bạch, vừa rồi một kiếm kia chạm không phải hắn nhục thân cũng không phải nguyên thần, mà là hắn thần thông. Mây chuyển trời cấm môn thần thông này đã bị một kiếm kia triệt để chặn tới. Vân Tiêu Dao trong lòng nhắc lên kinh đảo hải lãng. Hắn tu hành mười mấy vạn năm, trải qua lớn nhỏ chém giết vô số, nhưng chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy khó lường kiếm pháp, không thương tổn nhục thân, không tổn hại nguyên thần, có thể một kiếm chạm diệt thần thông, để hắn khổ tu nhiều năm mây chuyển trời cấm chi thuật hóa thành hư không. Cái này là bực nào không thể tưởng tượng kiếm đạo. Người rốt cuộc là ai? Vân Tiêu Dao một bên lui lại, một bên lớn tiếng hỏi. Lương Luân càng không đáp lời, cũng không cho đối thủ một điểm cơ hội thở dốc. Hắn đem nghiệp hỏa kim bát đỉnh tại phía trước, vạn trượng luân hồi nghiệp hỏa phun ra, như thiên hà cuốn ngược, thiêu tận vật vẩn. Cùng lúc đó, tử, thanh, ngân, hắc bốn đạo kiếm quang càng như lấy mạng kinh hồng, xé rách trường không, từ bốn phương tám hướng rào sát mà tới. Vân Tiêu Dao đội vàng không kịp chuẩn bị, trong lúc đội vã ngọc thức chắn ngang, quanh thân vân khí tuôn ra, ý đồ hóa giải Lương Luân thế công. Hai người ở giữa không trung kịch liệt giao thủ, lần này lại là Lương Luân chiếm hết thượng phong. Đỉnh đầu hắn âm dương đạo đồ, không có mây chuyển trời cấm chi thuật hạn chế, cơ hồ đã đứng ở thế bất bại. Vô luận Vân Tiêu Dao như thế nào biến chiêu, sử xuất dạng gì quỷ dị thần thông, coi như có thể phá vỡ Lương Luân kiếm khí phòng ngự, cũng sẽ bị kia âm dương đạo đồ hấp thu. Sau đó nói đồ nhất chuyện, lại đem pháp thuật của hắn còn nguyên đưa về. Hai người lại kịch đấu mấy trăm chiêu, dù là Vân Tiêu Dao vì cựu trọng phủ đệ một yêu thánh, lại luyện hóa vô cực đạo chủng, cũng thấy tâm lực lao lực quá độ, cầm Lương Luân không thể làm gì. Lại như thế đâu nữa, như bị hắn bắt được sơ hở, ta sẽ chỉ càng lún càng sâu, lại khó xoay người. Vân Tiêu Dao tâm niệm thay đổi thật nhanh, biết mình đã không có đường lui. Hắn ánh mắt lộ ra kiên quyết chi sắc, đồng nhiên cắn chốt lưỡi, há miệng phun ra tinh huyết. Kia tinh huyết hiện ra mông lung vân khí, vừa ra khỏi miệng liền hóa thành mấy chục mai huyền ảo vân vân, như thiêu thân lao đầu vào lửa không có vào mi tâm. Đốt mây bị phát. Vân Tiêu Dao hai tay bấm niệm pháp quyết, khí tức quanh người bỗng nhiên tăng gọn, liên tục tăng lên. Hắn nguyên bản phiêu giật tóc trắng không gió của ngũ, tay áo bay phất phới, sau lưng lại xuất hiện trong mây liễu bản tướng hư ảnh. Giang giác. Hư không phảng phất vải vóc bị xé mở vô số vết rách, toàn bộ miệng núi lửa phía trên không gian bắt đầu vặn vẹo xoay tròn. Không gian bị lôi kéo thành quỷ dị xoắn ốc, linh khí loạn lưu như điên long nộ rít gào. Càng đáng sợ chính là, hết thảy tất cả đều tại hướng vào phía trong sụp đổ. Vô luận là vỡ vụ biển mây, tiêu tán kiếm khí, vẫn là xa xa Tô Duệ, Vinh Tịch chi chủ bọn người, đều bị cái này cố kinh khủng không gian chi lực cưỡng ép dẫn dắt, hướng phía vòng xoáy trung tâm lôi kéo. Chương 2482, chuột yêu chương 2482, chuột yêu không được. Lương Luân con người đột nhiên co lại. Hắn sớm biết Vân Tiêu Dao trưởng khống không gian huyền diệu thủ đoạn hẳn là được từ đạo chủng chi lực, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, đối phương có thể đem đạo này loại chi lực phát huy đến như thế không thể tưởng tượng tình trạng. Nhất niệm động, không gian tùy theo vạn mèo biến ảo, phản phất cả phiến thiên địa đều thành trong tay của hắn đồ chơi. Thánh cảnh cương giả, mỗi lần đều ở ta ngoài dự liệu. Lương Luân trong lòng cảm khái. Hắn lại không biết, Vân Tiêu Dao bản thể chính là trời sinh thân cận không gian chi lực trong mây liệu lại tu luyện Bạch Vân Phi Tiên Công bởi vậy cùng vô cực đạo chủng tương tính cực cao. Lương Luân vừa đến âm dương đạo chủng, chỉ có thể phát huy ra bảy thành uy lực, đợi thêm mấy năm thời gian lĩnh hội âm dương, thuần thục trưởng khống về sau, mới có thể phát huy ra 10 thành uy lực. Vân Tiêu Dao thì lại khác, hắn vừa được đạo chủng liền như hổ thêm cánh, vô cực chân ý bị hoàn mỹ khống chế. Giờ này khắc này, lấy Lương Luân cùng Vân Tiêu Dao chiến trường làm trung tâm, phương viên vạn trượng không gian bắt đầu vặn mèo xoay tròn, vô số vân khí bị xé rách kéo dài, rót thành từng đạo ngang qua thiên khung sám trắng xoắn ốc. Bạch ngọc cầu vồng từng khúc vỡ vụn, đá vụn chưa bay xa liền bị vô hình cự lực ép vì bụi bặm. Nơi xa cung khuyết như cái bóng trong nước chập chờn vỡ vụn, tia sáng tại xoắn ốc bên trong uốn cong đứt đoạn, hình thành một mảnh kỳ quái hỗn độn khu vực. Nếu có người nhìn từ đằng xa đến, miệng núi lửa phía trên không gian liền tựa như một đoàn không ngừng xoay tròn tinh vân. Tinh vân tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, dần dần đem không gian xung quanh đều thôn vệ đi vào, đến mức vòng xoáy ngoại tầng xuất hiện mênh mông vô bờ đen nhánh hư không. Không được, Tô Duệ gương mặt xinh đẹp đột biến. Nàng vừa rồi đang cùng Vĩnh Tịch chi chủ chạm nhạc hầu kịch liệt giao thủ, chợt thấy không gian xung quanh trở nên cuồng bạo vô cùng, một cỗ khó mà kháng cự xé rách chi lực từ bốn phương tám hướng vào tới. Kia bảy tên tử diệu có đạo loại điểm hóa mà sinh, linh tính 10 phần nữ tu, thân hình lại cũng bắt đầu mơ hồ chập chờn, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán đang vặn vẹo quang ảnh bên trong. Nàng sát mặt trắng nhợt, ngón tay nhỏ nhắn điểm nhanh, bảy bộ nữ tu khôi lỗi thân hình lưu chuyển, đạo pháp xuất hiện nhiều lần, gắt gao định trụ trận cước. Nhưng mà kia xoắn ốc không gian chi lực vô cùng bất nhập, trong trận linh khí phi tốc tán loạn, thư quyển đạo văn từng khúc băng liệt, sáo ngọc sóng âm chưa đẩy ra liền bị đập vỡ vụn. Chỉ một cái mắt, nàng liền bị cuốn vào không gian xoắn ốc bên trong, theo vặn vẹo không gian cùng nhau hướng vòng xoáy trung tâm bay đi. Khác một bên chạm nhạc hầu càng là chật vật. Hắn mới chính bung lưới đao tấn công mạnh Tô Duệ, đội vàng không kịp chuẩn bị, to con thân thể lại bị không gian chi lực xoay thành bánh ba chéo. Cho lão tử định trụ. Chạm nhạc hầu gào thét nhất thanh, cự nhận hung hăng đâm vào bên cạnh thổi qua một đoạn cầu vồng hải cốt, ý đồ đem nhục thân của mình tách ra về bình thường. Làm sao kia xoắn ốc không gian chi lực kinh khủng tuyệt luân, cầu vồng hải cốt không ngừng băng liệt, hắn thì như gió lốc trong mưa thuyền cô độc, bị kéo lấy trượt hướng vòng xoáy trung tâm, hộ thể linh quang sáng tối chập chờn. Vân Tiêu Giao cái này tên điên, ngay cả người mình cũng cuốn vào sao? Trong lòng của hắn hãi nhiên, giờ phút này mới chính thức cảm nhận được Vân Tiêu Giao đáng sợ. Không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả một mực trầm mặc ít nói Vĩnh Tịch chi chủ, áo choàng hạ bóng ma cũng tại kịch liệt chập trùng, hiển nhiên không ngờ tới Vân Tiêu Giao sẽ thi triển ra thần thông như vậy. Quanh người hắn hắc vụ đống nhiên tăng gọn, giống như là mực nước bóng ma đem nó khỏa thành một đoàn. Lúc trước tế ra bạch cốt cự thuyền đưa ngang trước người, mũi tàu trắng bạch đèn lồng u quang đột nhiên sáng, phù văn lưu chuyển ở giữa lại hắc vụ bên ngoài chống lên một tầng vô hình bình chướng. Đem mình phòng cái chật như nêm tối, Vĩnh Tịch chi chủ mới dùng thanh âm khàn khàn hỏi, "Vân Tiêu Giao, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Đối mặt Vĩnh Tịch chi chủ chất vấn, Vân Tiêu Giao không có bất kỳ cái gì đáp lại. Trong lòng của hắn minh bạch, nếu như lại cùng kiếm kia tu đấu nữa, mình thua không nghi ngờ. Chỉ có đem phương này không gian triệt để đảo loạn, bằng vào vô cực đạo chủng đối không gian tuyệt đối trường khống, mới có cơ hội loạn bên trong thủ thắng. Nghĩ tới đây, Vân Tiêu Giao trong mắt tàn khốc lóe lên, trong tay ngọc thước thanh huy tăng gọn, liều lĩnh thôi động đạo chủng chi lực. Kia bạn trượng không gian xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng nhanh, thôn vệ hết thể quang ảnh trong hỗn độn, Vân Tiêu Giao thân ảnh phảng phất hóa nhập vô số vỡ vụn mặt kính, khí tức trở nên ở khắp mọi nơi. Đối mặt cảnh này, Lương Luân trong lòng báo động đột nhiên phát sinh. Tại cái này trời đất sụp đổ hỗn độn vòng xoáy bên trong, hắn ngũ giác đều bị bóp méo, thần niệm cũng khó có thể xuyên thấu tầng tầng lớp lớp không gian nếp vốn. Vân Tiêu Giao khí tức đã triệt để dung nhập mảnh này cuồng bạo tinh vân không có dấu vết mà tìm kiếm. Ầm ầm, một đạo tràn trề không gì chống đỡ nổi không gian cự lực chợt từ bên trái đè xuống, kỳ thế chi mãnh, đủ để trời long đất lở. Lương Luân không chút nghĩ ngợi, trở tay chính là một kiếm chém ra, từ lôi kiếm quang xé rách vặn bẻo hư không, cùng kiếp cự lực ngang nhiên đụng nhau. Cong, trong tiếng nổ, kiếm quang lại bị xoắn ốc không gian chi lực mang đến lại ra, uy lực chợt giảm 3 phần. Cùng lúc đó, phía bên phải lại có một đạo thanh huy ngọc thức vô thanh vô tức điểm tới, thẳng đến hậu tâm hắn yếu hại. Lương Luân đỉnh đầu thái cực đạo đồ nhanh quay ngược trở lại, âm dương nhị khí trào lên, ngạnh sinh sinh chống được một kích này, thân hình vẫn không khỏi đến một trận lắc lư. Không được, ở chỗ này, hắn đạo trùng uy lực có thể phát huy đến cực hạn, mà ta thần thông thuật pháp đều thụ áp chế, 10 thành uy lực khó phát huy 7 thành. Lương Luân sắc mặt nghiêm túc, trong lòng gấp nghị đối sách, nhất định phải tìm tới thoát ly mảnh không gian này phương pháp. Hắn một bên ngăn cản chung quanh đột ngột xuất hiện công kích, một bên ngầm thúc hy di đạo trùng, ý đồ tại cái này vặn vẹo không gian bên trong tìm tới thoát khốn con đường. Trong nháy mắt, Song Vương đã tại xoắn ốc trong không gian giao thủ hơn 10 chiêu. Lương Luân dần dần ở thế yếu, tuy có âm dương đạo đồ hộ thể, nhưng ở cái này không gian quỷ dị bên trong thần thông thuật pháp đều bị hạn chế, không cách nào bảo vệ hắn chu toàn. Rất nhanh, kiếm quang của hắn trở nên tán loạn, kiếm thế cũng không bằng vừa rồi hung mãnh. Vân Tiêu Giao thấy được cảnh này, trong mắt tinh quang tăng gọn, chỉ nói là Lương Luân thủ lâu tất vua, đã lộ dấu hiệu thất bại. Hắn cũng sợ có trá, cũng không lập tức để lên, mà là tiếp tục cần nút, một chút xíu làm hao mòn Lương Luân kiếm khí. Như thế lại qua trăm chiêu. Kịch đấu bên trong, Lương Luân kiếm quang đột nhiên trì trệ, quanh thân lưu chuyển âm dương nhị khí tựa hồ bởi vì pháp lực tụ tiếp không tốt mà lộ ra trong nháy mắt sơ hở. Tuy chỉ một sát, lại đủ để cho Vân Tiêu Giao cái này các cao thủ bắt giữ. Cuối cùng là ta thắng. Hắn tâm niệm vừa động, ngàn vạn không gian nếp vốn đông nhiên kiểm chế, ngưng tụ vào một điểm. Sau một khắc, Vân Tiêu Giao chân thân từ bản mẹo trong vầng sáng bước ra một bước, ngọc thước thanh huy trước nay chưa từng có hư hực, hóa thành một đạo xuyên thủng vạn pháp lưu quang, lao thẳng tới Lương Luân. Cùng lúc đó, xoắn ốc không gian bên trong sinh ra vạn cái vân long, giữ tận gào thét, từ bốn phương tám hướng lao vùng tới, theo cái kia đạo phá pháp lưu quang cùng nhau công hướng Lương Luân. Một cách này, Vân Tiêu Giao đem hết toàn lực, thế muốn đem Lương Luân triệt để trọng thương. Nhưng mà, ngay tại ngọc thước cùng vân long rơi xuống trong nháy mắt, Lương Luân mánh xoay người, hắn ánh mắt trong trẻo, sắc mặt lạnh nhạt, nhìn không kinh hoàng chút nào. Vân Tiêu Giao cùng ánh mắt của hắn đối mặt, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức sắc mặt đại biến. Không được. Quả nhiên, Lương Luân không tránh không né mặc cho kia ngọc thước động đâm thủng thân thể, nhưng không có như Vân Tiêu Giao trong dự liệu như vậy trọng thương, ngược lại trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tu bổ vết thương. Ngay sau đó, Lương Nôn trở tay nắm vào trong hư không một cái. Hỗn độn kiếm vực mở. Trong chốc lát, lấy hắn làm trung tâm, vô số hỗn độn kiếm khí trào lên mà ra, đảo mắt thôn phệ phương viên vạn trượng, đem Vân Tiêu Giao chỗ không gian đều xuyên thủng. Cùng lúc đó, nghiệp hỏa kim bát treo cao tại đỉnh, luân hồi chi lực giống như thủy triều chút xuống, trong nháy mắt tạo thành cái thứ hai lĩnh vực, luân hồi lĩnh vực. Hai đại lĩnh vực đều mở, Lương Nôn thể nội pháp lực cấp tốc tiêu hao, lại trong khoảng thời gian ngắn đem Vân Tiêu Giao một mực khóa tại nguyên chỗ. Lần này, người chạy không thoát. Lương Nôn trong mắt tinh quang lưu chuyển, hai tay pháp quyết gấp bóp. Tử, thanh, ngân, hắc, bạch ngũ sắc kiếm quang trước người hợp lại là một, hóa thành một đạo nhỏ như sợi tóc kiếm quang. Chính là chạm mũi kia. Vân Tiêu Giao con người đột nhiên rụt lại, chỉ cảm thấy tự thân khí cơ đã bị một kiếm này triệt để khóa kín, tránh cũng không thể tránh. Hắn cuồng hống nhất thanh, đem vô cực đạo chủng thôi động đến cực hạn, quanh thân mây triển tiên văn điên cuồng lưu chuyển, không gian chi lực tầng tầng lớp lớp ra, trước người bày ra ngàn vạn nặng vạn bèo bình chướng. Xoát, chạm mũi kia rơi xuống, vô thanh vô tức, đã thấy kia ngàn vạn không gian bình chướng như xuân tuyết tan rã, liên tiếp vỡ vụn cho bụi. Vân Tiêu Giao quanh thân kịch chấn, kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra ngụm lớn máu tươi. Hắn dương mắt nhìn hướng đỉnh đầu đạo kiếm quang kia, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Ta liều mạng với ngươi. Vân Tiêu Giao mi tâm hiện ra một đóa hồng vân, đúng là hắn đốt mây bí pháp hiến tế bản nguyên chi lực đổi lấy lực lượng tăng lên. Trong nháy mắt, ngọc thước chắn ngang, đạo văn sáng tắt, vô số vân long cuốn ngược mà quay về, liều mạng ngăn cản đỉnh đầu một kiếm kia. Nhưng mà, kia kiếm một chút xíu đè xuống, Vân Tiêu Giao cánh tay run rẩy kịch liệt, quanh thân vân khí không ngừng tán loạn, liền ngay cả ngọc thước bên trên thanh huy cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm đi. Dưới chân hắn hư không liên tiếp vỡ nát, cả người bị đạo này không cách nào hình dung kiếm quang ép tới không ngừng lùi lại. Lương Nôn ánh mắt băng lãnh, thể nội pháp lực trào lên, kiếm chỉ chậm rãi trước ép. Kia chạm bụi kia mặc dù tiến cảnh chậm chạp, lại kiên định không thay đổi xé rách tầng tầng cách trở, hướng về Vân Tiêu Giao mi tầm một chút xíu tới gần. Sinh tử chỉ ở trong gang tấc. Lúc này Vân Tiêu Giao sắc mặt tái nhợt, tóc hai bù xù, trong mắt tràn đầy kinh hãi, không còn có nửa điểm vẻ ung dung. Hắn tự thành thánh đến nay, chưa hề có một khắc như bây giờ như vậy, rõ ràng cảm thụ đến tử vong tới gần. Hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Tại sao lại có như thế nhiều quỷ dị thủ đoạn? Phóng nhãn toàn bộ yêu tộc, ta lại chưa từng nghe nói qua người này. Vân Tiêu Giao trong lòng dâng lên một cô ý hối hận. Hắn hối hận trước đó làm ra quyết định, vốn cho rằng bằng vào vô cực đạo chủng cùng tự thân thần thông, đủ để chấn áp người này. Vạn vạn không nghĩ tới, đối phương không chỉ có thực lực viễn siêu dự đoán, thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp, càng đem hắn bức đến nỗi này tuyệt cảnh. Hiện tại, hết thể đã trễ rồi. Vân Tiêu Giao tâm niệm cấp chuyển, bỗng dưng ánh mắt mãnh liệt. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ sợ chỉ có bỏ qua cố này khổ tâm tu luyện nhục thân, lấy nguyên thần bỏ chạy. Mặc dù đại giới to lớn, tu vi nhất định sụt giảm, nhưng dù sao cũng tốt hơn hình thần câu diện. Thôi, là ta một ý nghĩ sai lầm làm sai lựa chọn. Bây giờ nhất định phải có cái quyết đoán. Chỉ cần nguyên thần chân linh vẫn còn, luôn có thể đông sơn tái khởi. Nghĩ tới đây, Vân Tiêu Giao cắn răng, hạ quyết tâm, chuẩn bị tự bạo nhục thân. Nhưng lại tại hắn pháp lực vận chuyển trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Chỉ gặp một đạo bóng xám như quỷ mị tự tìm đạo cung tàn viên bên trong bắn ra, tốc độ nhanh chóng, cho dù lấy chúng yêu thánh thần thức cũng chỉ có thể bắt được một chuỗi tàn ảnh. Nó không nhìn không trung kịch đấu đám người, mục tiêu minh xác đến cực điểm, như là một đạo tia chớp màu xám, lao thẳng tới miệng núi lửa phía trên cấm chế màn sáng. Lý Kế, Lương Nôn lông mày nhíu lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này chuột yêu sẽ vào lúc này hiện thân. Nguyên bản, hắn hy di đạo chủng là cái này trộm đạo chuột khắc tinh, chỉ cần đối phương tới gần đến thần thức phạm vi bên trong, vô luận như thế nào ẩn tàng đều không chỗ che thân. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là giờ khắc này, hắn cùng Vân Tiêu Giao chém giết đến kịch liệt nhất thời điểm, hy di đạo chủng lực lượng toàn bộ dùng để khóa chặt Vân Tiêu Giao. Bởi vậy không có lưu ý tìm đạo cung bên kia khí tức. Lý Kế chính là bắt lấy cái này cơ hội ngàn năm một thở. Tốc độ của hắn nhanh đến cực điểm, Vĩnh Tịch chi chủ, Trảm Nhạc Hầu bọn người không có kịp phản ứng, người này liền đã từ đám người đỉnh đầu vượt qua, đặt tới cấm chế màn sáng đỉnh. Đột quang tán đi, hiện ra một cái thấp bé hèn mọn thân ảnh. Hắc hắc, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nên lão tử hôm nay tạo hóa trung tiên. Hắn cùng thiếu, biến thành bóng sáng đông nhiên bành trướng, hóa thành một con kình tiền cự thử hư ảnh, mở ra che kín xoắn ốc răng nhọn miệng lớn, hung hăng cắn về phía trước mặt màn sáng. Răng rắc, răng rắc. Giận người tiếng vỡ vụn rõ ràng vang lên. Màn sáng phía trên bị cự thử gắm nuốt chỗ, lại như lưu ly từng khúc băng liệt, xuất hiện một đầu vặn bẹo khe hở. Tô Duệ ánh mắt đột nhiên ngưng, thất thanh nói, hắn có thể trực tiếp gặm xuyên cấm chế. Không thích hợp. Lương Nôn hai mắt nhắm lại. Hắn nhạy cảm bắt được Lý Kế dị dạng, người này khí tức tựa hồ cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lương Nôn tay phải cong ngón búng ra, hỗn độn kiếm khí phá không mà ra, hướng phía Lý Kế mau chóng đuổi theo. Lý Kế cảm ứng được sau lưng sát khí, lại là nửa điểm cũng không quan tâm. Hắn cười hắc hắc, đỉnh đầu hiện hiện một viên thổ hoàng sắc thạch tâm, đồng thời làn da mặt ngoài chảy ra quỷ dị huyết văn, song đồng hóa thành dựng thẳng đồng, tản mát ra âm lãnh cuồng lệ khí tức. Đối mặt phá không mà đến hỗn độn kiếm khí, người này không tránh không né, chỉ tùy ý nhấc tay vồ một cái, thạch tâm hư ảnh khẽ run, một cỗ bàng bạc cự lực tuôn ra, càng đem kiếm khí kia ngạnh sinh sinh bóp nát giữa không trung. Oeng! Kiếm khí băng tán dư ba đẩy ra, thổi đến Lý Kế áo bào bay phất phới, hắn lại vị nhưng bất động, chỉ nết miệng lộ ra răng nanh, phát ra khặc khặc cười quái dị. Giờ khắc này, khí tức của hắn lại không che lấp, vành trướng yêu lực bên trong lại hỗn tạp huyền kỳ công nặng nề cùng huyết nghệ phu nhân âm lệ. Vân Tiêu Giao, Trảm Nhạc Hầu, Vĩnh Tịch chi chủ ba người này đều đối Lý Kế Thiên phú thần thông có hiểu biết, nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt kịp phản ứng. Chuột chết, ngươi thế mà nuốt Huyền Kỳ công cùng huyết nghê chân linh. Trảm Nhạc Hầu kinh ngạc nói, phải thì như thế nào? Lý Kế Dương Dương đắc ý ngươi cái này phản đồ. Vân Tiêu Giao giận dữ, quát lên, tính cả phủ yêu thánh chân linh đều nuốt, liền không sợ bị tất cả mọi người cùng một chỗ thảo phạt sao? Hắc hắc, cựu trọng phủ sớm đã sụp đổ, ai còn đến thảo phạt ta? Vân Tiêu Giao, ngươi bây giờ tự thân cũng khó khăn bảo đảm, vẫn là trước cố tốt chính mình đi. Lý Kế sắc mặt châm chọc quét mắt nhìn hắn một cái, không cần phải nhiều lời nữa, quay người cấp tốc thu nhỏ, phóng tới cái kia đạo bị mình gặm nuốt ra vết rách. Không được. Lương Luân biến sắc. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, cái này mình xem thường nhất chuột yêu, thế mà dùng bí thuật liên tiếp thôn vệ hai vị yêu thánh chân linh, bây giờ thực lực đại trướng, chính là mình cũng không cách nào ngăn cản. Chỉ một cái mắt, Lý Kế liền từ đầu kia trong cái khe chui vào. Chương 2483, dị biến. Chương 2483, dị biến. Màn sáng phía dưới, là một mảnh mênh mông vô ngần kim sắc biển mây, ước vạn linh tuyết như vật sống chạy xiết phun trào, phát ra êm thai thanh minh. Mỗi một phiến đông tuyết đều ẩn chứa tinh thuần cổ lao thiên địa bản nguyên chi lực, bành trướng đạo vận cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, ép tới Lý Kế hô hấp trì trệ, quanh thân lỗ chân lông lại không tự chủ mở ra, điên cuồng hấp thu tiêu tán linh khí. Cái này, đây mới thật sự là thiên địa bảo khố. Lý Kế mắt chuột trợn lên, kích động đến toàn thân run rẩy. Hắn cảm nhận được tự thân đình trệ vài vạn năm tu vi bình cảnh lại bắt đầu rung lòng, huyết mạch chỗ sâu truyền đến trước nay chưa từng có đói khát hò hét. Ha ha ha, ta, đều là ta. Lý Kế huyền lập tại kim sắc tuyết thác nước trung ương, giang hai cánh tay, trên mặt đều là vặn vẹo cuồng hỉ, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn không chần chờ chút nào, quanh thân bóng sáng tăng vọt, hiện ra trộm đạo chuột bản tướng hư ảnh, ngoác ra cái miệng rộng, bộc phát ra kinh khủng hấp lực. Hô hô hô, chỉ một thoáng, lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Từ trong thâm nguyên dâng lên mà ra ước vạn linh tuyết tựa hồ nhận lấy tác động, như là trăm sông đổ về một biển, điên cuồng tuần hướng kia vòng xoáy trung tâm, bị Lý Kế liên tục không ngừng nuốt vào trong bụng. Thân thể của hắn như là hang không đáy, tham lam hấp thu cái này bên mông vô song thiên địa bản nguyên. Mà theo thôn phệ tiến hành, Lý Kế khí tức quanh người bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tăng vọt. Sám, hoàng, đỏ tam sắc quang mang từ thể nội giao thế bắn ra, kia là bản thân hắn pháp lực cùng huyền khí công thạch tâm bản nguyên, huyết nghe phu nhân cùng xà bản nguyên đang không ngừng giao hòa, luyện hóa, lớn mạnh. Thấp bé thân thể như thổi hơi bành trướng, làn da mặt ngoài hiện ra cứng rắn bằng đá đường vân cùng quỷ dị huyết sắc bảy rắn, hai cô hoàn toàn khác biệt thánh cảnh khí tức bị hắn cưỡng ép hỗn hợp, hóa thành một loại càng thêm hung lệ khí tức bá đạo liên tục tăng lên. Ầm ầm, trong tiếng nổ, kinh khủng yêu lực ba động lấy làm trung tâm hướng ra phía ngoài cấp tốc quyết tán, xung kích đến toàn bộ màn sáng kịch liệt rung động, vết dạn lan tràn. Thấy tình cảnh này, ngoại giới mọi người không khỏi biến sắc. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, màn sáng bên trong, một cỗ làm người sợ hãi lực lượng đáng sợ chính đang điên cuồng thay nén, thủy biến. Trảm Nhạc Hầu hô hấp thô trọng, trong mắt cơ hồ phun ra lửa. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Lý Kế, trên mặt cơ bắp bởi vì cực độ khát vọng mà dần dần bặm mẻo, cầm tự nhận ngón tay không tự giác dùng sức. Vĩnh Tịch, hắn vội vã không nhịn nổi truyền âm, cái này đầy trời tạo hóa, há có thể để chuột yêu một người chiếm? Chúng ta liên thủ phá tan cấm chế, cũng đi kiếm một chén canh như thế nào? Nói chuyện đồng thời, Trảm Nhạc Hầu đem pháp lực thôi động đến cực hạn, đều rót vào trong thân ao, nhìn qua chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Có thể để hắn kinh ngạc chính là, ba hơi quá khứ, bên cạnh từ đầu đến cuối không có bất kỳ đáp lại nào. Vĩnh Tịch, Trảm Nhạc Hầu quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp Vĩnh Tịch chi chủ trầm mặc không nói, không những không có ý xuất thủ, ngược lại lặng yên lui về sau mấy trăm trượng. Quanh người hắn hắc vụ hướng vào phía trong co bảo, mũ trùm hạ bóng ma có chút ba động, một bên xem kỹ lấy xa xa Lý Kế, một bên tiếp tục hướng về sau phiêu thối, phản phất muốn dung nhập nơi xa vỡ vụn cùng khuyết bóng ma bên trong. Cùng lúc đó, chiến trường một bên khác, Vân Tiêu Giao cũng là lông mày cau lại. Không đúng, Lý Kế khí tức biến hóa, tựa hồ có chút không quá bình thường. Hắn là nhiều năm lão yêu, tu vi so Trảm Nhạc Hầu càng sâu, bởi vậy có thể nhìn ra Lý Kế trên người chỗ dị thường. Cái này trộm đạo chuột lực lượng mặc dù tiếp tục tăng gọn, nhưng nhục thể của hắn, nguyên thần cùng chân linh cũng đang lặng lẽ cải biến. Loại sửa đổi này cũng không phải là trên lực lượng tăng cường, giống như là một loại dị biến. Kỳ quái là, Lý Kế bản nhân đối với cái này thế mà không phát ra gì, vẫn như cũ đắm chìm trong khí tức tăng gọn trong vui sướng. Vân Tiêu Giao con ngươi co rụt lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì, vô ý thức hướng Lương Nôn nhìn lại. Chẳng lẽ lại, hắn là đúng? Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện, để Vân Tiêu Giao phía sau rịn ra mồ hôi lạnh. Nếu quả thật như kiếm này tu dự liệu như vậy, nơi đây phong ấn cái gì khó lường tồn tại, kia chẳng lẽ không phải tất cả mọi người khó thoát một kiếp? Đang suy nghĩ ở giữa, nơi xa miệng núi lửa bên trong đột nhiên truyền đến nhất thanh cổ thiếu. Vân Tiêu Giao trong lòng hơi động, lập tức ngưng thần nhìn lại. Chỉ gặp Lý Kế khí tức đã tăng vọt đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, xám, hoàng, đỏ tam sắc quang mang xen lẫn thành tráng kiện của sáng, hướng lên phóng lên tận trời, lại đem phía trên cấm chế màn sáng đều xung kích đến kịch liệt lắc lư, vết rạn giống như mạng nhện phi tốc lan tràn. Giờ khắc này, kinh khủng uy áp hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Ngoại giới mọi người không khỏi cảm thấy hô hấp cứng lại, phảng phất có một tòa vô hình cự sơn ép ở trong lòng, vốn là có thương tích trong người Trảm Nhạc Hầu thậm chí kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Lực lượng thật mạnh. Trảm Nhạc Hầu nguyên bản ngo ngoe muốn động tâm tư, giờ phút này bị một cỗ không hiểu kinh hãi thay thế. Hắn con ngươi co bảo, nhìn chằm chằm màn sáng nội khí hơi thở càng phát ra quỷ dị Lý Kế, chẳng những không có tiến lên, ngược lại vô ý thức lui về sau một bước, thu kịch trên mặt cơ bắp có chút run rẩy. Giờ này khắc này, Lý Kế thân thể đã bành trướng như núi, đầu lâu cũng bặm bẹo biến hình, nhưng chính hắn lại không hề hay biết, trong mắt chỉ có gần như cuồng nhiệt vẻ hưng phấn. Thật sự là cực phẩm mỹ vị a. Lão phu trộm đạo nhiều năm, còn chưa hề nếm qua mỹ vị như vậy đồ vật. Đây là thuần túy lực lượng, chỉ thuộc về ta lực lượng. Ha ha ha. Ngay tại Lý Kê trong tiếng cười điên dại, cánh tay phải của hắn mất tự nhiên co quắp một chút. Đón lấy, năm ngón tay như ngọn nến hòa tan, kéo dài, dưới làn da chui ra vài gốc dính lấy chất nhầy bạch cốt gai nhọn, ngón tay thì vặn bẹo thành ba đầu dài nhỏ cánh tay. Vành trướng như núi thân thể mặt ngoài thân thể, dần dần nâng lên vô số lớn nhỏ không đều nhấp thịt, làn da bắt đầu rạn nứt, từ đó chui ra vặn bẹo nhúc nhích chi tiết. Ừm. Lý Kê tiếng cười im bặt mà dừng, có chút kinh ngạc mà cúi đầu nhìn hướng tay của mình cánh tay. Ê! Chuyện gì xảy ra? Hắn rốt cục phát giác không đúng, trong mắt lần đầu lộ ra vẻ kinh hãi. Không, không đúng. Những vật này đang cắn ta. Hắn hoảng sợ phát hiện, những cái kia bị nuốt vào trong bụng linh tuyết dường như vật sống ở trong kinh mạch lúc đích, không gần như chỉ ở cải biến nhục thể của hắn, càng tại đồng hóa nguyên thần của hắn cùng chân linh. Tại sao có thể như vậy? Đây không phải tinh thuần nhất thiên địa linh khí a? Lan ra ngoài, đều cút ra ngoài cho lão tử. Lý Kế phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liều mạng muốn đem nuốt vào linh tuyết nôn ra ngoài thân thể. Nhưng hết thể thì đã trễ. Miệng của hắn không bị khống chế càng ngoác càng lớn, khóe miệng xé rách đến bên hai, tiết hầu chỗ sâu lại rũi ra một con dính đầy chất nhầy bạch cốt lợi trảo, điên cuồng cào lấy mặt mình. Càng nhiều chân cụt tay đứt từ hắn trong thất khiếu chui ra, lồng ngực của bụng nhao nhao bạo liệt, lộ ra bên trong dây dưa nhúc nhích nội tạng khối vụn cùng bạch cốt âm u bất quá trong khoảnh khắc, Lý Kế không ngờ biến thành một cái từ vô số tàn chi, vỡ vụn tạng phủ cùng bặm bẹo xương sọ chắp vá thành huyết nhục quái vật. Không, không nên là như vậy. Lý Kế sắc mặt hoảng sợ tới cực điểm. Đáng tiếc, đây là hắn cuối cùng phát ra thanh âm. Lời còn chưa dứt, trên người huyết nhục một trận bặm bẹo bốc lên, càng đem đầu của hắn nuốt vào. Đến tận đây, Lý Kế khí tức hoàn toàn biến mất không thấy. Thay vào đó, là một đoàn không ngừng bành trướng, chảy xuôi sền sệt máu đen núi thịt. Núi thịt mặt ngoài hiện ra vô số song trống rồng con mắt, lộn xộn khép mở chớp động, tản mát ra làm cho người phát cuồng khí tức ba động. Toàn bộ quá trình nói rất dài dòng, nhưng ở hiện trường cũng liền mấy hơi thở công phu. Tất cả mọi người không nghĩ tới, mới vừa rồi còn đắc chí vừa lòng Lý Kế, trong nháy mắt liền biến thành dạng này một cái quái vật. Bao quát Lương Nôn, hắn cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này. Là quái vật kia. Lương Nôn con ngươi đột nhiên co lại. Tô Duệ đồng dạng phát hiện điểm này, ánh mắt nhìn đến, cùng Lương Nôn liếc nhau một cái. Sẽ không sai. Quái vật này cùng chúng ta tại trong rừng trúc nhìn thấy cái kia gần như giống nhau. Chỗ khác biệt duy nhất chính là trước mắt cái quái vật này thực lực càng khủng bố hơn. Tô Duệ âm thầm truyền âm nói. Lương Nôn lông mày cao lại, một lát sau lại truyền âm nói, Tô Duệ, ngươi không sao chứ? Ta nhớ được ngươi cũng hấp thu những cái kia linh tuyết. Tô Duệ nội tâm siết chặt, lập tức thần thức nội thị, một lát sau lắc đầu nói, ta không sao. Có thể là bởi vì ta hấp thu còn chưa đủ nhiều. Ta đoán cái này linh tuyết cần hấp thu tới trình độ nhất định mới sẽ phát sinh dị biến, Lý Kế quá mức tham lam, mới rơi vào kết quả như vậy. Lời tuy như thế, trong mắt nàng vẫn là hiện lên một chút sợ chi sắc. Ngay tại hai người trò chuyện thời khắc, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một tia không gian quỷ dị ba động. Lại là Vĩnh Tịch chi chủ quanh thân hắc vụ co bảo, cả người hóa thành một đạo nhỏ không thể biết màu mực lưu ảnh, lặng yên không một tiếng động dung nhập bóng ma bên trong. Hắn hiển nhiên đã nhận ra cái gì, thấy tình thế không ổn, mà ngay cả nửa phần chần chờ đều không, trực tiếp lựa chọn bỏ chạy. Nhưng mà, người này mới vừa vặn biến mất, tia núi thịt giống như có phát giác. Chỉ gặp quái vật này trăm ngàn con trống giống con mắt bỗng nhiên chuyển động, đồng loạt khóa chặt xa xa một vùng không gian. Ầm ầm. Nương theo lấy nhất thanh quỷ dị nuốt âm thanh, nơi xa hư không bỗng nhiên vỡ ra. Vô số dính đầy máu đen tái nhợt xúc tu đột nhiên xuất hiện, càng đem một đoàn bóng đen kéo chặt lấy. Bóng đen kia kịch liệt lắc lư, một lát sau hiện lộ ra thân hình, chính là mới vừa rồi biến mất không thấy gì nữa Vĩnh Tịch chi chủ. Vĩnh Tịch đạo hữu. Trạm Nhạc Hầu biến sắc, vung lên trường đao trong tay, chuẩn bị tiến đến nghị cách cứu viện. Nhưng còn không đợi hắn tới gần, Vĩnh Tịch chi chủ quanh thân hắc vụ đột nhiên co vào tới cực điểm, hóa thành một viên thâm thủy u ám phù văn. Sau một khắc, phù văn bỗng nhiên nổ tung, bộc phát ra chôn vùi vạn vật tịch diệt chi lực, cuốn quanh thân tái nhợt xúc tu trong nháy mắt khô héo băng liệt, hóa thành tro bụi. Thừa này khoảng cách, một đoàn bóng ma như thủy ngân chạy, từ xúc tu ở giữa chạy ra đến, lần nữa trốn xa mà đi. Hà khắc hà khắc. Quái vật lần nữa phát ra nhất thanh quỷ dị khó hiểu gào thét, trên thân vô số béo thị tướng thanh nổ tung. Sau một khắc, toàn bộ bí cảnh cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Chuyện gì xảy ra? Trạm Nhạc Hầu biến sắc, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Còn không đợi hắn làm ra phản ứng, lấy núi lửa làm trung tâm, toàn bộ bí cảnh lớn bắt đầu giãn nứt, lít nha lít nhít vết rách như giống như mạng nhện hướng bốn phía cấp tốc quét tán. Ngay sau đó, từ những này lòng đất trong cái khe dâng trào ra sền sệt máu đen. Những này máu đen phun trí cao không, cũng không rơi xuống, như vật sống và mèo, lan tràn, lẫn nhau đan xen kẽ, trong nháy mắt hóa thành một trường bao trùm mấy vạn dặm to lớn huyết vóng, đem trọn ngọn núi lửa đều bao phủ trong đó. Đây là cái gì? Tô Duệ trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin. Không chỉ là nàng, Trảm Nhạc Hầu, Vân Tiêu Giao đồng dạng là một mặt kinh ngạc, liền ngay cả xa xa Vĩnh Tịch chi chủ, mũ trùm hạ bóng ma cũng đang không ngừng quẩn quẩn, nhìn tâm thần không yên. Trường này lưới lớn phạm vi quá lớn, không ai có thể trong thời gian ngắn như vậy chạy đi. Tia sáng hoàn toàn mở đi. Phản phất từ ban ngày trong nháy mắt ngã vào vĩnh dạng, huyết bóng mặt ngoài, quỷ dị đẽo thịt không ngừng nhúc đích, hiện ra vô số vật mèo thống khổ khuôn mặt cùng phá thành mảnh nhỏ tàn chi, thương khung tản mát ra cực độ khí tức ngột ngạt, cơ hồ làm cho người không thở nổi. Nó đem nơi này đóng chặt hoàn toàn. Tô Duệ gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, nàng có thể cảm nhận được kia huyết bóng ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đã đem phiến thiên địa này cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Một bên khác, Lương Nôn sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc vô cùng. Nhất làm cho chuyện hắn lo lắng vẫn là phát sinh. Từ khi đạt được tìm đạo người nhắc nhở về sau, hắn vẫn muốn tránh miễn loại tình huống này phát sinh. Trước đó tại trong biển hoa, dù là biết kia phù lục uy lực to lớn, hắn cũng không có đem chiếm làm của riêng, nguyên nhân chính là sợ phá hư phong ấn. Nguyên bản, hắn đã ổn định thế cục, triệt để áp chế Vân Tiêu Dao, có thể ra sức bảo vệ nơi đây phong ấn không mất. Nhưng người tính không bằng trời tính, không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt tiến vào đi một con chuột. Mấu chốt cái này con chuột nuốt chửng huyền kỳ công cùng huyết nghê chân linh, thực lực tăng vọt, cũng tại dự liệu của hắn bên ngoài, nếu không còn có cơ hội đem nó ngăn lại. Chỉ có thể nói, hết thảy đều là thiên ý. Tìm đạo người, không phải là ta không giúp ngươi, chỉ vì cái này linh tuyết quá mức mê người, ngay cả yêu thánh đều không thể ngăn cản dụ hoặc. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng chỉ có thể cầu cái tự vệ. Nghĩ tới đây, Lương Luân kiếm thế hơi thu, quay đầu nhìn về phía Vân Tiêu Dao, "Vân đạo hữu, còn phải lại đầu sao?" Vân Tiêu Dao sắc mặt biến đổi liên hồi mấy lần, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, cười khổ nói, "Đạo hữu mắt sáng như nước, nói không giả, là Vân Mộ nhất thời tham niệm được tâm, chưa nghe lời hay, mới nhưỡng này đại họa." Hổ thẹn. Hắn nói chuyện ở giữa, chủ động tán đi quanh thân vân khí, ngọc thước thanh huy nội liễm, hiển lộ ra dừng tay chi ý. Lương Luân thấy thế cũng không còn tiến sát, tâm niệm vừa động, đỉnh đầu thái cực đạo đồ chậm chậm biến mất, chạm bụi kia cũng tiêu tán không thấy. Hóa thành năm đạo kiếm quang bay ngược mà quay về, không có vào trong tay áo. Ép trên người Vân Tiêu Dao mênh mông kiếm thế bỗng nhiên biến mất, khiến quanh người hắn chợt nhẹ, không khỏi hít sâu một hơi, hướng Lương Nôn ném đi một cái ánh mắt phức tạp, trong đó đã có cảm kích, cũng có thật sâu kiếm kỵ. "Chư vị, xem ra ta đợi chỉ có vứt bỏ hiểm khích lúc trước, liên thủ đánh một trận." Lương Nôn thản nhiên nói. Không cần lại nhiều nói, trước mắt cộng đồng ý hiệp làm cho tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Cơ hội tại Lương Nôn cùng Vân Tiêu Dao dừng tay trong nháy mắt, Tô Duệ liền hóa thành một đạo phấn hà bay tới Lương Nôn bên cạnh thân. Một bên khác, Trảm Nhạc Hầu cũng kéo lấy cự nhận dựa vào hướng Vân Tiêu Dao. Liền ngay cả trốn xa bị ngăn trở Vĩnh Tịch chi chủ, dung nhập bóng ma thân hình cũng tại cách đó không xa một lần nữa ngưng tụ, mặc dù trầm mặc không nói, nhưng hiển nhiên cũng làm ra lựa chọn. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Trảm Nhạc Hầu kinh nghi bất định, "Uy, Lý Kế, ngươi còn ở bên trong à?" Lên tiếng cái âm thanh. "Hà khắc hà khắc." Kia núi thịt phát ra nhất thanh cười quái dị, phản phất tại đáp lại Trảm Nhạc Hầu. Tiếng cười chưa rơi, một đầu vật mèo xúc tu bỗng nhiên hóa thành đèn nhánh trường tiên phá không đánh tới. Cái này trường tiên còn không thèm chú ý không gian khoảng cách, trước một cái chớp mắt còn tại quái vật bên cạnh thân, tiếp theo một cái chớp mắt đã mang theo làm cho người hít thở không thông huyết tinh ác phong bổ đến Trảm Nhạc Hầu đỉnh đầu. Trảm Nhạc Hầu con người đột nhiên co lại, trong lúc vội vã chỉ tới kịp đem cự nhận hướng lên mánh cách. "Oeng!" Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, đen nhánh trường tiên hung hăng quất vào trên lưới đao. Khó có thể tưởng tượng cự lực như bài sơn đảo hải đè xuống, Trảm Nhạc Hầu quanh thân hộ thể linh quang trong nháy mắt vỡ nát, trôi này nương theo hắn vài vạn năm hậu thổ cự nhận lại phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, lưới đao thân hiện hiện đạo đạo vết rạn. Chương 2484, liên thủ chương 2484, liên thủ Trảm Nhạc Hầu cường tráng như núi thân thể như bị sét đánh, bị cái này một roi trực tiếp đánh bay ra ngoài, liên tiếp đụng xuyên hơn 10 tòa lơ lửng cung khuyết hải cốt, cuối cùng đập ầm ầm tiến phương xa bạch ngọc cầu bên trong, kích thích đẩy trời bụi mù. Phúc. Hắn dãy rủa lấy nghĩ đứng lên, lại đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt hôi bại, cầm đao cánh tay phải không bình thường vặn méo lên, hiển nhiên đã là gân cốt đều đứt. Mắt thấy một màn này, chúng yêu thánh đều biến sắc. Một kích chi uy, quả là nơi này. Vân Tiêu Dao con ngươi hơi co lại, bạch bào không gió mà bay. Hắn thấy được rõ ràng, kia xúc tu bên trong ẩn chứa không chỉ có là ma lực, còn có một loại lực lượng bị dị có thể ăn mòn yêu lực. Trước hợp lực phá vỡ kết giới này, nếu không ai đều không sống nổi. Vân Tiêu Dao quát to. Nhưng hắn vừa dứt lời, liền nghe Lương Luân đống nhiên khẽ quát một tiếng, "Cẩn thận." Vân Tiêu Dao trong lòng giật mình, lập tức kịp phản ứng, hai tay pháp quyết gấp bóp, trùng điệp vân khí vẩn quanh quanh thân, đem mình trông cái kín không kẽ hở. Cơ hồ ngay tại hắn thi pháp hoàn thành trong nháy mắt, trước người hư không không có dấu hiệu nào vỡ ra một cái khe. Một đầu dính đầy dịch nhờn tái nhợt cánh tay từ đó như thiểm điện nô ra, năm ngón tay vặn vẹo thành bén nhọn có thứ, thẳng móc Vân Tiêu Dao tim. Xoẹt xẹt. Vân Tiêu Dao quanh thân vân khí kịch liệt chấn động, lại bị kia cốt thứ xé mở một đạo lỗ hổng, phát ra vài vóc vỡ vụn chói hai tiếng vang. Sau một khắc, lực lượng vị dị hóa thành đen nhánh bàn tay, hung hăng đập vào Vân Tiêu Dao ngực. "Nô!" Vân Tiêu Dao kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình như mây trôi hướng về sau gấp hiệu, đồng thời trong tay ngọc thức thanh huy đại phóng, trước người vạch ra một đạo hòa hợp không tì vết hồ quang. Vô cực diễn không. Hồ quang những nơi đi qua, không gian phảng phất bị tầng tầng lớp lớp gấp lại, kia tái nhợt cánh tay nửa đoạn trước đột nhiên lâm vào vặn bèo gợn sóng bên trong, tốc độ vì đó chợt giảm. Nhưng mà, cánh tay kia bên trên nhúc nhích huyết nhục đột nhiên vỡ toang mở, bắn tung tóe ra mấy chục nhỏ đậm đặc máu đen. Những này máu đen lại trực tiếp hủ thực không gian, xuyên thấu tầng tầng lớp lớp không gian bí lũy, như giỏi trong xương tiếp tục bắn về phía Vân Tiêu Dao. Vân Tiêu Dao sắc mặt lại biến, mũi chân một điểm, thân hình phảng phất hóa vào trong mây, trở nên phiêu miểu bất định. Rốt cục, hắn tại cực kỳ nguy cấp lúc khó khăn lắm tránh đi tất cả máu đen. Sau một khắc, thân ảnh của hắn ở phía xa đám mây xuất hiện. Vẹn vẹn chỉ là một chiêu, lại để vị này yêu thánh sắc mặt tái nhợt, sau lưng dịn ra mồ hôi lạnh. Lương Luân mắt thấy đây hết thảy, sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Thật mạnh, đây chính là tìm đạo người phong ấn đồ vật sao? Nó đến cùng là lai lịch gì? Đáng tiếc, tìm đạo người đã phi thăng, vấn đề này không cách nào giải đáp cho hắn. Bất quá có một chút có thể khẳng định, đó chính là tuyệt không thể cùng quái vật này liều mạng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn lần nữa thi triển ra Trảm Bụi Kia. Không có nửa điểm do dự, năm đạo kiếm quang hợp lại là một, hóa thành một đạo ngũ thải tiêu kiếm, hướng lên phóng lên tận trời, ý đồ chạm phá bao phủ núi lửa kết giới. các vị đạo hữu, mời cùng ta hợp lực. Lương Ngôn quát to. Tốt. Vân Tiêu Giao xuất thủ trước, ngọc thước thanh huy lưu chuyển, dẫn động mênh mông vân khí, ngưng tụ thành một chùm cô động vô cùng thuần trắng tiên quang, ẩn chứa trong đó vô cực đạo chủng không gian chân ý, những nơi đi qua hư không tất cả đều vỡ vụn. Tô Duệ không có nhiều lời, sau lưng cửu vi thiên hồ pháp tướng cách dài, hồ tâm kính treo cao, mặt kính quang hoa trước nay chưa từng có hưng cực, đem tất cả lực lượng hội tụ thành một đạo phấn hà lưu chuyển phá cấm thần quang, theo sát phía sau. Ta cũng tới. Trạm Nhạc Hầu từ phế tích bên trong xoay người mà lên. Hắn mặc dù cùng Lương Nôn có thủ, nhưng giờ phút này cũng không thể không liên thủ. Cự nhận bạch phá bầu trời, thổ hoàng sắc đao mang lôi cuốn lấy hắn còn sót lại toàn bộ lực lượng, ngang nhiên bổ về phía đỉnh đầu màu đen huyết võng. Về phần binh tịch chi chủ, người này quanh thân bóng ma sôi trào, tịch diệt chi lực hóa thành một đạo u ám màu đen thâm thúy trường mâu, phát sau mà đến trước, cơ hồ cùng kia thuần trắng tiên quang đồng thời đến. Trong chốc ngắn này, bốn vị yêu thánh đều vứt bỏ hiểm khích lúc trước, riêng phần mình thi triển ra mạnh đại thần thông, cùng Lương Nôn chạm bụi kia tụ hợp, tất cả công kích đều hợp thành tụ vào một điểm, ý đồ đánh vỡ máu này lưỡi phong tỏa. Và anh, tập hợp năm vị cường giả đỉnh cao chi lực hủy diệt dòng lũ, ngang nhiên đụng phải bao phủ thiên khung màu đen huyết võng. Nhưng mà, kia đủ để vặn vẹo thiên địa, băng diệt sao trời lực lượng kinh khủng, tại chạm đến huyết võng trong nháy mắt, dường như châu đất xuống biển. Huyết võng mặt ngoài, vô số vặn vẹo khuôn mặt đồng thời phát ra rít lên, sền sệt máu đen kịch liệt lúc đích, hình thành từng cái sâu không thấy đáy vòng xoáy. Đám người hợp lực một kích bị những này vòng xoáy cấp tốc phân giải, hào quang chói mắt dần dần ảm đạm. Cuối cùng, cả trương huyết vong chỉ là kịch liệt ba động một cái chớp mắt, liền khôi phục nguyên trạng. Kia làm cho người cảm giác đè nén hít thở không thông chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, đem phương thiên địa này một mực khóa kín, đoạn tuyệt tất cả trốn con đường sống. Làm sao có thể? Trảm Nhạc Hầu la thất thanh, trên mặt lần đầu lộ ra gần như tuyệt vọng thân sắc. Vân Tiêu Giao cũng là sắc mặt xanh xám, nắm thước ngón tay có chút trắng bệnh. Hiển nhiên, kết giới này tương đại đã vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Tô Duệ trong lòng cảm giác nặng nề, vô ý thức tới gần Lương Nôn. Bằng vào ta trở thành cảnh thực lực, liên thủ một kích thế mà cũng không thể đánh xuyên qua kết giới này. Đây rốt cuộc là dạng gì quái vật? Lương Nôn nghe xong, hai mắt nhắm lại nói, hết thảy đầu nguồn đều tại kia miệng núi lửa bên trong, trừ phi có người có thể xâm nhập trong đó, nếu không bí ẩn này để không cách nào giải đáp. Xâm nhập núi lửa? Tô Duệ chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Lý Kế vẹn vẹn chỉ là tắm rửa tại từ núi lửa phun ra ngoài linh tuyết bên trong, liền phát sinh dạng này dị biến, kia vực sâu dưới đáy đến tột cùng có dạng gì kinh khủng tồn tại, ai cũng không dám tưởng tượng. Làm sao bây giờ? Chúng ta hợp lực, cùng quái vật kia liều chết đánh cược một lần sao? Tô Duệ hỏi. Chỉ sợ, cho dù là chúng ta 5 người hợp lực, cũng đấu không lại quái vật kia. Lương Ngôn sắc mặt nghiêm túc. Hắn nhớ tới trước đó tại trong rừng trúc nhìn thấy tàn ảnh dựa theo tìm đạo người thuyết pháp, quái vật này không cách nào bị tiêu diệt, tại cái này linh tuyết bên trong lại không ngừng phục sinh, căn bản không có người có thể chiến thắng hắn. Trừ phi là tìm đạo người đích thân tới. Nghĩ đến tìm đạo người, Lương Ngôn đống nhiên trong lòng hơi động, dương mắt nhìn hướng chỗ cao, chỉ gặp kia ấm tử xa vẫn như cũ lơ lửng tại núi lửa đỉnh chót, chỉ là quang mang càng ngày càng ảm đạm. Có lẽ chỉ có một cái biện pháp. Lương Ngôn lẩm bẩm nói. Cùng một thời gian, núi lửa bên trong quái vật lần nữa phát ra quỷ dị gào thét. Trăm ngàn con trống rồng con mắt đồng thời chuyển động, khóa chặt phân tán tại các nơi 5 người. Sau một khắc, nó thân thể khổng lồ kịch liệt lúc đích, vô số hắc ám phủ văn từ máu thịt bên trong hiện hiện, như vật sống du tẩu xen lẫn, tản mát ra làm cho người hít thở không thông khí tức khủng bố. Cẩn thận, nó muốn tới. Vân Tiêu Giao quát khẽ nói. Lời còn chưa dứt, quái vật trên người hắc ám phủ văn bỗng nhiên sáng lên, vô số vạn mẹo bóng ma từ phủ văn bên trong tuôn ra, hóa thành phô thiên cái địa màu đen thủy triều, trong nháy mắt che mất cả vùng không gian. Kia là? Trạm Nhạc Hầu thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Nguyên lai kia chiều trong nước ẩn chứa vô số chân linh, giữa không trung vặn vẹo kêu rên, xông lên phía trước nhất cái kia cư lại chính là Lý Kế. Chỉ bất quá, lúc này Lý Kế đã triệt để đã mất đi bản thân ý thức, biến thành cái này ước vạn chân linh một viên. Hắc chiều trào lên, chôn vùi sát trời. Vô số vặn vẹo chân linh kêu gào rít lên, hội tụ thành ngập trời ác sóng, trong nháy mắt nuốt sống phương viên vạn trượng mỗi một tấc không gian. Hắc thủy những nơi đi qua, liên phá nát cung khuyết hải cốt đều bị ăn mòn tan rã, triệt để hóa thành hư không. Giữ vững. Lương Ngôn Lệ quát một tiếng, hỗn độn kiếm khí bừng bừng phân chấn, hóa thành một đạo tối tăng mở mịt kiếm mạc hoành cán trước người. Cùng lúc đó, đỉnh đầu âm dương đạo đồ nhanh quay ngược trở lại, tản mát ra thái âm, thái dương chi lực, giúp hắn không ngừng hóa giải trước người hắc triều. Tô Duệ cùng hắn đứng song vai, hồ tâm kính quang hoa đại phóng, bảy cố khôi lỗi kết trận bảo vệ, phấn hà lưu chuyển ở giữa hóa thành đóa đóa tịch liên, ý đồ ngăn cản trào lên mà đến thủy triều. Nhưng mà tịch liên phương tiếp xúc thủy triều, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo hắc hóa, phản mà trở thành thủy triều một bộ phận, cuốn ngược mà quay về. Thứ này tại thôn phệ đồng hóa hết thể lực lượng. Tô Duệ sắc mặt đại biến, đội vàng chặt đứt cùng khôi lỗi liên hệ, nhưng cứ việc động tác của nàng rất nhanh, khoe miệng vẫn là dịn ra một tia máu tươi. Cũng may, nàng lựa chọn cùng Lương Nôn đứng chung một chỗ. Âm dương đạo đồ chậm chậm xoay tròn, tản mát ra hai khói trắng đen, như cối xay đem vọt tới hắc triều không ngừng xoắn nát. Đạo đồ bốn phía không gian kịch liệt chấn động, hắc triều trào lên gào thét, nhưng thủy chung không cách nào đột phá tầng kia nhìn như yếu kém thanh huy. Xa xa nhìn lại, thật giống như một chiếc thuyền con tại nội hải quần đảo bên trong chìm nổi không chừng, nhìn như hiện tượng hoàn sinh, nhưng thủy chung vững chắc không phá. Tô Duệ gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, nhìn qua âm dương đạo đồ bên ngoài lao nhanh gào thét quỷ dị hát triều, trong lòng không khỏi sinh ra một chút sợ. Mới nàng lấy rượu có đạo loại chi lực điểm hóa tịch liền, lại tiếp xúc hát triều trong nháy mắt liền bị ăn mòn đồng hóa, thậm chí trái lại phệ chủ. Nếu không phải quyết định thật nhanh, kịp thời chặt đứt liên hệ, lại vừa cùng Lương Nôn sóng vai, đến hắn che chở, chỉ sợ mình giờ phút này đã bị thương nặng. Quái vật này thật là đáng sợ, lực lượng đã vượt qua hắn lý giải. Tiếp tục như vậy không thể được. Tô Duệ sắc mặt nghiêm túc, ngắm nhìn một phía, phát hiện cái khác ba vị yêu thánh tình huống cũng không quá diệu. Thảm nhất chính là Trạm Nhạc Hầu. Hắn vốn là có thương tích trong người, đối mặt sôi trào mãnh liệt hắc triều chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, hộ thể linh quang sáng tối chập chờn, tự nhận bên trên cũng xuất hiện vô số lỗ hổng. Chỉ sợ không được bao lâu, vị này yêu thánh liền sẽ bị hắc triều triệt để thôn phệ, trở thành kia ước vạn vật mèo chân linh một thành viên trong đó. So sánh dưới, Vân Tiêu Giao tình cảnh vẫn còn tốt. Người này thân ở hắc triều trung ương, áo trắng tung bay, thân hình như thật như ảo. Ngọc thước thanh huy lưu chuyển, tại quanh thân vạch ra ngàn vạn không gian nếp vốn, hắc triều vọt tới trước người tựa như rơi không đáy vân nguyên, mặc dù sóng cả mãnh liệt lại khó cận kề thân. Nhưng mà, đây cũng chỉ là tạm thời. Kia hắc triều vô cùng vô tận, ẩn chứa trong đó lực lượng quỷ dị khó dò, Vân Tiêu Giao ngăn cản nhất thời, lại cản không được quá lâu, sớm muộn cũng sẽ cùng Trạm Nhạc Hầu đồng dạng lâm vào hiểm cảnh. Cho nên, sắc mặt của hắn đồng dạng nghiêm trọng. Chính diện đối chiến không có bất kỳ cái gì phần thắng, liền coi như chúng ta 5 người liên thủ cũng giống vậy. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Lương Nôn. Đã thấy Lương Nôn ánh mắt cũng vừa tốt quét tới. Hai người lẫn nhau, Vân Tiêu Giao lập tức tỉnh ngộ. Đúng rồi, hiện tại duy nhất có thể sống mệnh phương pháp chính là chữa trị bị Lý Kế phá hư cấm chế, hy vọng cấm chế này có thể hạn chế lại núi lửa bên trong quái vật. Vân Tiêu Giao đọc hiểu Lương Nôn ý tứ, căn bản không cần nhiều lời. Trạm Nhạc Hầu, vĩnh tịch. Vân Tiêu Giao cao giọng quát, cấm chế này tồn tại không biết nhiều ít vào năm, lúc trước chính là vì hạn chế linh tuyết mà thiết. Bây trận người thực lực xa tại trên bọn ta, như có thể đem chữa trị, nói không chừng liền có thể vây khốn quái vật này, đây cũng là chúng ta duy nhất sinh lộ. Hắn thân là cựu trọng phủ người mạnh nhất, lời vừa nói ra, tự mang một cỗ uy nghiêm. Trạm Nhạc Hầu lúc này đã là mạnh lột chi mạng, nghe vậy lập tức nói, Vân Tiêu Giao, liền theo lời ngươi nói xử lý. Nhanh lên, ta muốn không chịu nổi. Vân Tiêu Giao khẽ gật đầu, lại liếc mắt nhìn Lương Nôn, bỗng dưng cắn răng một cái, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Chỉ nghe hắn trầm giọng nói, đạo hữu, vừa rồi nhiều có đắc tội, là Vân Mô không đúng. Nhưng việc đã đến nước này, chúng ta nhất định phải buông xuống trước đó thù hận, chung sức hợp tác, nếu không đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này hiển nhiên. Lương Nôn nhàn nhạt đáp lại. Vân Tiêu Giao hít sâu một hơi, tiếp tục nói, chờ một chút, ba người chúng ta sẽ đem hết toàn lực, vì ngươi mở một đầu nối thẳng ấm từ xa thông đạo. Nhưng này phương không gian đã bị quái vật kia lực lượng ăn mòn, thông đạo đến duy trì thêm 100 hơi thở. 100 hơi thở bên trong, mọi người cần phải chữa trị cấm chế, một lần nữa phong ấn núi lửa, cái này là chúng ta duy nhất sinh lộ. Lương Nôn nghe xong trong lòng vui mừng. Kỳ thật, hắn từ hắc triều bộc phát một khắc này liền là nghĩ như vậy, nhưng hắn dù sao không phải cựu trọng phủ yêu thánh, biện pháp này từ hắn nói ra không thích hợp. Chỉ có Vân Tiêu Giao chủ động đưa ra, mặt khác hai người mới có khả năng phối hợp. Vân Tiêu Giao cùng Lương Nôn giao thủ qua, biết rõ hắn nhìn rõ năng lực vượt xa ở đây tất cả mọi người, tại sinh tử tồn vong trước mặt, không thể không lựa chọn tin tưởng hắn. Tốt, chư vị đã tin ta, Ninh Mô nhất định toàn lực ứng phó. Lương Nôn không chút do dự, gật đầu đáp ứng. Ta cũng sẽ giúp ngươi. Tô Duệ lập tức nói. Năm người rất nhanh liền đạt thành nhất trí, tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc, không thể không buông xuống thù hận, tín nhiệm lẫn nhau. Vân Tiêu Giao xuất thủ trước, chỉ gặp hắn thét dài một tiếng, quanh thân vân khí trào lên, ngọc thước thanh huy trước nay chưa từng có hừng hực. Vạn dặm mây đồ mở, ngọc thước bung lên, thanh huy như trời lưỡi đao chém vào hắc triều, dẫn động vô cực đạo chủng chi lực, ngạnh sinh sinh đang cuộn trào mãnh liệt hắc triều bên trong bổ ra một đầu vặn vẹo không chừng vân khí thông đạo. Hai bên lối đi vân vân dày đặc, kết lực chống cự lại hắc triều đè ép cùng ăn mòn, lại vẫn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vỡ nát. Gần như đồng thời, Trạm Nhạc Hầu phát ra thú bị nhốt gầm thét, không để ý thương thế, đem còn sót lại yêu lực đều rót vào cự nhận. Hai cánh tay hắn bắp thịt cuộn cuộn, ngang nhiên vùng ra khai sơn một kích. Cho lão tử, định trụ. Thổ hoàng sắc nặng nề đao mang chém vào vân khí thông đạo hai bên, như cự tiết đinh nhập phong ba, ngắn ngủi vững chắc thông đạo cửa vào, để kia không ngừng co vào thông đạo miễn cưỡng chống đỡ. Vĩnh Tịch chi chủ mặc dù không nói lời nào, nhưng cũng không chút do dự xuất thủ. Hắn áo choàng hạ bóng ma kịch liệt sôi trào, tịch diệt chi lực ngưng tụ thành mấy đạo đen nhánh xiềng xích, giống như rắn độc quấn lên trong thông đạo bích. Mây trắng thông đạo tại xiềng xích ra cố hạ trở nên càng thêm vững chắc, phía trước không ngừng kéo dài, cuối cùng đến kia ấm tử xa phụ cận. Cùng lúc đó, Tô Duệ ánh mắt trong trẻo, hai tay điểm nhanh. Diệu có đạo chủng quang hoa đại phóng, vô số phấn hà từ đầu ngón tay tuôn ra, tại Lương Nôn dưới chân sen lẫn tạo hình, lại trong phút chốc ngưng tụ thành một chiếc linh xảo màu hồng sen thuyền. Cánh sen nóng ánh sáng long lanh, đạo văn lưu chuyển không thôi, tản mát ra mạnh mẽ sinh cơ. Đây là ta lấy rượu có đạo loại sáng tạo sen thuyền, nhưng thoáng chống cự hắc triều chi lực. Linh đạo hữu, tiếp xuống liền giao cho ngươi. Tô Duệ trầm giọng nói. Lương Nôn cũng không nói nhiều, mũi chân một điểm, rơi vào sen thuyền phía trên. Thân thuyền nhẹ xoáy, hóa thành một đạo màu hồng lưu quang, dọc theo mây đổ thông đạo bắn thẳng đến thương khung chỗ sâu ấm từ xa. Sau lưng hắn, hắc triều gào thét cuồn cuộn, thông đạo từng khúc băng liệt. Chương 2485, phong ấn chương 2485, phong ấn Lương Nôn chân đạp sen thuyền, thân hóa lưu quang, dọc theo vân khí thông đạo lao ngược lên trên. Bốn phía hắc triều trào lên, không ngừng đánh thẳng vào thông đạo hàn rào, phát ra quỷ dị rích lên. Sen thuyền chung quanh phấn hà lưu chuyển, đem ăn mòn mà đến ô hế chi lực không ngừng tỉnh hóa, thân thuyền kịch liệt rung động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Càng lên cao đi, kia cố làm cho người hít thở không thông cảm giác gáp bách liền càng là mãnh liệt. Hắc triều bên trong, vô số vặn vẹo khuôn mặt kêu gào rích lên, điên cuồng đánh thẳng vào đầu này duy nhất sinh lộ. Vẫn Tiêu Giao bọn người hiển nhiên đã đem hết toàn lực, Lương Nôn phía trước thông đạo không ngừng kéo dài, nhưng hậu phương nhưng đang nhanh chóng sụp đổ. Trong nháy mắt, chính là 10 hơi. Lương Luân ánh mắt trầm tĩnh, đem tự thân kiếm ý tăng lên tới cực hạn, quanh thân lưu chuyển kiếm khí sáng chói chói mắt, đem ngẫu nhiên xuyên thấu thông đạo khe hở đánh tới hắc triều xúc tu đều chầm diệt. Rốt cục, tại thông đạo triệt để sụp đổ trước một cái chớp mắt, hắn xông ra hắc triều phạm vi, đi tới kia phiến tương đối sạch sẽ không trung. Nơi này, nhẹ nhàng trôi nổi lấy một cái ấm từ xa. Lương Luân cảm thấy quanh thân chợt nhẹ, kia cố làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách đột nhiên yếu bớt. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp kia ấm từ xa nhẹ nhàng trôi nổi vào hư không, ước chừng hơn một xích cao, toàn thân tròn trịa, cổ phát rạng rỡ. Ấm thân hiện lên màu tím sậm, mặt ngoài khắc rõ vô số tinh mịn đạo văn. Những đạo văn này cũng không phải là đứng im, mà là đang lưu chuyển chậm chậm, như cùng sống vật, cùng phía dưới toàn bộ núi lửa cấm chế bàng bạc khí cơ chặt chẽ tương liên, liền thành một khối. Cách rất gần, càng có thể cảm nhận được này ấm bất phàm. Nó nhìn như phát tố vô hoa, lại tản mát ra một loại tuyên cổ vĩnh tồn đạo vận. Hồ nước chỗ có nhàn nhạt tiên hà phun ra nuốt vào, mỗi một lần lấp lóe đều dẫn động phía dưới màn sáng gợn sóng chật chội, đem ý đồ xung kích mà lên kim sắc linh tuyết cùng quỷ dị hắc triều một mực chấn trụ. Lương Luân thậm chí có thể thấy rõ, ấm thân đạo văn lưu chuyển quỹ tích vậy mà không bàn mà hợp thái hư tình đấu, huyền chi lại huyền, tuyệt không thể tả. Đây chính là tìm đạo người lưu lại chấn áp linh tuyết thần vật ta. Lương Luân nội tâm có vẻ kích động. Mặc dù hắn cùng vị này thần bí khó lường tìm đạo người chưa từng gặp mặt, nhưng hắn một thân kiếm đạo căn cơ hồ đều là bãi người này ban tặng. Nếu không phải cái tầng quan hệ này, chỉ sợ hắn cũng sẽ không muốn lấy quên can vân tiêu giao bọn người. Bất quá, bây giờ nghĩ những này đều không có ý nghĩa, việc cấp bách là ra cố phong ấn, nếu không mình cũng thai kiếp khó thoát. Lương Luân lấy lại bình tĩnh, trong mắt thanh choáng lưu chuyển, âm thầm quan sát ấm tử xa mặt ngoài đạo văn lưu chuyển, ý đồ tìm tới ra cố phong ấn phương pháp. Thời gian từng giờ trôi qua. Lúc đầu, hắn chỉ cảm thấy những đạo văn này huyền ảo tối nghĩa, không bàn mà hợp chu thiên tinh đấu vận chuyển chi diệu, nhưng càng xem càng cảm thấy có chút không đúng, trong đó lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ mình cực kỳ khí tức quen thuộc. A. Lương Luân lông mày cau lại, đem Hy Di đạo chủng thôi động đến cực hạn, không chịu buông tha bất luận cái gì một chỗ chi tiết. Thời gian dần trôi qua, hắn có một tia minh ngộ. Đây là. Lương Luân trầm ngâm một lát, đột nhiên con ngươi co rụt lại. Hắn rốt cuộc minh bạch cố này cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến. Những đạo văn này bài bố quy tích, linh lực lưu chuyển quy luật. Thế mà cùng trong cơ thể mình Chu Thiên Tuyệt Mạch có dị khúc đồng công chi diệu. Nguyên lai, ở bên trên đạo văn là từ Chu Thiên Tuyệt Mạch cùng Thái Hư Tinh Đấu hoàn mỹ dung hợp mà thành, hai hỗ trợ lẫn nhau, liền thành một khối. Chu Thiên Tuyệt Mạch, Thái Hư Tinh Không. Lương Luân tự lẩm bẩm, trong đầu phảng phất có một đạo thiểm điện sẽ qua. Chẳng lẽ nói, tìm đạo người là căn cứ Thái Hư Tinh Không sáng tạo Chu Thiên Tuyệt Mạch. Dạng này liền có thể giải thích thông được. Nhớ năm đó, hắn đánh vỡ cửa trước, đột phá thông huyền cảnh thời điểm, thế mà lại không hiểu thấu thần du Thái Hư, khi đó chỉ nói là cơ duyên xảo hợp, bây giờ xem ra, đúng là sớm có nguồn gốc. Theo tu vi tăng lên, Lương Luân tầm mắt tử cũng không phải năm đó có thể sánh bằng. Bây giờ hắn biết, người bình thường nhìn thấy tinh không cũng không phải là chân thực tồn tại, mà là Thái Hư Tinh Không trên thế gian hình chiếu. Thái Hư Tinh Không thần bí khó lường, ngay cả phổ thông thánh cảnh tu sĩ đều khó mà đến, chỉ có giống lệnh Hồ Bách, Táng Thiên Đế kinh tài tuyệt diễm như vậy hạng người mới có thể chạm đến. Mình năm đó, vất quá mới vào hóa kiếp, nếu không phải công pháp đặc thù, vì sao lại có thần du Thái Hư loại này kỳ ngộ? Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, năm đó một hệ liệt nghi hoặc trong nháy mắt đều chiếm được giải đáp. Bất quá, Lương Luân lực chú ý rất nhanh lại về tới ấm tử xa bên trên. Nếu là lấy Chu Thiên Tuyệt Mạch lý lẽ vận hành, vậy ta đem pháp lực rót vào trong đó, lại liên thông tự thân tuyệt mạch, y theo đạo kiếm trải qua pháp môn vận chuyển có thể hay không điều khiển này ấm. Lương Luân nghĩ đến liền làm, không có nửa điểm do dự. Hắn đưa tay mò về ấm tử xa, đầu ngón tay chạm đến ấm thân sát na, một cỗ ôn nhuận khí lưu thuận lòng bàn tay tràn vào kinh mạch, cùng thể nội Chu Thiên Tuyệt Mạch trong nháy mắt của mình. Lương Luân trong lòng vui mừng, lúc này thôi động pháp lực dựa theo đạo kiếm kinh bên trong tuyệt mạch vận chuyển chi pháp, đem tinh thuần linh lực chậm rãi rót vào trong bầu. Nguyên bản ảm đạm tử sắc đạo văn bỗng nhiên sáng lên, hồ nước run rẩy, phun ra từng sợi yên hà, như sợi tơ rủ xuống, vừa lúc rơi ở phía dưới cấm chế màn sáng phía trên. Ông, màn sáng ứng thanh rung động, nguyên bản lan tràn vết dạn lại bắt đầu chậm chạp khép lại, kim sắc linh tuyết trào lên chi thế bị một lần nữa áp chế liên đối lấy hắc triều ăn mòn cũng chậm lại mấy phần. Có hiệu quả. Lương Luân trong lòng kích động, đem pháp lực liên tục không ngừng rót vào ấm từ xa. Phía dưới hắc triều bên trong quái dị cảm giác được uy hiếp, phát ra đinh thai nhức góc gào thét, vô số dính đầy máu đen xúc tu điên cuồng quật màn sáng, ý đồ ngăn cản cấm chế chữa trị. Cho ta phong. Lương Luân sắc mặt kiên định, thể nội pháp lực lưu chuyển gấp hơn. Nhưng vào lúc này, phía dưới hắc triều kịch liệt cuộn, một đạo xa so với lúc trước tráng kiện bóng ma đột nhiên xé rách màn sáng. Chỉ gặp một cây che kín màu đen phủ văn to lớn xúc tu nhô ra, bên trên tán phát ra thối nát mùi hôi khí tức, những nơi đi qua, ngay cả không gian đều phát ra bị ăn mòn tư tư âm thanh. Xúc tu đỉnh, đúng là một viên không tách ra hợp, sinh đầy răng nhọn kinh khủng rất hút, lao thẳng tới Lương Luân. Lương Luân lông tơ dựng ngược, cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có mãnh liệt. Căn bản không kịp suy nghĩ tỉ mỉ, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa năm viên kiếm hoàn thể xuất. Bang, tử, thanh, ngân, hắc, bạch ngũ sắc kiếm quang phóng lên tận trời, xen lẫn thành nhóm ánh khắp nơi chói mắt kiếm khí bình trướng, vắt ngang trước người. Nhưng mà kia xúc tu cường hành đến vượt quá tưởng tượng, mang theo chôn vùi vạn vật khí tức mạnh rút mà xuống. Xoạt xoạt, tiếp xúc sát na, ngũ sắc kiếm bích như lưu ly từng khúc nổ tung. Nam viên kiếm hoàng gào thét bay ngược, linh quang trong nháy mắt tạm đạm. Xúc tu thế đi không giảm, trực đảo hoàng long. Lương Luân con ngươi rụt lại, một bộ phận linh lực cấp tốc tuần hướng đỉnh đầu. Tam sinh bảo thụ, hiện. Theo hắn tâm niệm vừa động, xanh ngắt cổ thụ đống nhiên hiện hiện, cành lá chập chờn, rủ xuống nghìn vạn đạo huyền ảo thanh quang, đem hắn một mực bảo vệ. Xúc tu hung hăng quất vào thanh quang bình chướng phía trên. Thời gian phảng phất ngưng trệ một cái chớp mắt, lập tức bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Thanh quang vặn vẹo không ngừng, tam sinh bảo thụ kịch liệt rung động, lá cây rì rào rơi xuống, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo một chút. Phúc. Lương Luân như gặp phải trọng truy oanh kích, ngực đống nhiên cứng lại, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm lớn máu tươi. Quanh người hắn xương cốt phảng phất tan ra thành từng mảnh kịch liệt đau nhức, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới, nhưng lại gắt gao bắt lấy trong tay ấm từ xa, nửa điểm cũng không chịu buông tay. Hôm nay nhất định phải đưa người phong ấn. Lương Luân ánh mắt lộ ra kiên quyết chi sắc, cưỡng chế quần quần khí huyết, hai tay gắt gao đặt tại ấm từ xa bên trên, thể nội chu thiên tuyệt mạch tốc độ trước đó chưa từng có vận chuyển, đạo kiếm kinh tâm pháp bị thôi động đến cực hạn. Ấm thân đạo văn sáng tối chập chờn, mỗi một lần sáng lên, đều rủ xuống càng nhiều yên hà tơ lụa, như linh xảo ngón tay, cấp tốc bệnh tu bổ phía dưới màn sáng vết rách. Vết dạn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ miệng lại, lớp đầy, dâng trào hắc triều cùng linh tuyết bị một lần nữa áp chế. Nhưng mà, quái vật kia hiển nhiên cũng đã nhận ra ý đồ của hắn. Hà khắc, nương theo lấy nhất thanh bao hàm ngang ngược cùng căm hận dích lên, càng nhiều quỷ dị xúc tu xé rách màn sáng, ngang nhiên xông ra. Những này xúc tu không chỉ có công kích Lương Ngôn, đồng thời còn tại xé rách những cái kia bị vừa mới được chữa trị cấm chế vết rách. Trong lúc nhất thời, trên không trung bày biện ra kinh tâm động phách rằng co cảnh tượng, Lương Ngôn quanh thân thanh quang chập chờn, tam sinh bảo thụ ngạnh kháng xúc tu không gián đoạn mấy kích, mỗi một lần quật đều để thân hình hắn run rẩy dữ dội, khóe miệng không ngừng chảy máu. Mà trong tay hắn ấm tử xa đổ xuống ra yên hạt thì giành giật từng giây tu bổ cấm chế. Xúc tu xé rách màn sáng, đem lỗ hổng mở rộng, yên hạt tơ lụa thì theo sát phía sau, linh quang lưu chuyển, khó khăn đem trôi thủng lần nữa dệt khép. Chữa trị cùng phá hư, hai cỗ lực lượng tại màn sáng bên trên kịch liệt giao phong. Lương Luân mỗi chữa trị một tấc, quái vật kia liền lập tức xé rách một tấc, tiên hà miễn cưỡng lấp đầy một vết nứt, tiếp theo một cái chớp mắt liền có mới thương tích ở bên cạnh nổ tung. Tiến trình cực kỳ chậm chạp, thường thường số cái hô hấp cố gắng, trong khoảnh khắc liền bị càng lực lượng cuồng bạo phá hư. Cùng lúc đó, phía dưới hắc triều của quận, vô số vạn bẹo chân linh rốt thành thao thiên cự lãng, hung hăng đánh thẳng vào Vân Tiêu Giao bọn người. Tô Duệ hồ tâm kính quang hoa ảm đạm như nến tàn trong gió, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, phấn hà kết giới bị áp xúc đến chỉ có thể bảo vệ quanh thân ba thước, đã là tràn ngập nguy hiểm. Vân Tiêu Giao vân vân hàng rào cũng đang không ngừng sụp đổ. Ngọc Thước Thanh Huy yếu dần, Vĩnh Tịch Chi Chuột thì triệt để hóa thành một đoàn vạn bẹo bóng ma, tại hắc triều trùng kích vào sáng tối chập chờn. Thảm nhất chính là Trảm Nhạc Hậu, một đầu đen nhánh xúc tu xuyên thấu hắn hộ thể linh quang, đem nó ngực xuyên thủng. Người này phát ra thống khổ gào thét, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt héo rút, mắt thấy là phải triệt để sụp đổ. Vân Tiêu Giao sắc mặt tái nhợt, quát lên: "Linh đạo hữu, nhanh, chúng ta chống đỡ không được bao lâu." Lương Ngôn nghe xong sầm mặt lại, biết mình không có bao nhiêu thời gian. Hắn mặc dù cùng cựu trọng phủ những này yêu thánh có khúc mắc, nhưng bây giờ sở dĩ có thể đứng ở chỗ này chữa trị cấm chế, toàn bộ nhờ những người này hỗ trợ. Chỉ ít giờ này khắc này, Lương Luân không muốn Trảm Nhạc Hầu bởi vì chính mình nguyên nhân mà thân tử đạo tiêu. Tình thế càng phát ra nguy cấp, nội tâm của hắn lại lạnh vô cùng yên tĩnh. Bảo vật này chính là tìm đạo người lưu lại, phẩm giai sự cao xa siêu tưởng tượng, bằng vào ta bây giờ tu vi, cho dù công pháp đồng nguyên, cũng khó có thể phát huy ra nó uy lực chân chính. Có lẽ, Lương Luân suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên trong mắt tinh quang lóe lên. Sau một khắc, đỉnh đầu âm dương đạo đồ đột nhiên hiện hiện, chậm chậm xoay tròn, tản mát ra mênh mông đạo vận. Tan. Lương Luân khẽ quát một tiếng, dẫn dắt đến âm dương đạo chủng chi lực, chậm rãi rót vào ấm tử xa bên trong. Lần này, ấm tử xa lại có khác biệt phản ứng. Ấm thân đạo văn đột nhiên sáng lên, như là sao trời được thắp sáng, thái âm thái dương chi lực thuận đạo văn lưu chuyển, dần dần tới dung hợp. Ấm tử xa phát ra trận trận bù bù, mặt ngoài hiện ra hai khói trắng đen, như cùng một cái hơi co lại thái cực đồ, xoay chậm chậm. Chỉ một thoáng, một cỗ xa so trước đó bàng bạc mênh mông phong ấn chi lực chút xuống, như thiên hà cuốn ngược, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Ngay tại chữa trị cấm chế yên hà quang hoa bỗng nhiên tăng gọn, hóa thành vô số đầu ngưng động như thực chất đen trắng xiển xích, liên trên thân thái cực lưu chuyển, đạo vận do trời sinh, lấy thế tồi khô lạp hủ hướng phía dưới ép đi. Xuy. Xúc tu mặt ngoài ô hế hắc khí vừa tiếp xúc xiển xích, tựa như băng tuyết tan rã, phát ra chói tai reo vang, sau đó cấp tốc tán loạn. Xiển xích thế đi không ngừng, ngang nhiên đinh nhập màn sáng vết rách bên trong. Chỉ gặp kia chỗ tổn hại đen trắng quang hoa lưu chuyển, vết rách phi tốc lấp đầy, bị ăn mòn cấm chế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị như lúc ban đầu, thậm chí tản mát ra so trước đó càng thêm sáng chói ngưng thực quang huy. Bất quá thời gian mấy mắt, to như vậy màn sáng bên trên vết rách đã được chữa trị hơn phân nửa. Quái vật phát ra không cam lòng gào thét, càng nhiều xúc tu điên cuồng của xung kích, lại khó dung chuyển cấm chế mảy may. Lương Luân tinh thần đại chấn, toàn lực thôi động đạo chủng cùng ấm tử xa của mình. Cuối cùng, tại tất cả vết rách hoàn toàn biến mất sát na, toàn bộ màn sáng đột nhiên chấn động, vô tận hào quang xông lên trời không, đem còn sót lại hắc triều xúc tu đều chấn vì một mịn. Cùng lúc đó, đen trắng xiềng xích như thiên đạo pháp tắc biến hành, quấn quanh ở quái vật khổng lồ núi thịt phía trên mặt cho như thế nào vặn bẹo dãy rủa, xiềng xích lại càng thu càng chặt. Thái âm thái dương chi lực lưu chuyển không thôi, những nơi đi qua, huyết nhục tăng dã, hắc khí tán loạn. Giống. Quái vật phát ra không cam lòng gào thét, trăm ngàn con mắt đồng thời bắn ra toán độc quang mang, vô số xúc tu điên cuồng quật xiềng xích, lại chỉ ở mặt ngoài kích thích từng cơn sóng gợn, ngược lại bị trên đó ẩn chứa phong ấn chi lực tiêu đốt đến suy suy rung động. Xiềng xích vô tình hướng phía dưới lôi kéo, quái vật thân thể cao lớn bị từng tấc kéo hơn lửa núi vực sâu. Nó dãy rủa lấy, gào thét, ý đồ bắt lấy vỡ vụn hư không, lại chỉ là phí công. Cuối cùng, Tại nhất thanh tràn ngập vô tận căm hận cùng ngang ngược rít lên về sau, quái vật bị triệt để kéo vào trong vực sâu, biến mất không thấy gì nữa. Mên ngông phong ấn chi lực quanh quẩn giữa thiên địa, màn sáng vững chắc như núi, mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh, đạo văn dày đặc, uy thế huy hoàng, lại càng hơn trước kia. Thành công. Vân Tiêu Giao bọn người xa xa thấy cảnh này, trong lòng không khỏi cuồng hỉ. Trung quanh hắc triều triệt để tiêu tán, những này yêu thánh trên mặt cũng lộ ra tình trạng kiệt sức chi sắc. Trảm Nhạc Hầu trước hết nhất nhịn không được, cự nhận loảng xoảng đập xuống đất, bước chân lảo đảo, một ngụm máu đen hòa với thịt nát ho ra, ngực lô máu còn tại thấm lấy hắc khí. Vân Tiêu Giao áo trắng bên trên cũng dính không ít máu đen vết bẩn, không còn ngày xưa phiêu dật. Hắn rủ xuống ngọc thước, thở ra thật dài khẩu khí, ngực chập trùng không chừng, hiển nhiên hao tổn cực nặng. Sau một khắc, hắn lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía phiêu phù ở không trung Lương Ôn, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Nếu không phải người này, chỉ sợ hắn Vân Tiêu Giao hôm nay thật muốn thân tử đạo tiêu. Một lát sau, hắn cười khổ nhất thanh, ngựa khí lại không nửa phần kiêu căng, nhờ có đạo hưu tuyệt nhãn. Vân Mỗ lúc trước thất kính. Lương Ôn quay người trở lại, nhìn hắn một cái, sắc mặt bình tĩnh. Đang muốn mở miệng nói cái gì, trong tay ấm tử xa lại đống nhiên dị động. Một đạo thất thải hào quang từ ấm miệng phun mỏng, như rắn ra khỏi hàng quấn lên cổ tay của hắn. Lương Ôn vội vàng không kịp chuẩn bị cái này hào quang một quyển, thân hình cấp tốc thu nhỏ, tùy theo cùng nhau được thu vào ấm tử xa bên trong. Chương 2486, trong bầu động tiên chương 2486, trong bầu động tiên chuyện gì xảy ra? Phía dưới đám người vừa mới thư giãn thần sắc đống nhiên cứng đờ. Đạo hữu, Linh đạo hữu. Vân Tiêu Giao cùng Tô Duệ đồng thời kinh hô, nhất là cái sau, sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Nàng cơ hồ là không chút do dự thôi động đột băng, hướng ấm tử xa bay đi. Nhưng mà, đột băng mới đến nửa đường, kia ấm tử xa liền đột nhiên chấn động, ấm trên người phủ văn tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng lưu chuyển. Oanh! Một đạo vô hình lại bàng bạc đến cực hạn vĩ lực, như là bình tĩnh mặt biển đột nhiên nhấc lên hải khiếu, lấy ấm tử xa làm trung tâm, ngang nhiên một phát. Đứng mũi chịu sào Tô Duệ chỉ cảm thấy một cỗ căn bản là không có cách chống lại cự lực vào trên người. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể không bị khống chế bay ngược mà ra, như là trong cuồng phong một mảnh lá rụng. Phía dưới Vân Tiêu Giao, Trảm Nhạc Hầu, Vĩnh Tịch chi chủ cũng không một may mắn thoát khỏi. May mắn, lực lượng này không mang theo mảy may sát ý. Vân Tiêu Giao phản ứng nhanh nhất, ngọc thước xoay chuyển cấp tốc muốn định thân hình, đã thấy thanh huy từng khúc vỡ nát, lực lượng kia phản phất thiên địa sơ khai lúc dòng lũ, không dung kháng cự đem hắn cuốn lên ném đi. Trảm Nhạc Hầu trọng thương phía dưới càng không sức chống cự, cường tráng thân thể như đá lăn bị tung bay, Vĩnh Tịch chi chủ thì hóa thành một đạo vận bẹo bóng ma, tại tràn trề cự lực bên trong phiêu diêu không chừng. Bốn người đều bị lực vô hình lôi cuốn, vượt qua phá thành mảnh nhỏ tìm đạo cung phế tích, xuyên qua mênh mông biển hoa, yếu ớt rừng rậm. Đám người chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt điên cuồng rút lui, vạn mèo kéo dài, quanh mình cảnh vật hóa thành lộng lây sắc mang, cũng không biết bay vùn vụt nhiều ít vạn giảm, cuối cùng lực đạo biến mất dần, bốn người tuần tự rơi xuống tại rộng lớn trên thảo nguyên. Vân Tiêu Giao lảo đảo rơi xuống đất, tay áo tung bay ở giữa miễn cương đứng vững. Chuyện gì xảy ra? Trên mặt của hắn lộ ra vẻ kinh nghi, xa xa nhìn về phía núi lửa phương hướng, trong lòng cực kỳ không hiểu. Nhưng vào lúc này, toàn bộ bí cảnh bắt đầu chấn động kịch liệt, thương khung hiện ra giống mạng nhện vết rách, vô số không gian mảnh vỡ như lưu ly bong ra từng mảng. Trong lúc nhất thời, đại địa băng liệt, không gian vỡ vụn. Nơi xa liên miên chập trùng dãy núi bắt đầu bục nát sụp đổ, đảo mắt liền hóa thành bay đầy trời xám. Biển hoa tàn lụi, rừng trúc khô héo, mênh mông linh khí như thủy triều xuống tán loạn, phản phất toàn bộ thế giới đều đang phát ra sau cùng rên rỉ. Bí cảnh muốn sụp đổ. Trảm Nhạc Hầu cả kinh nói, làm sao lại trùng hợp như vậy? Hắn vừa bị hút vào trong bầu, bí cảnh liền bắt đầu sụp đổ. Vân Tiêu Giao nhìn chăm chú phương xa, cau mày. Tô Duệ gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, vội la lên, kia trong bầu khí tức huyền ảo khó lường, linh đạo hưu mới hao hết pháp lực phong ấn quái vật, giờ phút này sợ là bất lực tự vệ. Trảm Nhạc Hầu chống cự nhận ho ra máu, thô tiếng nói, tiểu tử kia thủ đoạn vi phạm, ngay cả phong ấn đều có thể sửa phục, chưa hẳn liền sẽ chết. Ngược lại là cái này bí cảnh ngay tại sụp đổ, chúng ta vẫn là trước cố tốt chính mình đi. Không. Tô Duệ sắc mặt kiên quyết, ta muốn đi tìm hắn. Hắn mới vừa rồi là vì cứu chúng ta mà thụ thương, hiện tại chúng ta có thể nào thấy chết không cứu? Hừ, muốn đi chính ngươi đi. Cái gì có cứu hay không vừa mới bất quá là vì cầu sinh mà hợp tác lẫn nhau, ai cũng không nợ người đó. Trảm Nhạc Hầu nói đến đây, nhìn thoáng qua bên cạnh Vĩnh Tịch chi chủ, Vĩnh Tịch, ngươi hẳn là có thể tìm được lúc đến tọa độ không gian a. Ta đã không muốn ở lại cái địa phương quỷ quái này, chúng ta mau chóng rời đi. Vĩnh Tịch chi chủ bóng ma lưu động, trầm mặc một lát, dùng thanh âm khàn khàn mở miệng nói, ấm tử xa từ thành thiên địa, có lẽ có cơ duyên khác, với hắn mà nói là họa hay phúc còn rất khó nói. Huống hồ chúng ta đi cũng không giúp được một tay, không bằng rời đi trước nơi đây. Nói không sai. Trảm Nhạc Hầu thúc giục nói, nơi đây không nên ở lâu, Vĩnh Tịch đạo hữu mau mau thi triển thần thông, tìm kiếm lúc đến tọa độ không gian. Vĩnh Tịch chi chủ cũng không trả lời, chỉ đem tay khô gầy trưởng từ áo choàng hạ chậm rãi nô ra, đầu ngón tay quanh quẩn lấy thâm thúy tĩnh mịch hắc khí. Hắc khí kia giống như là có sinh mệnh lúc đích, chợt ngưng tụ thành một đạo không ngừng xoay tròn u huyền la bàn. La bàn phía trên, vô số tinh mịn phù văn sáng tối chập chờn, kim đồng hồ đang rung động kịch liệt không gian loạn lưu bên trong điên cuồng lắc lư. Vĩnh Tịch chi chủ mũ trùm bên trong truyền ra tối nghĩa chú ngôn, quanh thân bóng ma sôi trào, phản phất cùng sụp đổ bí cảnh sinh ra cộng minh nào đó. Mấy tức về sau, la bàn kim đồng hồ đột nhiên định trụ, trực chỉ ở ngoài mấy ngàn dặm nơi nào đó hư không. Nơi đó nguyên bản không có vật gì, giờ phút này lại nổi lên như nước gợn đường vân, mơ hồ lộ ra ngoại giới khí tức quen thuộc. Đi. Vĩnh Tịch chi chủ khàn khàn quát khẽ, tay áo một quyển, hóa thành một đạo tối tăm độn quang hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Trảm Nhạc Hầu càng không chần chờ, thân hình lóe lên, theo sát tại Vĩnh Tịch chi chủ sau lưng. Tên kia không phải người bình thường, với hắn mà nói chưa chắc là họa, nói không chừng có khác tạo hóa, chúng ta không cần thiết dựng vào tính mệnh. Vân Tiêu Giao thản nhiên nói, ta biết, nhưng ta chính là không yên lòng hắn, vạn nhất hắn thật chết ở chỗ này. Tô Duệ nói đến đây, siết chặt nắm đấm, gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Vân Tiêu Giao im lặng, thật sâu nhìn một cái núi lửa phương hướng, cuối cùng than nhẹ nhất thanh, vân khí lưu chuyển ở giữa cũng biến mất theo. Ầm ầm. Vân Tiêu Giao biến mất không lâu sau, toàn bộ bí cảnh phát ra sau cùng gào thét. Thiên khung như là bị đánh nát lưu ly, vô số vết rách điên cuồng lan tràn, to lớn mảnh vỡ lôi cuốn lấy khí tức hủy diệt nhau nhau rơi xuống. Đại địa triệt để băng liệt, hóa thành hư vô bụi bặm. Phương xa biển hoa, rừng trúc, cung khuyết hải cốt, hết thảy tồn tại qua vết tích đều tại vô thanh vô tức chôn bụi, phản phất bị một con vô hình cự tay gạt đi. Cuối cùng, cái này gắn bó không biết nhiều ít vạn năm không gian phát ra nhất thanh không chịu nổi gánh nặng tiếng vang, triệt để sụp đổ thành mức cực hạn điểm đen, lập tức đột nhiên bộc phát ra, phóng xuất ra cuối cùng một đạo chiếu sáng hư vô bằng sáng, tiếp theo triệt để quy về vĩnh hằng yên lặng. Ngay tại bí cảnh triệt để sụp đổ cùng một thời gian, Lương Nôn đầu váng mắt hoa, chỉ cảm thấy quanh thân bị một cô ôn nhuận nhưng không để kháng cự lực lượng bao khỏa, trước mắt thất thải lưu chuyển, quang ảnh lượn vòng, phảng phất rơi vào một đầu từ hào quang dệt thành thông đạo. Quanh mình không gian pháp tắc kịch liệt ba động, nhưng lại bị một cỗ càng thêm huyền ảo lực lượng phủ bình, cũng không để hắn sinh ra xé rách cảm giác, ngược lại như thừa cưới mây sương mù, hốt hoảng. Cũng không biết trải qua bao lâu, kia cỗ kỳ dị lực lượng rốt cục biến mất. Lương Nôn quanh thân áp lực nhẹ đi, hai chân rơi vào thực địa, xúc cảm lạnh buốt ướt át, một cỗ hỗn hợp có nhàn nhạt hương trà cùng cổ lão bụi bặm khí tức quanh quẩn trong núi. Nơi này là ấm tử xa nội bộ sao? Lương Nôn tự lẩm bẩm nhất thanh, sắc mặt kinh nghi bất định, ổn định thân hình về sau, lập tức cảnh giác ngắm nhìn một phía. Trước mắt cũng không phải là trong tưởng tượng ấm bụng không gian, mà là một cái tịch mịch kỳ dị sơn động. Đỉnh đầu không nhật nguyệt, lại có hoàn toàn mông lung vương xuống ánh sáng xanh, giống như ánh trăng mà không phải ánh trăng, nhu hòa sáng tỏ, đem bốn phía chiếu rọi đến có thể thấy rõ ràng. Dưới chân là bóng loáng như gương màu đen bệ đá, rộng lớn vuông vức, phản chiếu lấy phía trên lưu chuyển ánh sáng nhạt. Bệ đá tứ phía bị tĩnh mịch tịnh thủy vần quanh, mặt nước chân nhăn như gấm, không dậy nổi mảy may gợn sóng, phản chiếu lấy đỉnh động cảnh tượng, khó phân thật giả, thoáng như đi tại trên mặt nước, lại như đạp ở trong kính thiên địa. Lương Luân lấy lại bình tĩnh, ánh mắt quét hướng bốn phía. Sơn động cũng lớn, lại lộ ra vạn cổ tịch liêu, nơi xa vách đá sắc như mặt ngọc, mặt ngoài che mỏng như cánh ve màu xám trắng bụi bặm, mấy chỗ nơi hẻo lánh còn bị màu xanh thấm cổ rêu, đường vân ở giữa ngưng vế nguyệt nặng nề. Bất quá, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, phía đông nam cùng hướng tây bắc trên vách đá, thế mà khắc đầy lít nha lít nhít văn tự. Lương Nôn trong lòng hiếu kỳ, mượn u ám thanh huy, chậm rãi hướng phía đông nam vách đá đi đến. Cách rất gần, trên vách đá cái kia văn tự dần dần đập vào mi mắt. Chỉ gặp lít nha lít nhít văn tự cổ pháp huyền ảo, nét bút khúc chiết linh động, giống như vân vân lại như tinh quý, tại mông lung thanh huy hạ hiện ra ánh sáng nhạt. Lương Nôn ngưng thần nhìn chỉ chốc lát, những cái kia đứng im văn tự trong mắt hắn dường như sống lại, giống như ngàn vạn màu mực nồng nọc, lắc đầu vẫy bơi tại trên vách đá uốn lượn du động. A. Lương Nôn sắc mặt kinh ngạc, nội tâm có một loại cảm giác nói không ra lời. Đương nhiên, hắn đan điền đột nhiên nhảy một cái, thể nội huyết khiếu tự hành rung động, điểm điểm tinh quang từ dưới da thịt lộ ra, trước người xen lẫn thành óng ánh khắp nơi hư ảnh. Những này tinh quang chớp tắt, lẫn nhau cấu kết kéo dài tới, bất quá thời gian nháy mắt, lại hiển hóa ra một bức vô cùng quen thuộc huyền ảo tinh đồ. Kia bốn lượt quy tích, kia huyết khiếu phương vị, rõ ràng chính là hắn khổ tu nhiều năm, sớm đã dung hội quán thông chu thiên tuyệt mạch. Cái này sao có thể? Lương Luân con ngươi đột nhiên co lại. Trong cơ thể hắn chu thiên tuyệt mạch chi bí chưa hề trước mặt người khác hiện qua, chính là thánh nhân cũng khó có thể dòm toàn cảnh, bây giờ vách đá này bên trên quỷ dị văn tự, có thể dẫn động tự thân tuyệt mạch hiện hóa tại bên ngoài. Hẳn là, Lương Luân chấn động trong lòng. Trước mắt cái này màn chỉ có một loại giải thích, trên vách đá chỗ ghi lại chính là đạo kiếm kinh. Lương Luân nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, huyết dịch trào lên, liền hô hấp đều dồn dập mấy phần. Đạo kiếm trải qua, thời gian qua đi mấy trăm năm, hắn rốt cuộc tìm được đạo kiếm kinh đến tiếp sau. Tìm đạo người, vị này thần bí khó lường tiền bối, tại kiếm đạo của hắn trên đường như bóng với hình, lưu lại quá nhiều khó mà ma diệt ấn ký cùng bí ẩn chưa có lời đáp. Trong đó, trọng yếu nhất chính là bộ này đạo kiếm kinh cơ hồ đặt vững kiếm đạo của hắn căn cơ. Lương Luân rốt cuộc kìm nén không được, mấy bước liền vượt đến kia mặt vách đá trước đó, ngửa đầu nhìn lại. Trên vách đá, những cái kia cổ quái văn tự như cùng sống vật, vặn mẹo quay quanh, giống như vân văn, giống như tinh quý, lại như một loại nào đó hoàn toàn không cách nào lý giải dị giới phù văn. Bọn chúng lặng lặng tuyên khắc, tại mông lung thanh huy hạ chạy xuôi ánh sáng nhạt, mỗi một nét bút đều ẩn chứa khó nói lên lời đạo vận, nhưng lại cự người ở ngoài ngàn dặm, căn bản là không có cách theo lẽ thường nhận biết. Lương Luân cau mày, mắt sáng như đuốc, ý đồ cưỡng ép giải đọc lĩnh hội. Hắn nhìn đến vô cùng chuyên chú, tâm thần triệt để đắm chìm trong đó, quanh mình hết thảy phảng phất đều đã không tồn tại, trong mắt chỉ có kia biến ảo khó lường phù văn quy tích. Nhưng mà, trên vách tường văn tự với hắn mà nói hoàn toàn xa lạ, từ đầu tới đuôi, căn bản không có một câu có thể đọc hiểu, phảng phất tại nhìn một quyển thiên thư. Hồi lâu sau, Lương Luân chợt thấy một trận đầu váng mắt hoa, cũng không còn cách nào đắm chìm trong đó. Hắn hướng về sau liền lùi lại mấy bước, thể nội khí huyết cuộn cuộn, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Tại sao có thể như vậy? Lương Luân lộ ra vẻ kinh ngạc. Vách đá này bên trên văn tự rõ ràng dẫn động trong cơ thể mình chu thiên tuyệt mạch, hiển hóa ra tinh đồ, hiển nhiên là đạo kiếm kinh đến tiếp sau không thể nghi ngờ. Nhưng vì sao, vô luận hắn như thế nào tập trung thần niệm, đều không thể đọc hiểu mảy may. Kia mỗi một chữ phù đều như cùng sống vật vặn mèo nhảy vọt, kháng cự hắn lý giải, cưỡng ép lĩnh hội ngược lại dẫn tới khí huyết cuộn cuộn, thần hồn chấn động. Hẳn là bên ta pháp sai rồi. Lương Luân tại trước vách đá trầm ngâm hồi lâu, trong lòng đột nhiên có một cái suy đoán. Hắn không tiếp tục ý đồ đi lĩnh hội những cái kia đọc không hiểu khẩu quyết, mà là tại dưới vách tường phương ngồi xếp bằng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, Lương Luân bài trừ tạp niệm, ý thủ đang điền, yên lặng vận chuyển lên sớm đã nhớ kỹ trong lòng đạo kiếm kinh trước hai thiên công pháp. Theo công pháp vận chuyển, hắn tuyệt mạch huyệt khiếu dần dần sáng lên, tinh quang lưu chuyển, cùng vách đá ẩn ẩn hô ứng. Mới đầu, trên vách văn tự chỉ là ánh sáng nhạt lấp loé. Dần dần, những cái kia vân văn tinh quý chữ cổ phảng phất bị lực vô hình tỉnh lại, lại thật như đáy nước nồng nọc, lắc đầu vây bơi địa du động. Rất nhanh liền có ít mai văn tự thoát ly vách đá, như mực nhỏ vào nước, hóa thành linh động huyền hắc nồng nọc, tại thanh huy bên trong nhanh nhẹn tới lui. Chợt, càng ngày càng nhiều văn tự tùy theo hoàn hóa, hàng ngàn hàng vạn, lít nha lít nhít, từ trên vách đá nhao nhao bong ra từng mảng. Chỉ một thoáng, trong động tiên phảng phất rơi ra một trận màu mực tinh vũ. Vô số khoa đầu văn hội tụ thành dòng, ở giữa không trung xen lẫn xoay quanh, cuối cùng hóa thành một đầu sáng chói mà phù văn thần bí dòng sông, hướng phía Lương Nôn trào lên mà đến. Lương Nôn mặc dù nhắm mắt ngưng thần, lại rõ ràng nhìn đến vô số ẩn chứa sâu vô cùng ảo diệu phù văn, như là mệt mỏi chim về rừng, nhao nhao tràn vào mi tâm của hắn tổ khiếu. Trong thức hải lập tức gợn sóng đại tác, mỗi một mai khoa đầu văn tràn vào đều hóa thành một điểm linh quang, nổ tung vô số cảm ngộ. Không cần tận lực lý giải, những cái kia huyền ảo kinh văn tại thức hải bên trong tự nhiên hiện hiện. Quanh thân kinh mạch càng là tùy theo tự chủ vận chuyển, cùng ngoại giới tràn vào đạo vận hoàn mỹ phù hợp, linh lực trào lên tốc độ đột nhiên nhanh mấy lần không chỉ. Toàn bộ quá trình vô thanh vô tức, lại mỹ lệ bao la hùng vĩ đến cực điểm. Đỉnh động thanh huy lưu chuyển, tinh thủy vô ba, chỉ có vạn thiên huyền áo phủ văn hóa thành quang lưu, tiếp tục không ngừng mà không có vào Lương Nôn thể nội. Hán khí tức quanh người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được liên tục tăng lên, càng thêm uyên thâm khó lường. Cũng không biết trải qua bao lâu, theo cuối cùng một viên văn tự nhập thể, trong thạch động lần nữa khôi phục yên tĩnh. Quả nhiên là đạo kiếm kinh thiên thứ ba. Lương Nôn chậm rãi mở mắt, vẻ vui thích nổi lên khuôn mặt. Hắn nuốt ve quay về bình tĩnh vách đá, cảm thụ được trong đó lưu lại đạo vận, khóe miệng không tự giác giơ lên. Không muốn cái này đạo kiếm kinh thiên thứ ba lại tàng ở chỗ này. Chỉ tiếc, một thiên này với ta mà nói, tác dụng đã không lớn. Lương Nôn ở trong lòng âm thầm cảm khái. Nguyên lai, đạo kiếm kinh thiên thứ ba tên là Vấn Kiếm Thiên, nội dung chủ yếu là kiếm anh cảnh cùng kiếm tâm cảnh pháp môn tu luyện, cùng như thế nào cường hóa chính tăng phúc kiếm tâm. Đối với trừ Lương Nôn bên ngoài bất kỳ một cái nào kiếm tu tới nói, đây đều là vô thượng bí pháp, nhưng hết lần này tới lần khác với hắn mà nói không có nửa điểm tác dụng. Bởi vì Lương Nôn tu luyện kiếm tâm, cùng cái khác kiếm tu kiếm tâm hoàn toàn khác biệt. Một thiên này pháp môn tu luyện, Lương Nôn chỉ có thể hơi chút tham khảo, cùng mình sở tu chi đạo lẫn nhau xác minh, lại không thể trực tiếp tu luyện. Bất quá, trong lòng của hắn tuyệt không mệt mỏi. Mặc dù Vấn Kiếm Thiên không cách nào tu luyện, nhưng này chút văn tự bản thân liền là hiếm có cơ duyên. Theo kia từng cái văn tự nhập thể, thế mà chuyển hóa làm tinh thuần tu vi, để Lương Nôn khí tức lại lần nữa tăng lên, bây giờ đã đến độ tám khó khăn bình cảnh. Tiếp xuống, chỉ muốn mở ra phụ sinh ấn, hắn liền có hy vọng xung kích đá thánh. Đại thu hoạch. Lương Nôn mỉm cười, từ dưới đất đứng lên thân đến, ánh mắt vừa nhìn về phía hướng tây bắc vách đá. Trực giác nói cho hắn biết, cái kia hẳn là đạo kiếm kinh đệ tứ thiên. Chương 2487, Hóa Kiếm Thiên chương 2487, Hóa Kiếm Thiên nghĩ đến đối diện trên vách tường có thể là đạo kiếm kinh đệ tứ thiên, Lương Luân hô hấp dần dần nóng rực lên. Phải biết, đạo kiếm kinh trước ba bộ dưỡng kiếm thiên, đấu kiếm thiên, vấn kiếm thiên đã bao hàm từ kiếm phôi cảnh đến kiếm tâm cảnh pháp môn tu luyện. Lại hướng câu nói kế tiếp, cũng chỉ có thể là kiếm tu đệ lục cảnh. Bởi vì kiếm tu truyền thừa sớm đã đoạn tuyệt, cái này thần bí đệ lục cảnh, đừng nói là hắn, liền nói nho hai phái kiếm tu thánh nhân cũng không biết được. Chẳng lẽ sẽ tại một chỗ như vậy công bố? Lương Luân gắt gao nhìn chằm chằm hướng tây bắc vách đá, trong mắt lóe ra khó mà ức chế nóng bỏng qua mang. Hắn cảm giác mình giống như là tại vô tận trong biển rộng đi thuyền quá lâu, bốn phía vĩnh viễn là mênh mông mê vụ, không thấy bị ngạ. Mà giờ khắc này, phương xa trong sương mù đột nhiên xuất hiện một ngọn đèn sáng. Quang mang mặc dù yếu ớt, lại tại chỉ dẫn phương hướng của hắn. Sẽ là kia ngọn đèn sao? Lương Luân thì thào nhất thanh, chợt hít sâu một hơi, đè xuống quần quần tâm tư, từng bước một hướng đối diện vách đá đi đến. Bước chân rơi vào bóng loáng như gương hắc thạch bên trên, phát ra rất nhỏ tiếng vọng, tại cái này điên tĩnh động thiên bên trong phá lệ rõ ràng. Rốt cục, hắn đứng bước tại kia mặt trước vách đá. Trên vách vẫn như cũng là những cái kia vân vân tinh quý cổ lão văn tự, vạn mèo quay quanh, huyền ảo khó lường. Bọn chúng lặng lặng tuyên khắc, chảy xuôi vạn cổ không đổi ánh sáng nhạt, trầm mặc chờ đợi. Lương Luân chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay khẽ run, mơn trớn lạnh buốt mặt tường. Sau một khắc, ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, thu hồi tất cả tạp niệm, tại trước vách đá ngồi xếp bằng, cùng trước đó đồng dạng vận chuyển đạo kiếm kinh công pháp. Quả nhiên như hắn sở liệu, trên vách đá văn tự nhao nhao bong ra từng mảng, tiếp theo hội tụ thành dòng, tràn vào trong đầu của hắn. Từng đoạn khẩu quyết rõ ràng hiện hiện, bắt đầu diễn dịch đại đạo chi diệu. Cũng liền ngắn phút chốc thời gian, Lương Luân tâm thần kịch chấn, cảnh tượng trước mắt đống nhiên biến đổi. Chỉ gặp vũ trụ mịt mờ ở giữa, một đạo kiếm quang lưu chuyển, giống như thanh tuyền địch bụi, lại như lưu tinh phá đêm, vô câu vô thúc, ngào dù thiên địa. Những nơi đi qua, vạn pháp tránh lui, chư đạo liên tức. 3000 pháp tắc như tơ như sợi, cuốn quanh mà đến, lại dính không được thân kiếm nửa phần, phảng phất kiếm này vốn cũng không tồn tại ở giới này, siêu nhiên vật ngoại, tự tại tùy tâm. Kiếm quang khi thì hóa kinh lôi liệt không, bổ ra hỗn độn, khi thì làm gió xuân phật liễu, gọt rũa sinh cơ. Nhất niệm động, nhưng du lịch cửu u dưới đáy, một ý lên, nhưng lăng thái hư chi đỉnh. Không trệ không ngại, vô thủy vô chung, chỉ có cực hạn tiêu giao cùng tự do, phảng phất là giữa thiên địa duy nhất thật. Lương Luân tâm thần đều say, đắm chìm ở cái này trước nay chưa từng có kiếm cảnh bên trong, chỉ cảm thấy tự thân kiếm tâm cùng cộng hưởng theo, ngại cầm không thôi. nguyên lai, kiếm tu đệ lục cảnh, tên là kiếm du lịch. Kiếm du lịch cảnh, nguyên lai là kiếm du lịch cảnh. Ha ha, ha ha ha. Nho nhỏ trong thạch động, vang lên Lương Nôn tiếng cười to. Hắn rốt cuộc không còn mê mang. Kiếm tu thất cảnh, hắn tìm được thông hướng tiếp theo cảnh con đường. Loại này hưng phấn, vượt xa tu vi cảnh giới đột phá. Con đường này còn không có đoạn, ta còn có thể tiếp tục đi tới đích. Vô luận tiền đồ như thế nào, ta nhất định có thể tìm tới kiếm đạo cực hạn. Nghĩ tới đây, Lương Nôn tiếng cười dần dần nghỉ, trong lòng nóng bỏng lại chưa giảm mảy may. Hắn lần nữa nhắm mắt nhập định, đem tâm thần chìm vào mới đoạt được huyền ảo kinh văn bên trong. Sâu trong thức hải, đạo kiếm quang kia vẫn như cũ tự tại ngao du, diễn dịch các loại huyền diệu. Lương Nôn dần dần thấy rõ, trong lòng càng ngày càng rung động. Nguyên lai, kiếm tu một khi đến kiếm du lịch cảnh liền không hề bị 3000 đại đạo pháp cắt trói buộc. Thời không không thể câu, ngũ hành không thể hạn, âm dương không thể trói, cho dù là thánh nhân chấp trưởng bản nguyên pháp tắc, cũng lại khó đối với mình cấu thành uy hiếp. Lúc đó, hắn tựa như cá bơi vào biển, chim bay trùng thiên, chân chính thu được đại tiêu giao, đại tự tại, nhưng tùy tâm sở dục ngao du nơi này giới bất luận cái gì một chỗ. Thì ra là thế. Chắc không được đệ tứ thiên tên là Hóa Kiếm Thiên cái này cùng cá chép hóa rồng tương tự, kiếm tu giả lấy thân hóa kiếm, bỏ đi giả giữ lại thực, lấy nhục thể phàm thai gánh chịu kiếm đạo chân ý, từ đây không nhận 3000 pháp tắc trói buộc, nhảy ra thiên đạo luân hồi trường khống. Lương Luân nội tâm rung động không thôi. Nếu như kiếm tu đệ lục cảnh đúng như Hóa Kiếm Thiên miêu tả như vậy, cái kia uy lực đơn giản không thể tưởng tượng, viễn siêu mình đoán trước. Một khi đột phá kiếm du lịch cảnh thực lực đem sẽ tăng lên đến dạng gì cấp độ. Lương Luân không cách nào tưởng tượng, nhưng nội tâm của hắn cực độ khát vọng. Bất quá, hắn vô cùng rõ ràng, kiếm tu con đường càng đi về phía sau càng khó tiến thêm, đột phá kiếm tâm cảnh cơ hồ muốn hắn mệnh, kiếm này du lịch cảnh sẽ chỉ càng khó. Nghĩ tới đây, Lương Luân lần nữa bình tĩnh lại, tinh tế nghiên cứu Hóa Kiếm Thiên huyền diệu. Thời gian im ắng trôi qua. Đỉnh động thanh huy mấy chuyến sáng tắt, như nhật nguyệt giao thế, tuần vòng tính thủy vô ba. Lại hình như có mạch nước ngầm tuyên cổ phun trào. Trên vách đá bụi bặm dần dần tích, rêu ngấn dần dần sâu, đã trống không trên vách tường vẫn như cũ chạy xuôi ánh sáng nhạt, im lặng chứng kiến. Một ngày này, Lương Nôn khí tức quanh người chợt như thủy triều dao động, đạo đạo vô hình kiếm khí tự phát lưu chuyển, tại bên cạnh hư không tới lui không chừng. Hắn bỗng dưng mở mắt, trong mắt tinh quang lưu chuyển, hình như có kiếm ảnh chỉ nổi, chợt biến mất. Không muốn đã qua hơn tháng. Lương Nôn vươn người đứng dậy, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Tại tháng này dư thời gian, hắn đã dựa theo Hóa Kiếm Thiên khẩu quyết đánh tốt cơ sở, tiếp xuống chỉ cần làm từng bước tu luyện, liền có thể đến bình cảnh thứ nhất. Nguyên lai, muốn đột phá kiếm du lịch cảnh tổng cộng có 4 cái bình cảnh, chính là trong truyền thuyết chạm 4 ấn. Cái này 4 ấn theo thứ tự là hình ấn, đạo ngân, tâm ấn, mệnh ngân. Trong đó bước đầu tiên chính là chạm hình ấn. Lương Nôn dựa theo đạo kiếm kinh bên trong khẩu quyết thi triển bí pháp, ngưng thần nội thị. Chỉ gặp tự thân kinh mạch huyệt khiếu bên trong, ẩn ẩn hiện ra vô số tinh mịn như mạng nhện màu vàng kim nhạt đường vân, phụ thuộc vào huyết nhục xương cốt chỗ sâu, cùng thiên địa pháp tắc ẩn ẩn hô ứng. Đây cũng là hình ấn. Hình ấn là tu sĩ từ sinh ra mới bắt đầu, lục thân cùng phương thiên địa này thành lập vô hình mối quan hệ, cũng là 3000 đại đạo thực hiện tại chúng sinh căn bản nhất trói buộc. Từ trước tu sĩ cầu đạo đều lấy nguyên thần vì thuyền, nhưng mà nguyên thần yếu ớt, lại cần lấy lục thân làm độ thế bảo vệ, nếu không tựa như không có dễ chi thủy, hơi không cẩn thận liền sẽ tán loạn ở giữa thiên địa. Nhưng lục thân bản thân cũng là gông xiềng, bị giới hạn huyết mạch gần cốt, khốn tại ngũ hành sinh khắc, mỗi một đường kinh mạch, mỗi một chỗ khiếu huyệt đều in dấu lấy thiên địa quy tắc ấn ký. Đây chính là chỗ mâu thuẫn. Muốn đột phá kiếm du lịch cảnh bước đầu tiên chính là chém tới tự thân hình ấn, bỏ đi nhục thân gông cùng xiềng xích. Đương nhiên, cái gọi là chạm hình ấn cũng không phải là thật hủy diệt nhục thân, mà là lấy bí pháp tẩy luyện tự thân, đem huyết mạch, gân cốt, tạng phủ, màng da bên trong cùng 3000 pháp tắc mối quan hệ đều chặt đứt. Quá trình này hung hiểm và phần, có chút sai lầm, chính là hình thần câu diện kết cục. Bước đầu tiên cứ như vậy khó a. Lương Luân âm thầm cảm khái nhất thanh. Muốn chém tới nhục thân gông cùng xiềng xích, lại không thương tổn cùng tự thân căn cơ, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có khả năng. Về phần phía sau chạm đạo ấn, chạm tâm ấn, chẳng mệnh ngân, không biết có phải hay không là bởi vì chính mình còn không có đột phá bình cảnh thứ nhất nguyên nhân, còn lại chạm ba ngấn chi pháp tại thức hải bên trong là một mảnh hỗn độn, căn bản thấy không rõ lắm. Xem ra chỉ có trước chém tới hình ấn mới có thể biết nội dung phía sau. Lương Luân khẽ thở dài nhất thanh, kiếm tu con đường càng đi về phía sau càng là gian nan, muốn chém tới cái này bốn ấn, không phải có đại nghị lực, đại cơ duyên không thể. Cũng may đạo kiếm kinh đã vì mình chỉ rõ phương hướng, chạm hình ấn chi pháp hắn đã có, nhưng muốn chân chính làm được điểm này vẫn như cũng là khó khăn trùng điệp. Đầu tiên là chạm hình ấn cần thiết ba loại thiên tài địa bảo, minh chiếu hoa, vô thường nước cùng giác cơ mây kia, thế mà tất cả đều là hắn chưa từng nghe qua bảo vật, nó chân quy trình độ có thể nghĩ. Tiếp theo chính là chạm hình ấn cần thiết hoàn cảnh, nhất định phải là một cái tràn ngập sinh cơ lại ẩn chứa vô tận chữa trị chi lực địa phương. Bởi vì chạm hình ấn đối thương tổn của mình cực lớn, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục hạ trạng, chỉ có tìm tới một cái sức sống tràn trề chi địa mới có thể để cho mình chịu tới cuối cùng. Đối với điểm này, Lương Luân trong đầu cái thứ nhất hiện địa phương chính là Thần Nông Sơn linh quyển. Nhưng mà hắn cẩn thận suy tư một lát, vẫn lắc đầu một cái. Mặc dù Thần Nông Sơn là y thánh truyền thừa chi địa, nhưng muốn để cho mình gắng gượng qua chạm hình ngấn tựa hồ còn không đạt được yêu cầu. Nhất định phải là cái so Thần Nông Sơn càng có chữa trị chi lực địa phương. Yêu tộc diện tích lãnh thổ bao la, so với nhân tộc càng hơn 3 phần, không biết có hay không chỗ như vậy, chờ sau khi đi ra ngoài mới hảo hảo hỏi thăm một chút đi. Nghĩ tới đây, Lương Luân thu công pháp, đứng dậy, chuẩn bị rời đi nơi đây. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn trong lúc vô tình đảo qua động quật chỗ sâu, đột nhiên có chút ngưng tụ. Chỉ gặp cách đó không xa, nguyên bản không có vật gì mặt ngọc trên vách đá, chẳng biết lúc nào lại hiện ra nhàn nhạt ánh quang. Quang mang kia lưu chuyển không ngừng, mơ hồ phát họa ra một bức bức vẽ mơ hồ, giống như tinh đồ, lại như một đạo cầm kiếm bóng người. Đây là? Lương Luân trong lòng hơi động, chậm rãi tiến lên. Rất nhanh, hắn đã đến kia mặc ngọc vách đá trước mặt, trầm ngâm một lát sau, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đi lên. Ngay tại đầu ngón tay chạm đến vách đá trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Cả mặt vách đá bỗng nhiên như là sóng nước nộn nhạo lên, cảnh tượng trước mắt điên cuồng bặm bẹo xoay tròn, vô số lưu quang nát ảnh đập vào mặt, phảng phất rơi vào một đầu từ thời không mảnh vỡ cuốn thành vòng xoáy. Trời đất quay cuồng, thời không bặm bẹo. Quanh mình hết thảy cảm giác đều mơ hồ, duy có vô tận xé rách chi lực từ bốn phương tám hướng ập tới, như muốn đem hắn thần hồn vào nát, đầu nhập vô thủy vô trùng hỗn độn dòng lũ. Không biết qua bao lâu, có lẽ một cái chớp mắt, có lẽ vài năm. Kia cỗ xé rách chi lực đột nhiên tiêu tán. Cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn cải biến, chỉ gặp bốn phía là một cái khó nói lên lời quỷ dị không gian. Màu đỏ sẫm vách tường có chút lúc đích, mặt ngoài che kín phẩm chất không đồng nhất, như là huyết mạch tinh lạc đường vân. Những đường vân này đang phát ra lúc sáng lúc tối yêu dị quang mang, phản phất toàn bộ không gian đều là một cái cự đại vật sống nội tạng, đang thong thả mà hữu lực đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Một râu tóc bạc trắng, trải lũng đến cẩn thận tỉ mỉ lão đạo sĩ, chính đứng quay lưng về phía hắn, núp tại đất. Đạo sĩ thân hình hơi có vẻ hư ảo, phản phất chỉ là một đoạn lưu lại quang ảnh. Hắn một cái tay tâm hướng lên, hơi nâng lấy vài miếng xoay chậm chậm, tản mát ra thuần túy kim sắc vầng sáng đông tuyết, một cái tay khác thì thỉnh thoảng lăng không điểm hạch, tựa hồ tại thôi diễn cái gì. Cái kia kim sắc bông tuyết, cùng Lương Nôn tại miệng núi lửa gặp phải không khác nhau chút nào. Chẳng lẽ đây là tại núi lửa trong vực sâu? Lương Nôn trong lòng giật mình. Mặc dù hắn biết, đây chỉ là một đoạn vượt qua thời không ảnh lưu niệm, mình cũng không phải là thật tiến vào lửa trong ngọn núi, nhưng trong lòng vẫn không tự chủ được có chút khẩn trương. Lương Nôn lấy lại bình tĩnh, ánh mắt lần nữa rơi vào lão đạo sĩ kia trên thân. Bây giờ hắn lại không hoài nghi, người này hẳn là tìm đạo người. Nhưng vào lúc này, kia hư ảo già đạo thân ảnh hơi động một chút, phát ra nhất thanh cực nhẹ thở dài, phảng phất xuyên thấu vô tận nguyệt, trực tiếp vang ở Lương Nôn trong lòng, không đúng. Vì cái gì cùng ta dự đoán không giống? Hắn giống như là gặp cái gì nan giải vấn đề, cau mày, trong mắt lộ ra thật sâu hoang mang. Yêu tộc vì sao cùng nhân tộc hoàn toàn khác biệt? Tim đạo người tự lẩm bẩm, kim sắc đông tuyết trong tay hắn lấp loé không yên, cuối cùng hóa thành một sợi khói xanh, tiêu tán tại giữa không trung. Cùng lúc đó, một bóng người từ phía sau trong sương mù đi ra. Người này là cái thanh y nam tử, vai khiêng trường thương, khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn. Bất quá hắn khí sắc cũng không tốt, sắc mặt tái nhợt, trên bờ vai thậm chí có một vết thương. Lão tiên sinh, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Vì sao ngươi sẽ tìm tới nơi này? Thanh y nam tử tràn đầy vẻ không hiểu. Tim đạo người trầm mặt một lát, chậm rãi phun ra hai chữ, luân hồi. Cái gì? Thanh niên hơi sững sờ. Nơi này là yêu tộc đất luân hồi. Làm sao có thể? Thanh y nam tử trừng lớn hai mắt, phản bác, toàn bộ sinh linh sau khi chết, chân linh đều sẽ đi hướng luân hồi giới, mà theo ta được biết, luân hồi giới lối vào cũng không ở nơi này. Tim đạo người thở dài, trước kia là, bây giờ không phải là. Lao tiên sinh, ý của ngài là? Thanh niên sắc mặt trở nên nghiêm túc. Ta còn không thể xác định. Hy vọng suy đoán của ta là sai. Tim đạo người lần nữa thở dài, chậm rãi đứng dậy, bất quá, vì lấy phòng ngừa bám nhất, ta quyết định đem nơi này phong ấn. Thanh y nam tử nghe xong, lập tức gật đầu nói, loại nguy hiểm này chi địa, đích thật là phong ấn tương đối tốt, còn xin tiên sinh thi triển đại thần thông. Tim đạo người ánh mắt trầm ngưng, nghĩ nghĩ lại nói, nơi đây quỷ dị chi khí không thể coi thường, tương lai sẽ kéo dài xung kích phong ấn của ta, mặc dù trong thời gian ngắn không ngại, nhưng năm rộng tháng dài, sợ sinh biến cho nên. Theo lão phu suy tính, nhiều nhất 50 vạn năm sau, phong ấn định sẽ có bừng lòng. Đến lúc đó cần có hậu nhân thay ta gia cố. Thanh y nam tử nghe vậy, cười nói, lão tiên sinh yên tâm, thật đến phong ấn núi lòng thời điểm, coi như ngươi không tại yêu tộc, ta cũng sẽ tới. Tìm đạo người khẽ lắc đầu, nhất định phải là lão phu kiếm tu truyền nhân, nếu không không cách nào gia cố phong ấn này. Cái này, thanh y nam tử mặt lộ vẻ khó xử. Tìm đạo người lại nói, ta chi truyền nhân chắc chắn sẽ tới đây, lão phu tại cửa vào thiết một ngày cơ khóa, không phải kiếm tu không được đi vào, dạng này cũng giảm bớt rất nhiều phiền phức. Thanh y nam tử lông mày cau lại, nếu như hắn không đến đâu. Tim đạo người cười ha ha một tiếng, tổng sẽ tìm tới nơi này, trừ phi hắn không muốn ta phía sau chuyển thừa. Nếu thật là nói như vậy, cũng là Thiên Huyền Đại Lục nên có này một kiếp, không phải lão đạo có khả năng vãn hồi. Thanh y nam tử sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Hắn sửa sang lại áo bào, hướng phía Tim đạo người cung kính hành lễ một cái, trầm giọng hỏi, tại hạ cả gan tỉnh giáo, lão tiên sinh đến ta yêu tộc, đến tuột cùng cần làm chuyện gì? Tim đạo người quét mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt ung dung, phảng phất xuyên thấu vô tận hư không. Đáp án? Hắn dừng một chút, ánh mắt càng thâm thúy hơn, lão phu chỉ muốn tìm một cái đáp án chính xác. Chương 2488, trở về Thiên Nguyên. Chương 2488, trở về Thiên Nguyên. Tìm đạo người ảnh lưu niệm đến tận đây im bặt mà dừng. Cảnh tượng như sóng nước dập dờn, đống nhiên vỡ vụn. Lương Luân chỉ cảm thấy thần hồn rung động, kia cố vượt qua vạn cổ bên mông khí tức giống như thủy triều tối lui. Hắn đột nhiên hoàn hồn, phát hiện mình vẫn đứng tại kia mặt mặt ngọc trước vách đá, đầu ngón tay còn dừng lại tại lạnh buốt trên vách đá. Đỉnh động thanh huy lặng lặng chảy xuôi, bốn phía tính thủy vô ba, phản phất vừa mới nhìn đến cảnh tượng chưa hề phát sinh qua. Lương Luân chậm rãi thu tay lại chỉ, im lặng một lát. Đoạn này ảnh lưu niệm chẳng những không có giải đáp trong lòng của hắn rất nhiều nghi hoặc, ngược lại còn tăng thêm không ít bí ẩn. Tìm đạo người cái gọi là đất luân hồi đến cùng là chỉ cái gì? Trong lòng của hắn suy đoán lại là cái gì? Còn có hắn một mực tìm kiếm cái kia đáp án, đến tột cùng là cái gì? Xuyên qua 50 vạn năm thời không, vị này thần bí đạo nhân tựa hồ muốn lưu cho mình một chút manh mối, nhưng lại không nói rõ những đầu mối này đến cùng chỉ hướng phương nào. Thôi, suy nghĩ nhiều vô ích, những này chưa giải bí ẩn, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ được phơi bày. Lương Ngôn khe khẽ thở dài, đang suy nghĩ ở giữa, trong bầu không gian bỗng nhiên chấn động. Bốn phía vách đá nổi lên gợn sóng, đỉnh đầu thanh huy kịch liệt sáng tắt, một cỗ nhu hòa không gian chi lực quét sạch mà ra, ẩn ẩn đối với hắn có chỗ bài xích. Xem ra là thời điểm rời đi. Lương Ngôn tập trung ý chí, quanh thân kiếm khí lưu chuyển. Đã được truyền thừa, chuyện chỗ này cũng là thời điểm quay về Tiên Huyền Đại Lục. Ngay tại tâm hắn niệm chuyển động thời khắc, một cỗ nhu hòa thanh huy từ đỉnh chóp rơi xuống, quay chung quanh hắn chậm chậm xoay tròn. Lương Ngôn cũng không chống cự mặc cho kia thanh huy bao lấy tự thân, phản phất giống như một mảnh tơ liễu, nhẹ nhàng hướng lên hiện lên. Bốn phía vách đá, tinh thủy phi tốc giảm đi, hóa thành mông lung lưu quang, thân hình của hắn cũng càng thêm phai mờ. Ngoại giới, trôi nổi tại hư không ấm tử xa bỗng nhiên chấn động. Hồ nước chỗ, một sợi yên hà lượn lờ xuất ra, hiện lộ ra Lương Ngôn thân hình. Hắn mũi chân điểm nhẹ, rơi vào một mảnh hỗn độn đất khô cằn bên trên. Đưa mắt nhìn bốn phía, nhưng gặp đại địa băng liệt, sông núi sụp đổ, ngày xưa mênh mông bí cảnh sớm đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại vô số vỡ vụn không gian. Nhìn tới đây đã bị phá hủy qua một lần. Lương Ngôn hai mắt nhắm lại, hắn có thể cảm giác được, nơi này đã từng bộc phát qua một lần hủy diệt ba động, toàn bộ không gian đều bị xoắn nát. Cũng may, không gian có phục hồi từ từ đặc tính, cũng liền tháng này dư thời gian, không gian xung quanh đã dần dần ổn định, mặc dù vỡ vụn không chịu nổi, nhưng miễn cưỡng có thể đặt chân. Lương Ngôn hơi chút điều tức, thần thức như lưới tung ra, tra xét rõ ràng quanh mình. Một lát sau, ánh mắt của hắn ngưng tụ, khóa chặt một đạo cực không ổn định, lại ẩn ẩn thông hướng ngoại giới khí tức loạn lưu. Chính là chỗ này. Lương Ngôn không chần chờ nữa, thân hóa đột quang, một đầu chui vào kia hư không kẽ nước bên trong. Kẽ nước bên trong, cương phong như lao, không gian mảnh vỡ gì rào xẹt qua. Lương Ngôn quanh thân kiếm khí lưu chuyển, đem loạn lưu cùng không gian mảnh vỡ đều chém ra, thân hình như là cỗ sao chổi xuyên thẳng qua ở giữa. Bất quá một lát, phía trước chợt có ánh sáng nhạt sáng lên, một cỗ khí tức quen thuộc đập vào mặt. Thân hình hắn lóe lên, lần theo ánh sáng nhạt phá không mà đi, đảo mắt liền từ trong hư không xung ra, một lần nữa về tới Thiên Huyền Đại Lục. Rốt cục về đến rồi. Lương Ngôn thở dài một hơi, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp sau lưng không gian đã triệt để sụp đổ, lại muốn đi vào cũng đã tìm không thấy cửa vào. Không biết lần tiếp theo phong ấn nới lỏng lại sẽ là lúc nào. Ý nghĩ này lóe lên liền biến mất, rất nhanh liền bị hắn quên sạch sành sanh. Dù sao, mấy chục vạn năm sau sự tình, hiện tại xác thực không cần quan tâm. Hắn quay người muốn đi gấp, ánh mắt lại bị cách đó không xa một tảng đá xanh hấp dẫn. Chỉ gặp trên đá sóng vai ngồi hai cái yểu điệu thân ảnh. Bên trái thiếu nữ kia ước chừng 16 tuổi, một thân cạn màu anh đào váy áo, da chỉ riêng trắng hơn tuyết, tiểu mỹ tự nhiên. Nàng ngẩng đầu, một đôi sáng tỏ vũ mị mắt to đang tò mò đánh giá Lương Ngôn, ánh mắt lưu chuyển ở giữa tự mang một cô linh động giảo hoạt. Phía bên phải nữ tử thì thân mang thanh nhã cung trang, tóc mây hơi quán, dung mạo thanh lệ tuyệt luân. Nàng an tĩnh ngồi ở trên tảng đá, tư thái thanh tao lịch sự, khoe miệng ngậm lấy một sợi nụ cười như có như không, dịu dàng yên tĩnh bên trong tự có một cỗ trải qua tuế nguyệt lắng động thông dòng khí độ. Gặp Lương Ngôn trông lại, nàng sóng mắt lưu chuyển, ý cười sâu hơn mấy phần. Chính là yêu thánh Tô Duệ. Nguyên lai, một tháng trước bí cảnh sụp đổ thời khắc, nàng muốn ép ở lại trong đó tìm kiếm Lương Ngôn tung tích, tiếc rằng không gian sụp đổ chi lực như điên rồng tứ ngược, vạn vật đều phá vỡ, thực sự khó mà lâu cầm, đành phải tạm lui mà ra. Nhưng nàng cũng không có cứ thế mà đi, mà là lưu tại bí cảnh lối ra chờ. Dựa theo ý nghĩ của nàng, vỡ vụn không gian sẽ từ từ chữa trị, nếu như Lương Ngôn một mực không ra chờ bên trong không gian thoáng ổn định về sau, nàng lại lần nữa đi vào, nhất định phải tìm tới Lương Ngôn. Không nghĩ tới, chính Lương Ngôn trước một bước ra. Nhìn thấy Lương Ngôn khí tức trầm ngưng, không những lông tóc không thường, ngược lại tu vi càng lộ vẻ tinh tiến, Tô Duệ trong mắt một màn kia thâm tàng thần sắc lo lắng rốt cục như băng tuyết tan rã. Nàng khẽ môi không tự giác có chút giơ lên, như có như không nhẹ thở ra một hơi, đầu vai cũng theo đó trầm tĩnh lại. Ngươi có thể tính ra. Tô Duệ mở miệng, thanh âm ôn nhuận nhu hòa, nếu như ngươi lại không hiện thân, ta nhưng muốn đi vào tìm ngươi. Lương Ngôn mỉm cười, làm phiền Tô đạo hữu quan tâm trong bầu có thế giới khác, ta phải một chút cơ duyên, cho nên chậm trễ chút thời gian. Tô Duệ từ trên tảng đá nhanh nhẹn nhảy xuống, đi vào trước mặt hắn, ánh mắt như nước, đem hắn tinh tế dò xét một phen, nói khẽ, vô sự thuận tiện. Ngày đó bí cảnh sụp đổ, hung hiểm vạn phần, ta tuy biết ngươi thủ đoạn vi phạm, cuối cùng khó tránh khỏi lo lắng. Nàng dừng một chút, liếc qua Lương Ngôn sau lưng kia đã triệt để lấp đầy biến mất không gian kẽ nước, lại nói, nhìn tới nơi đây cơ duyên đã xong, Ninh đạo hữu tiếp xuống có tính toán gì không? Lương Ngôn hơi chút trầm ngâm, nói, mục đích chuyến đi này đã đạt thành, là thời điểm rời đi. Tô đạo hữu có tính toán gì không? Nhưng là muốn trở về Thanh Câu. Tô Duệ sóng mắt lưu chuyển, khẽ cười một tiếng, không trở về Thanh Câu vạn yêu đại hội tổ chức sắp đến, ta dự định bồi tiểu hồ cùng nhau tiến đến, trước mắt ngay tại Thiên Nguyên thành ngủ lại. A, như thế nói đến, người ta ngược lại thật ra cùng đường. Lương Ngôn cười nói. Tô Duệ nhẹ gật đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời Lương Ngôn tả hữu. Nhưng vào lúc này, Tô Tiểu Hồ đông nhiên từ trên tảng đá nhảy xuống, váy nhẹ nhàng như bướm. Nàng tiến đến Lương Ngôn trước mặt, một đôi mắt sáng trực câu câu nhìn chằm chằm hắn, khóe môi nết lên giảo hoạt độ cong, tha thứ vãn bối nói thẳng, tiền bối bản danh, cũng không gọi Linh Bất Quý a. Lương Ngôn sắc mặt không thay đổi, khẽ cười nói, ồ, cớ gì nói ra lời ấy? Thiếu nữ đông nhiên nhón chân lên, trong tóc linh đang thanh thúy rung động. Nàng duỗi ra ngón tay nhỏ nhắn hư điểm Lương Ngôn ngực, phảng phất muốn bắt được kia sợi chưa tán kiếm ý, ta nhận ra dạng này kiếm công nha. Tinh quang kiếm khí, trước đó tại Quỳnh Hoa quả sẽ lên có người dùng qua. Nói đến đây, lại rút lui nửa bước, hai tay chắp sau lưng, cười đến sán lạ, mà lại nha, vị tiêu kiếm tu cùng Hùng Tiểu Nguyệt quan hệ cũng không bình thường a, như đoán không sai. Nàng cố ý kéo dài ngữ điệu, con mắt cong thành một nhà, tiền bối nên gọi là Đan, Dương, Sinh. Đan. Lương Nôn trong mắt lóe lên một tia cổ quái, nhưng rất nhanh liền bị hắn ép xuống, lắc đầu bật cười, trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ, tiểu hồ ly con mắt ngược lại là gắt. Việc này mong rằng hai vị thay giữ bí mật. Tô tiểu hồ mặt mày cong cong, đắc ý lung lay trong tóc linh đàng, đang muốn lại nói, lại bị Tô Duệ lấy ánh mắt ngừng lại. Tô Duệ tiến về phía trước một bước, mây tay áo nhẹ phẩy, cười nói, đạo hữu yên tâm, ta cùng tiểu hồ tuyệt sẽ không tiết lộ thân phận chân thật của ngươi. Thiên Nguyên thành đường xa, không dường như đi. Cũng tốt. Lương Nôn nhẹ gật đầu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, đem pháp quyết vừa bấm, lại dùng độn quang cuốn Tô tiểu hồ, hướng Thiên Nguyên thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Chân trời mây trôi tản ra, hoàng hôn vì núi xa dắt lên một tầng mênh mông hình dáng, luồng gió mát thổi qua, chỉ còn lại linh âm cùng tay áo tung bay thanh âm làm bạn. Một tháng sau, ba người lần nữa đi tới Thiên Nguyên thành bên ngoài. Lương Nôn đem pháp quyết vừa bấm, quanh thân ánh sáng xám lưu chuyển, một lát sau hiện ra diện mạo như trước. Quả nhiên là ngươi, Đan Dương Sinh. Tô tiểu hồ đắc ý nói. Lương Nôn mỉm cười, cũng không phủ nhận, đan nào đó từ nhân tộc mà đến, không muốn phô trương quá mức, cho nên che giấu tu vi cảnh giới. Tô tiểu hồ đang muốn lại nói cái gì, chợt nhớ tới trước đó tại Quỳnh Hoa quả sẽ sự tình, thính hai phút chốc nhất hồng, ánh mắt cũng phiêu hốt một cái chớp mắt. Khi đó nàng không biết trời cao đất rộng, thế mà đối một vị yêu thánh sử dụng mỹ thuật, còn đối với hắn đủ kiểu thăm dò. Giờ phút này ngồi tưởng lại, đơn giản xấu hổ đến muốn tìm đầu kẽ đất chui vào. Tô tiểu hồ vô ý thức rào gấp tay áo, gương mặt từng đỏ, âm thầm xì mình một ngụm, phi, thật sự là tự cho là thông minh. Tô Duệ đem tiểu hồ bối rối thu hết vào mắt, không khỏi mỉm cười, khóe môi cong lên một vòng hiểu rõ cười yếu ớt. Nàng ánh mắt như nước, lặng lặng rơi vào Lương Nôn trên mặt, tinh tế tường tận xem xét, phảng phất muốn đem mặt mày của hắn hình dáng khắc sâu đáy lòng. Lặng im một cái chớp mắt về sau, Tô Duệ ôn nhu nói, ta minh bạch đang đạo bạn ẩn nấp hành tích, thu liễm tu vi, đều là vì đỡ đi vô bị hỗn loạn. Vạn yêu đại hội tổ chức sắp đến, phong vân tế hội, cẩn thận chút luôn luôn tốt. Nàng dừng một chút, lại nói, ta cùng tiểu hồ bây giờ liền ở trong thành Thủy Nguyệt cư tạm nghỉ. Đạo hữu như tại Thiên Nguyên thành có chuyện gì không tiện tự mình ra mặt, cứ tới tìm ta. Thanh câu một mạch, tổng còn có chút mặt mũi, có thể thay quần nhau. Lương Nôn nên tiếp nàng chân thành ánh mắt, mỉm cười, chắp tay nói, đa tạ Tô đạo hữu, nếu có cần lúc, ổn thỏa quấy rầy. Luồng gió mát thổi qua, cuốn lên vài miếng hoa rơi, ba người tại ngoài cửa thành xin từ biệt. Tô Duệ mang theo vẫn từ đỏ mặt Tô tiểu hồ, thân ảnh dung nhập Thiên Nguyên thành dòng người bên náo bên trong. Lương Nôn đưa mắt nhìn hai nữ bóng lưng dần dần biến mất, cũng không lưu lại, quay người hướng Thiên Xu núi bước đi. Hắn có bạch giao lệnh bài, một đường thông suốt, rất nhanh liền trở về ở vào Thiên Xu núi Tinh Huy huyện. A, đứng tại huyện bên ngoài, Lương Nôn đống nhiên lông mày nhíu lại. Tại thần trí của hắn cảm giác bên trong có hai cỗ xa lạ khí tức, chính từ đằng xa lao vụn tới, mục tiêu chính là trạch viện của mình. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, hai vệt độn quang từ trên đường núi phá không mà đến, nhất thanh nhất bạch, như lưu tinh truy địa, lặng yên không một tiếng động rơi ở trong viện. Thanh quang tán đi, hiện ra một vị thanh sam văn sĩ, khuôn mặt gầy gò, cầm trong tay một cây sáo ngọc, địch đuôi buộc lên ba cái đồng tiền, theo gió nhẹ văng lên. Khác một đạo bạch mang thu lại, lại là cái trang phục nữ tử, thân hình cao gầy, gánh vác sông cát, trên mặt bảo bọc hé mở ngân bọ cả mặt nạ, lộ ra cằm đường cong lạnh lùng. Hai người này đều không có phát hiện Lương Nôn tồn tại. Kỳ thật Lương Nôn cũng không có tận lực ẩn tàng, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, khí tức tự nhiên liễm nhập thiên địa, phảng phất một gốc cổ tùng, tĩnh quan trong viện hai người. Là nơi này sao? Trang phục nữ tử thấp giọng hỏi. Sẽ không sai, hắn liền trốn ở chỗ này. Thanh Sam văn sĩ mười phần chắc chắn. Bảy trận, đừng để hắn chạy. Thanh Sam văn sĩ cùng ngân bỏ cạp nữ tử liếc nhau, gần như đồng thời bấm niệm pháp quyết. Văn sĩ tay áo bên trong bay ra tám mặt xanh mở mở trận kỳ, lặng yên không một tiếng động không xuống đất mặt bắt phương, nữ tử thì hai ngón liên đạn, hơn 10 cây ngân châm như cá bạc tới lui, đâm về xa xa lầu cát. Trận văn hơi sáng tức ẩn, một tầng vô hình kết giới trong nháy mắt bao phủ tiểu viện, ngăn cách trong ngoài âm thanh. Đậu thủ. Thanh Sam văn sĩ đem sáo ngọc nằm ngang ở bên môi, yếu ớt tuổi. Tiếng địch ngưng tụ như thật, hóa thành ba đạo thanh quang, đúng là kia địch đuôi đồng tiền biến thành, phá không lúc phát ra thanh thúy giao kích thanh âm, bắn thẳng đến lầu cát song cửa sổ. Gần như đồng thời, ngân bọ cạp nữ tử pháp quyết vừa bấm, tiềm phục tại âm thầm ngân châm phát sau mà đến trước, lặng yên không một tiếng động không có vào cửa sổ bên trong, như muốn khóa kín bên trong người tất cả né tránh không gian. Vâng. Ngay tại hai người xuất thủ trong nháy mắt, lầu các cửa gỗ đột nhiên nổ tung, mảnh vụn bay tán loạn bên trong, một đạo gầy gò thân ảnh như quỷ mị bắn ra. Người này thân hình ở giữa không trung kỳ dị và mẹo, lại hiểm lại càng hiểm tránh đi đồng tiền cùng ngân châm giáp công. Sau khi rơi xuống đất, hiện lộ ra thân hình, lại là một vị ánh mắt sắc bén, thân mang áo ngắn lao giả gầy gò. Phương nào đạo trích, lại dám đánh lén lao phu? Lao giả giận dữ nói. Thiết phách. Thanh Sam văn sĩ lạnh giọng đúng nói, ngươi quả nhiên tránh ở chỗ này. Ngươi là ai? Thiết phách vừa sợ vừa giận, nhưng không có lập tức động thủ. Hắn có thể cảm ứng được, hai người này khí tức đều không yếu, nếu như đơn đả độc đấu mình đương nhiên không sợ, nhưng đối mặt hai người liên thủ, mình chỉ sợ đấu không lại họ. Hừ, ngươi nhưng từng nghe qua song tinh chiếu ảnh treo gương sáng, không lưu vết chân không ảnh lưu niệm. Ngân bỏ cạp nữ tử lạnh lùng nói. Thiết phách nghe xong, sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, các ngươi là Tính Phong lâu tả hữu tư mệnh. Ha ha, tính ngươi còn có chút kiến thức, thế nhân chỉ biết thất sát tinh, lại không biết thất sát tinh phía trên còn có song tư mệnh. Bởi vì biết nói chúng ta người cơ hồ đều đã chết. Nam tử áo xanh ngạo nghễ nói. Thiết phách hai mắt nhắm lại, ta nhớ không lầm, các ngươi cũng không tại Thiên Huyền Đại Lục, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Cho cười. Chúng ta song tư mệnh làm việc, còn cần phải báo cho ngươi sao? Ngân bỏ cạp nữ tử quát. Nam tử áo xanh thì cười lạnh một tiếng, Thiết Phách, nghe nói ngươi gần nhất rất là bị phong, tại Thiên Châm Thạch Lâm đại khai sát giới, đem chúng ta nghe phong thất sát tinh mạnh nhất ba người đều giết. Thiết Phách nghe xong, khoe miệng có chút co lại. Nên tới vẫn là tới. Từ khi Thiên Châm Thạch Lâm một trận chiến, cái này nổi nấu liền lưng ở trên người hắn, bên ngoài càng chuyển càng mơ hồ, cơ hồ đều nhận định hắn là ba bá đứng đầu. Loại này hư danh không có một chút tác dụng nào, ngược lại sẽ dẫn tới họa sát thân. Thiết Phách đã sớm chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Đối mặt nam tử áo xanh chất vấn, hắn lấy lại bình tĩnh, sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói, phải thì như thế nào? Ba người kia uy hiếp lão phu thấy ngứa mắt liền xuất thủ giáo huấn một phen, ai ngờ bọn hắn như thế không trải qua đánh, cả đám đều hướng lão phu trên nắm tay đụng. Muốn chết. Ngân bọ cạp nữ tử giận quát một tiếng, liền muốn xuất thủ. Đừng nóng nội. Nam tử áo xanh ngăn cản nàng, thiếu dung ngâm trầm, ánh mắt trên người Thiết Phách đánh giá một lát. Thiết Phách, ngươi thật làm chúng ta Thính Phong lâu mạng lưới tình báo là chỉ là hư danh. Bằng ngươi một cái, còn chưa đủ lấy giết chết bọn hắn ba người. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, hiện tại lập tức đem đồng bọn của ngươi khai ra, có lẽ còn có một đầu sinh lộ. Có ý tứ gì? Thiết Phách sầm mặt lại. Ha ha, nói thật cho ngươi biết, Thính Phong lâu thất sát tinh một chút vẫn lạc năm cái, chuyện này đã kinh động đến phía trên đại nhân. Chúng ta sẽ xuất hiện ở đây, cũng là bởi vì vị đại nhân kia hạ lệnh nghiêm tra việc này, ngươi như thất thời, liền thành thành thật thật đem tự mình biết đều bàn giao ra, nếu không sợ là sống không được bao lâu.